Chương 49, Thôi Giác Đoạn Hổ chương 49, Thôi Giác Đoạn Hổ. Thôi Giác Chi Mẫu một mặt khó xử, chỉ thấy nàng mạn mạn đi đến mấy người trước mặt, đối với Đỗ Vũ nói ra, "Đại hiệp, đây đều là Lao thân dạy bảo vô phương, nếu ngươi trong lòng vẫn có bất mãn, trước hết lấy Lao thân tính mệnh à?" Đỗ Vũ tức giận lắc đầu, "Lão nhân gia, ta đã nói rồi, ta hôm nay tới cũng không phải là vì lấy ai tính mệnh, chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo." "Công đạo?" Thôi Giác Chi Mẫu cười khổ một cái, "Trên đời này vốn không công đạo, ta để cho Giác Nhi từ bé cố gắng đọc sách, chính là vì để cho hắn tương lai có thể làm quan tốt, thay nhiều người hơn lấy lại công đạo." "Đại hiệp, Lao thân hoàn toàn thể gặp qua thế đạo hiểm ác, như thế nào lại dạy bảo ra không phân thị phi liệt từ đâu? Thế nhưng là án này hết lần này tới lần khác chính là một thiên đại đoán sai." Đỗ Vũ nói ra, "Ngài cũng là phụ nhân, ngài hẳn là có thể tưởng tượng đến, nhược nhi tử không nuôi, ngài cả ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cả ngày sống ở trong lo lắng đề phòng nên đến cỡ nào bi thảm a." Thôi Giác Chi Mẫu sắc mặt rõ ràng động dung một lần, nàng xem nhìn Đỗ Vũ sau lưng lão phụ nhân, nàng mặt mày cùng mình còn có mấy phần giống nhau, thậm chí niên kỷ còn nhỏ hơn mình hơn mấy tuổi, có thể các nàng hai người quần áo ăn mặc, khuôn mặt khí sắc lại khác nhau rất lớn. Lão phụ nhân kia rõ ràng càng thêm tiêu thụy, tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại hung tàn dấu vết. "Giác Nhi, vi nương cảm thấy án này xác thực nên nhắc lại, nếu trước mắt phụ nhân này thật có oan tình, ngươi liền trả nàng một cái thanh bạch, nếu không có oan tình, tin tưởng vị đại hiệp này cũng sẽ không ra hại ngươi." Thôi Giác Chi Mẫu sắc mặt nặng nề nói ra. "Thế nhưng là..." Thôi Giác một mặt khó xử, hiện tại nhân vật mấu chốt Ngộng Sơn đã chết, vụ án này tái thẩm cũng không có kết quả. "Ai nói?" Đỗ Vũ tiến lên một bước, nói ra, "Nếu ngươi đoán sai, chuẩn bị cứ như vậy đâm lao phải theo lao sao? Ngươi không nên ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, Ngộng Sơn đã chết, ngươi để cho ta lại đi thẩm ai? Tái thẩm một lần lão phụ sao?" "Thẩm hổ." Đỗ Vũ nói. "Thẩm hổ." Thôi Giác Chi Mẫu có chút giật mình, thì thào nói ra, "Đại hiệp, đây không chắc quá hoang đường." Thôi Giác lại nhìn xem Đỗ Vũ, rơi vào trầm tư. "Đúng vậy a, ai nói hổ liền không thể thẩm đâu?" Chỉ thấy hắn nghĩ ngợi hồi lâu, quay đầu lại bái qua lão mẫu, vừa quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, "Lão phụ, Tư Hoàng, Lý Năng, truyền mệnh lệnh của ta, bản án cũ xử nặng, mở tiệm thẩm hổ." "Là..." Đỗ Vũ nhìn một chút Thôi Giác, trong lòng tự nhủ đây mới là trong lòng ta đại phán quan, sau đó lại nhìn một chút lão phụ nhân, suy tư một chút, đối với Thôi Giác nói, "Lãnh đạo, vì bảo vạn vô nhất thất, mở tiệm trước đó, ta có mấy chuyện muốn thông báo một chút." "Vì Vũ." Một trận vang dội đường ủy thanh vang lên, Thôi Giác thăng đường. Trong huyện thành cư dân đều rối rít đến đây quan sát, bởi vì trận này kiện cáo thật sự là quá ly kỳ. Trên công đường, vì một cái lão phụ, nằm sấp một con mãnh hổ. "Đường hạ lão phụ nhân, ngươi lại đem tình tiết vụ án ngay trước đông đảo hương thân mặt, từng cái nói tới." "Lão hổ tuân mệnh." Lão phụ nhân há mồm, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra, nàng nói tới âm vang hữu lực, ý nghĩ rõ ràng, logic trôi chảy, mặc cho ai nhìn cũng không giống điên người. Nàng cho tới bây giờ đến Vân Mộng Sơn dưới chân nói lên, lại nói đến mãnh hổ ăn thịt người mới thôi. Tại Đỗ Vũ dặn dò dưới, nàng che giấu Tư Hoàng biết nói chuyện sự thật, nhưng cái này cũng không biểu hiện nàng nói là lời nói dối, dù sao Mộng Sơn việc các đều bị nàng từng cái đếm kỹ. Nói đến chỗ độc tình, lão phụ xốc lên bản thân y phục, cho hương thân lộ ra được trên người mình các nơi lâu năm vết sẹo, là có cái kéo gây thương tích, là có liêm đao gây thương tích, là có lâu năm ứ tổn thương, thậm chí là hỏa diễm bị phỏng. Những vết sẹo này tuyệt đối không thể nào là dã thú gây nên. Thôi Giác sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, những chuyện này phần lớn đều là lần đầu tiên nghe nói, xem ra chính mình 3 năm trước đó thật phạm một cái to lớn sai lầm. Hắn trầm tư một chút, nhớ tới Đỗ Vũ bàn giao sự tình, sau đó đối với lão phụ nhân nói, "Lão phụ nhân, ngươi luôn miệng nói cái này mãnh hổ thông nhân tính, vì ngươi cứu nó một mạng mà có ơn tất báo, có thể có cái gì chứng cứ?" Lão phụ nhân gật gật đầu, nói ra, "Lão hổ có thể cho đại nhân biểu hiện ra." Chỉ thấy lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía mãnh hổ, nói ra, "Tư Hoàng, ngươi hướng đại nhân thi lễ." Mãnh hổ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Thôi Giác đem thân thể thấp xuống. Đông đảo phụ lão hương thân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này mãnh hổ quả thật thông đến người tính. "Tư Hoàng, ngươi lại hướng Lý Đô đầu thi lễ." Lão phụ còn nói thêm, mãnh hổ nhìn xung quanh một lần, tìm được trong đám người Lý Năng, sau đó lại thấp một lần thân thể. Hoắc, đám người cảm thán nói, cái này mãnh hổ còn phân rõ vị nào là đại nhân, vị nào là Lý Đô đầu. Tư Hoàng hoàn toàn nhận ra mỗi người. Lão phụ nhân chậm rãi nói ra, nhưng nó trời sinh tính bản thiện, chưa bao giờ đả thương người. Nếu như các hương thân không tin, xin mời hồi tưởng một chút. Tư Hoàng đã tại Vân Mộng Sơn bên trên ở 44 năm, nhưng có một lần tổn thương qua các ngươi. Các hương thân đưa mắt nhìn nhau. Xác thực, chưa từng nghe nói qua trên núi này mãnh hổ hạ sơn đả thương người. Đại nhân, lão hổ lời nói xong, xin ngài định đoạt ta. Thôi Giác nhẹ gật đầu, nhìn xem Tư Hoàng, sau đó nói, Tư Hoàng, bản quan nói chuyện ngươi có thể nghe hiểu được. Tư Hoàng nhẹ gật đầu. Ngươi coi thật ăn hết Mộng Sơn. Tư Hoàng lại gật đầu một cái. Ngươi ăn Mộng Sơn, là vì cứu lão phụ nhân này. Tư Hoàng lần thứ 3 nhẹ gật đầu. Thôi Giác yên tĩnh hồi lâu, còn nói, đã như vậy. Ngươi mặc dù ăn Mộng Sơn, nhưng nể tình ngươi có ơn tất báo, hộ chủ xuất ruột, bản quan quyết định đối với ngươi từ nhẹ xử lý, việc này liền không cho truy cứu, hiện mệnh ngươi trở lại cái kia Vân Mộng Sơn bên trong, không thể xuống lần nữa núi, ngươi có gì dị nghị không? Tư Hoàng nghe xong cảm giác hơi khó xử, nó lặng lẽ nhìn một chút Đỗ Vũ. Đại nhân, tiểu nhân có lời muốn nói. Đỗ Vũ hướng về Thôi Giác vừa chắp tay, nói ra. A. Thôi Giác sớm đã nhìn ra Đỗ Vũ không phải sao hạng người bình thường, liền hỏi, chuyện gì? Lão phụ nhân này tuổi tác đã cao, cơ khổ không nơi nương tựa, tất nhiên cái này Tư Hoàng ăn luôn nàng đi con trai, không bằng ngài liền đem nó phán cho lão phụ làm cái nghĩa tử, như thế nào? Thôi Giác giật mình, không nghĩ tới trước mắt vị này người bất lương ý nghĩ như thế xảo trá, quả thực mở ra lối riêng, nhưng hắn nói lại không phải không có lý. Đem mánh hổ phán cho lão phụ coi như nghĩa tử sao? Thôi Giác vẫn là có chút lo lắng, dù sao Tư Hoàng là chỉ hổ, từ xưa đến nay thì có tục ngữ nuôi hổ gây họa, có thể Tư Hoàng tự nhiên không thể cùng các mánh hổ so sánh. Không biết lão phụ nhân này ra sao dự định đâu. Lão phụ nhân, bản quan hỏi ngươi, nếu là đem cái này Tư Hoàng phán làm ngươi nghĩa tử, từ đó chiếu cố ngươi sinh hoạt, vì ngươi dưỡng lao tống trùng, ngươi có bằng lòng hay không? Lão phụ nhân cơ thể hơi run rẩy, nói ra, nếu thật có thể như thế, lão hổ cảm kích đại nhân đại ân đại đức. Tư Hoàng sau khi nghe cũng kích động lên, kém chút mở miệng nói chuyện. Thôi Giác thấy thế mới yên lòng, hài lòng gật gật đầu. Đông đảo phụ lão hương thân cũng hoan hô lên, trận này thẩm phán đủ để trở thành truyền thuyết. Tại phía xa cục quản lý truyền thuyết tiểu thất thấy cảnh này cũng vui mừng cười một tiếng, xem ra cái này truyền thuyết cũng phải kết thúc. Đỗ Vũ, ngươi đi tìm không có người địa phương đi, chúng ta muốn triệu ngươi trở lại rồi. Triệu ta trở về. Đúng vậy a, truyền thuyết phải kết thúc, thao tác viên có thể trở về. Còn không đúng không, tiểu thất? Đỗ Vũ suy tư một chút, còn có một cái quan trọng nhất sự tình không có phát sinh đâu. Chuyện quan trọng. Quả nhiên, ngay tại Thôi Giác thẩm phán xong mánh hổ trong nháy mắt, toàn bộ trong nha môn bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, sau đó, trong đình viện quần sáng đại thịnh, một người mặc cẩm y nữ nhân từ trên trời chậm rãi giáng lâm. Đến rồi. Đỗ Vũ mỉm cười. Đông đảo các hương thân nhìn xem một màn này, hết thảy đều ngẩn ra, loại trang diện này ở tại bọn hắn trong nhận thức chưa bao giờ xuất hiện qua. Người mặc cẩm y nữ nhân tung bay ở giữa không trung, chậm rãi bao quát chúng sinh, nàng vị trí kim quang vạn trượng, căn bản thấy không rõ dung nhan, nàng chậm rãi vươn tay, tiên âm lượn lờ, ta chính là cộng công con gái, hậu thổ là cũng. Một nghe được câu này, các phụ lao hương thân hết thảy quỳ xuống, trang diện này quả nhiên là thần tiên hạ phàm. Là hậu thổ nương nương a. Liên Thôi Giác thấy thế cũng đội vàng từ cao đường trên dưới cái ghế, tại chỗ quỳ xuống hướng hậu thổ nương nương dập đầu. Ai không biết cái kia hậu thổ nương nương là trưởng quản âm phụ thần. Đỗ Vũ vì để cho bản thân lộ ra không có như vậy chói mắt, cũng quỳ xuống theo. Trong lòng yên lặng tính toán, cái này hậu thổ nương nương lấy thủ đoạn cường ngạnh mang đi đồng thiên thu, không biết nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Hậu thổ nương nương dừng một chút, nói ra, lao đường. Không, bản cung vừa rồi đem này chuyện phát sinh thu hết vào mắt, không khỏi vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trong nhân thế còn có loại này phân rõ thiện ác, hiểu rõ đại nghĩa, dám nghĩ dám làm, đầu não người thông minh, để cho trận này nhân gian thảm kịch cuối cùng rơi vào viên mãn, lao đường. Không, bản cung thâm thụ cảm động. Đám người quỳ trên mặt đất mặt hướng đất vàng, nghe lấy hậu thổ nương nương cái kia mang theo uy nghiêm âm thanh cũng không dám ngẩng đầu lên. Ngày bình thường cả ngày thụ vạn người cầu nguyện thần đế thế mà thật hạ phàm, chư vị phàm nhân mời hay bình thân. Hậu thổ nương nương thản nhiên nói. Tất cả mọi người lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thấy hậu thổ nương nương chân dung. Hậu thổ nương nương cùng dân gian trên bức họa khác biệt, nàng cũng không phải là một cái hiền lành lão phụ, mà là một cái tư thế hiên ngang nữ anh hùng hảo kiệt. Bản cung muốn đem người này đặt vào tiên ban, trở thành âm sai thủ lĩnh, được pháp lực thưởng trường sinh, do đó hạ phàm cáo chi phàm nhân. Đỗ Vũ cười nhạt một tiếng, không sai, đem tôi rắc đặt vào tiên ban, cứ như vậy truyền thuyết mới tính kết thúc. Chỉ thấy hậu thổ nương nương từ từ xem hướng cao đường, sau đó duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Đỗ Vũ, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành âm sai? Ấy, ai? Đỗ Vũ nhìn bốn phía một cái, xác định hậu thổ nương nương chỉ không phải người xa lạ, mà là bản thân. Ta. Đỗ Vũ giật mình, để cho ta trở thành âm sai. Đây không phải rối loạn sao? Không sai, ngươi hành động, bản cung đều thấy ở trong mắt, ngươi rõ lý lẽ, đoạn thiện ác, thân làm một cái việc xấu người bất lương, lại có can đảm hướng một huyện chi chủ đối chất. Đỗ Vũ đội vàng vung tay lên, chấm đã chấm đã. Cái này không thể được a. Ta vừa muốn mở miệng, hắn rồi lại ngạnh ở, bởi vì không có dự đoán lát nữa xuất hiện loại tình huống này, cho nên bản thân hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Hậu thổ nương nương lời nói bị Đỗ Vũ cắt ngang, không khỏi có chút giật mình, cái này còn là lần thứ nhất có phàm nhân cắt ngang chính mình nói chuyện. Nhìn xem Đỗ Vũ biểu lộ, hậu thổ nương nương phát hiện người này cùng cái khác phàm nhân hoàn toàn khác biệt, không chỉ có trong mắt hoàn toàn không thấy thiên thần hạ phàm giật mình, cũng không có bất kỳ cái gì cung kính. Chẳng lẽ hắn không phải là một phàm nhân? Hậu thổ nương nương thử thăm dò hướng Đỗ Vũ truyền âm, các hạ khí tức hơi kỳ quái, ngươi đã là tiên gia sao? Đỗ Vũ vừa nghe đến truyền âm, rốt cuộc can tâm. Hắn không có pháp lực, không thể chủ động mở miệng, chỉ có thể hồi phục truyền âm. Hậu thổ nương nương, ta khẳng định không thể đáp ứng a. Đỗ Vũ trả lời, thân phận ta tương đối đặc thù, ta mặc dù không phải tiên nhân, nhưng mà tuyệt đối không phải phàm nhân. Sướng sở muốn nói chuyện, ta coi như là một thể chất bên ngoài tiên gia a. Hậu thổ nương nương khó phàm bảo, hiện tại tình huống này có chút xấu hổ, nàng hiện tại vô cùng cần thiết từ nhân gian tìm kiếm một số người mới, không nghĩ tới lần thứ nhất mời chào nhân tài liền bị từ chối, chẳng lẽ muốn làm chúng đổi ý? Chương 50, hậu thổ nương nương chương 50, hậu thổ nương nương hậu thổ nương nương trong mắt chuyển chuyển, trước mắt bị rất nhiều phụ lao hương thân nhìn chăm chú lên, nên làm thế nào cho phải đâu? Nghĩ thật lâu, nàng đỗng nhiên sinh lòng một kế. Định, hét lớn một tiếng, cả huyện nha bên trong phàm nhân toàn bộ đều ngừng hành động. Đỗ Vũ nhìn xung quanh một lần, phát hiện trừ bỏ hương thân bên ngoài, Thôi Giác, Lý Năng, bao quát lao phụ cùng Tư Hoàng cũng tất cả đều giống một pho tượng mở dạng, không nhúc nhở ịp chút nào. Ô hô, nóng chết lao nương. Hậu thổ nương nương thở dài một hơi, chậm rãi hạ cánh, chỉ thấy nàng trực tiếp vén lên bản thân váy, lộ ra một đôi trắng non chân dài, ai quy định hạ phàm chỉ có thể mặc cái này à, vừa nóng lại kín gió. Đỗ Vũ sững sờ, cái này hậu thổ nương nương quả thực biến thành người khác à, bất quá cứ như vậy lộ ra tốt hơn trao đổi. Cái kia ai, ngươi qua đây. Hậu thổ nương nương không kiên nhẫn vây vây tay. đến rồi đến rồi. Đỗ Vũ vội vàng chạy đến hậu thổ nương nương trước người, lãnh đạo có gì phân phó? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hậu thổ nương nương cầm bản thân váy đưa cho chính mình quản gió, ta đây định thân chú cũng định không được ngươi, ngươi xác thực không phải sao phàm nhân, có thể ngươi rốt cuộc là ai vậy? Lao nương làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi a? Ai nha? Đỗ Vũ cũng một mặt có vẻ khó xử, lãnh đạo à, ta đây thân phận thực sự quá đặc thù, không thể đi địa phủ làm quan a, đến mức thân phận ta, thực sự là không thể nói. Thật phiền phức. Hậu thổ nương nương nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi giữa đám đông từ chối ta, lão nương có chút không xuống đài được. Dễ làm a. Đỗ Vũ hướng phía trước một gót, nói, lãnh đạo, ngươi để cho cái kia Thôi Giác làm âm sai à, hắn phù hợp ghê gớm. Ai? Cái kia mệnh lệnh. Hậu thổ nương nương nhìn Thôi Giác một dạng, dáng dấp lớn lên là không tệ, nhưng hắn quá ngu à, cái kia Mộng Sơn nói dối hắn đều nghe không hiểu. Đúng a. Đỗ Vũ cũng đi theo mắng, hắn lúc ấy thật quá ngu, ta cũng tức gần chết. Đúng không đúng không? Ta thực sự là nhìn hắn không thuận mắt, nhiều lần lao nương ở trên trời đều không nhìn nổi, nghĩ trực tiếp hạ phàm đánh hắn. Hậu thổ nương nương sắn tay áo, ước đối. Thừa dịp hắn hiện tại không thể động, lao nương đi lên trước đạp hắn một cước. Ai chờ một chút chờ một chút. Đỗ Vũ kéo lại hậu thổ nương nương, nghĩ thầm cái này hậu thổ nương nương thật đúng là tính nôn nóng, lãnh đạo ngươi tốt xấu là cái đại la kim tiền, hạ phàm định trụ một phàm nhân sau đó đạp hắn một cước, nói thế nào đều không hợp thích làm a. Cũng đúng. Hậu thổ nương nương viết một lần miệng, chuyện này để cho Tây Vương Mẫu biết rồi, đoán chừng lại phải cùng ta lại nhại nửa ngày. Chính là a. Đỗ Vũ nói, nhưng mà cái kia Thôi Giác ngày sau thực sẽ trở thành âm sai, hơn nữa còn là một cái phi thường tốt âm sai. Không đúng sao? Hậu thổ nương nương hầu nghi nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, chuyện này lao nương bấm ngón tay đều coi không ra, ngươi lại là làm sao biết? Cái này, Đỗ Vũ vì khó, hậu thổ nương nương xem ra người cũng không tệ lắm, nói cho nàng cũng không quan hệ a. Ta nói thật với ngài đi, lãnh đạo. Đỗ Vũ suy tư một chút, nói, ta đến từ ngàn năm về sau, tới nơi này mục tiêu chính là vì cam đoan Thôi Giác có thể tuân theo lịch sử, trở thành âm sai đứng đầu, văn phán quan. Văn phán quan? Hậu thổ nương nương con mắt lập tức phát sáng lên, lão nương đều còn chưa nghĩ ra muốn tìm mấy người, ngươi liền biết hắn tương lai là âm sai. Ngươi nói ngươi đến từ ngàn năm về sau, vậy lão nương đến cùng tìm mấy cái âm sai a? Đỗ Vũ nhìn thấy hậu thổ nương nương hứng thú, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng, nói ra, âm sai số lượng ngàn vạn cái, nhưng có ngươi hậu thổ nương nương khâm điểm tám người xem như thủ lĩnh, nhân xưng bát đại âm sai, địa phủ bát gia. Bát đại âm sai? Hậu thổ nương nương khẽ vươn tay, nói, ngươi chờ chút. Đỗ Vũ không hiểu, chỉ thấy hậu thổ nương nương từ trong ngực lật nửa ngày, xuất ra một cái sách nhỏ, sau đó vung tay lên một cái, biến ra một cây bút. Ngươi nói tiếp, ở đâu tám cái? Ấy. Đỗ Vũ trực tiếp sửng sốt, không phải sao, lãnh đạo, ngươi ý gì a? Để cho ta ở nơi này cho ngươi kịch tấu a. Kịch tấu? Hậu thổ nương nương nghi ngờ một lần, cái gì gọi là kịch tấu? Không phải sao, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, lão nương chỉ là nhường ngươi nói thẳng ra tám người này là ai, sau đó lão nương cũng không cần khắp thiên hạ tìm a, trực tiếp định ra bọn họ tám cái không phải sao? Cái này kêu là kịch tấu a. Đỗ Vũ bụng mặt, không nghĩ tới hậu thổ nương nương thì ra là như vậy một người, lãnh đạo, ta đây làm không được, ngươi đến bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, hoặc là tuân theo bản thân nội tâm đến tìm kiếm tám người này. Hậu thổ nương nương nghe xong, hơi suy tư một chút. Ngươi là nói, lão nương dựa theo bản thân suy nghĩ, đi chọn định tám người, sau đó bọn họ chính là bát đại âm sai. Hậu thổ nương nương hỏi. Đúng vậy a lãnh đạo, dù sao đây là ngươi đã từng làm ra lựa chọn. Nhưng ta hôm nay lựa chọn ngươi, nhưng ngươi nói không được. Hậu thổ nương nương ngậm bút phần đuôi, suy tư một chút, dựa theo suy luận này, lão nương lớn gan suy đoán một lần, chỉ cần lão nương lựa chọn người, cùng ngươi thế giới bây giờ có chỗ khác biệt, ngươi liền không thể không đến nơi đây bốn năm ta. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, hậu thổ nương nương mặc dù coi như hơi lớn liệt đấy, nhưng nàng tốt xấu là âm phủ địa phủ nhân vật số 1, có thể nghĩ vậy tầng một xác thực không đơn giản, nói rõ nàng đầu óc phi thường thông minh, chính là ý này, lãnh đạo. Vậy lão nương biết rồi. Hậu thổ nương nương cười đếu một cái, nếu như ngươi không nói cho ta tám người này cũng là ai, tin hay không lão nương hiện tại liền tuyển định tám cái huyện kỳ bên trong bách tính xem như bát đại âm sai, sau đó nhường ngươi không thể không một lần chạy. A. Đỗ Vũ không nghĩ tới hậu thổ nương nương không theo sáo lộ ra bài, thế mà trực tiếp uy hiếp chính mình tới, lãnh đạo, cái này nhưng không được a, ngươi cái này không phải cố ý cho ta thêm phiền phức. Đỗ Vũ trong lòng một vạn cái im lặng, sớm biết liền không đem thân phận của mình nói cho hậu thổ nương nương, xem ra cục quản lý truyền thuyết quý củ vẫn là muốn tuân thủ ai cho nên ngươi nói cho lão nương cũng tiết kiệm sự tình, ngươi cũng tiết kiệm sự tình. Hậu thổ nương nương lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Đỗ Vũ, ngươi nói là đi, lão đệ. Không nên không nên. Đỗ Vũ lắc đầu, như thế nào cũng không nghĩ đến địa vị cao như vậy thần tiên thế mà cùng mình chơi xấu, dạng này thoạt nhìn là ta bất chuyện, thế nhưng là không chừng biết sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng đâu. Bằng không như vậy đi, lãnh đạo, hai ta đều thối lui một bước. Làm sao lui? Ta không nói cho ngươi tám người này cũng là ai, ta cho ngươi biết tám người này chức quan thiết lập, sau đó ngươi dựa theo chức quan thiết lập đến tìm kiếm tám người này, cũng sẽ dễ dàng một chút. Đỗ Vũ suy tư một chút nói, lãnh đạo, ta không đoán sai lời nói, tăng cái chức quan ngươi cũng không nghĩ kỳ à. Ách! Hậu thổ nương nương mặt lộ vẻ xấu hổ, tám người này còn được có chức quan A. Phải dựa theo lão nương ý tứ, trực tiếp kết bái thành bát minh đệ liền được. Ai, như vậy sao được A? Dù sao cũng là tám cái âm tiền A. Bát minh đệ lời nói cũng quá. Đỗ Vũ sững sờ, đông nhiên nghĩ đến tám người này thật đúng là kết bái minh đệ. Xem ra hậu thổ nương nương ý nghĩ đối với địa phủ ảnh hưởng sâu xa a lãnh đạo, ngươi liền nói có chấp nhận hay không đi, ngươi nếu không tiếp nhận lời nói, ta thả rằng một lần chạy, bằng không ta đây cái sọt đâm quá lớn. Đỗ Vũ nói ra, ta mặt trên còn có lãnh đạo biết trách cứ ta. Được sao lão đệ? Hậu thổ nương nương gật gật đầu, thành giao, ngươi nói đi. Đỗ Vũ nhớ lại Đồng Thiên Thu đã từng đưa cho chính mình phổ cập địa phủ thần tiên kết cấu, nói ra tám người chức quan, đứng núi chịu sào vì văn võ phán quan. Văn phán quan trưởng quản luật pháp, võ phán quan thẩm phán ác quỷ. Thứ hai vì thú mặt la sát, chuyên trách phụ trách truy nã, trừng trị đủ loại lệ quỷ ác quỷ. Thứ ba là kim bạc tướng quân, phụ trách áp giải địa phủ hồn phách. Thứ tư vì hắc bạch vô thường, phụ trách đi tới đi lui tại dương gian âm phủ, mang đi dương gian người mất. Hậu thổ nương nương xuất ra một cái sách nhỏ nghiêm túc cẩn thận ghi xuống. Thật đúng là thật phiền phải a. Hậu thổ nương nương nhìn mình trên quyển sổ siêu siêu vẹo vẹo tràn ngập văn tự, còn được phân như vậy mảnh sao? Trực tiếp lao nhất đến giả tám như vậy sắp xếp xuống tới bao nhiêu thuận tiện a? Đỗ Vũ lắc đầu, hắn đã hoàn toàn rõ ràng hậu thổ nương nương là cái dạng gì người. Nương nương, ngươi nếu như vậy nghĩ, nếu như ngươi không phân đến như vậy mảnh, những chuyện lặt vặt này nhi không có người làm, cuối cùng còn được ngươi tới làm, khi đó không phiền phải hơn. Cũng đúng. Hậu thổ nương nương suy tư một chút, nhẹ gật đầu, được sao? Cái này tám cái chức quan ta nhớ kỹ, thế nhưng là làm sao bây giờ? Hiện tại. Đúng vậy à? Tất cả mọi người nhìn thấy lao nương chỉ ngươi, mời ngươi, ngươi còn từ chối, lao nương kết thúc như thế nào? Hậu thổ nương nương tức giận hỏi. Nương nương à, ta xem ngươi cũng không phải là một giảng cứu người, chúng ta trực tiếp tới cái chết không nhận không phải? Không giảng cứu. Kha 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 kha. Hậu thổ nương nương cười xấu xa nói, cái này hình dung từ thật mới mẻ, lão nương còn rất ưa thích, vậy rốt cuộc muốn làm sao? Chúng ta làm như vậy. Biết. Hậu thổ nương nương hô to một tiếng, tất cả mọi người khôi phục động tác, nàng y nguyên bay trên không trung, Đỗ Vũ y nguyên quỷ gối thôi rắc bên người. A, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thôi rắc có chút thắc mắc, vừa rồi rõ ràng cảm giác được có chút dị dạng, nhưng mà lại nói không nên lời đến cùng chuyện gì xảy ra. Đông đảo phụ lão hương thân cũng nhìn nhau, bất quá bởi vì thân ở thần tiên hạ phàm hiện trường phát hiện án ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thôi rắc, bản cung đã đợi ngươi rất lâu, ngươi quyết định được không? Hậu thổ nương nương hỏi. Ấy, ai? Thôi rắc sững sờ, chờ ta quyết định. Tại sao phải chờ ta quyết định a? Đông đảo phụ lão hương thân cũng là sững sờ, không phải muốn đem cái tia người bất lương đặt vào tiên ban sao? Làm sao biến thành các huyện thái gia quyết định? Đúng vậy à? Bản cung vừa mới liền nói ngươi cái này huyện lệnh rõ là không phải, hiểu thiệt ác, muốn đem ngươi đặt vào địa phủ, để ngươi làm. Hậu thổ nương nương dừng một chút, sau đó móc ra một cái sách nhỏ vụng trộm nhìn một chút, lại làm bộ không có việc gì một dạng đem vợ thu vào, để ngươi làm văn phán quan, ngươi sẽ không có nghe được à? Ngươi sẽ không nghe thành người khác à? Lần này đám người thật đúng là ngộng, bản thân vừa mới thật chẳng lẽ là nghe lầm? Thế nhưng là tại hậu thổ trước mặt nương nương, ai cũng không dám mở miệng đặt câu hỏi a. Cái này, thôi rắc hơi kinh ngạc, hạ quan thật có thể đến địa phủ làm con sao? Lao nương. Bản cung nói có thể đó là có thể. Hậu thổ nương nương gật gật đầu, ngươi nếu đáp ứng, bản cung hiện tại liền giúp ngươi phi thăng. Đỗ Vũ mỉm cười gật gật đầu, hiện tại mới tính hoàn thành truyền thuyết. Hạ quan sợ hãi. Hậu thổ nương nương tự mình hạ phàm, hạ quan vốn nên nghĩa bất dung tử, nhưng bây giờ tình huống đặc thù. Tha thứ hạ quan, không thể bỏ mệnh. Thôi rắc dập đầu một cái, trịnh trọng kỳ sự hồi đáp. Ai? Lại từ chối. Chương 51, khúc mắc chương 51, khúc mắc hậu thổ nương nương ngoài cười nhưng trong không cười liệt một lần miệng, trong lòng đem cái này thôi rắc thầm mắng ngàn lần. Lão nương hôm nay thực sự là thời vận không đủ, lại tiếp tục như thế mặt ta đều muốn vứt sạch. Tuy nói trong lòng một vạn cái bất mãn, hậu thổ nương nương vẫn là tận lực để cho mình âm thanh nghe bình thản một chút. Ngươi nói ngươi từ chối trở thành âm sai, rốt cuộc là nguyên nhân nào? Hạ quan không có cách nào buông xuống người, không thể xá nàng đi. Thôi rắc lại hướng hậu thổ nương nương dập đầu một cái, cho nên hạ quan khó mà tổng mệnh. A, Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ đến, tự mình tới đến truyền thuyết trước đó, đại phán quan đã từng đề cập qua chuyện này. Hắn nói trong lòng của hắn có một cái chấp niệm, đến nay đều quấn không ra, tránh không khỏi. Đỗ Vũ đội vàng hướng hậu thổ nương nương chớp mắt mày rậm, hy vọng nàng có thể cho bản thân truyền một lần âm thanh, thế nhưng là hậu thổ nương nương không rõ ràng. Tiểu thất, tiểu thất. Đỗ Vũ chỉ có thể ở trong lòng kêu gọi tiểu thất. Làm sao rồi? Người giúp ta cho hậu thổ nương nương truyền lời, ta không thể chủ động truyền âm a. Bây giờ toàn bộ hy vọng liền ký thác vào tiểu thất trên thân. A. Tiểu thất nhưng hơi kinh khủng, ta cho tới bây giờ không cùng cao giai như vậy thần tiên nói chuyện qua a. Ngươi đến vượt qua chướng ngại tâm lý, hậu thổ nương nương vẫn là rất tốt tiếp xúc. Cái kia, được sao? Ngươi muốn nói gì? Ta nói một câu, ngươi học một câu. Đỗ Vũ sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói ra, hậu thổ nương nương, thôi rắc xác thực còn có lo lắng không có buông xuống, ngươi lại cho ta một chút thời gian, buổi tối hôm nay lại đến một chuyến, đến lúc đó thành cũng không được, ta đều sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Đỗ Vũ sau khi nói xong, nhìn chằm chằm hậu thổ nương nương, chờ lấy tiểu thất đem đoạn văn này chuyển lại đi qua. Thế nào? Nói xong sao? Đỗ Vũ hỏi. Nói xong. Tiểu thất rụt rè trả lời. Nàng trả lời cái ngươi sao? Hồi phục. Nàng nói cái gì? Nàng nói. Nha đầu chết tiệt kia ngươi là ai a? Đừng mù cho lão nương truyền âm, Lan. Đỗ Vũ thở dài, cái này thật đúng là giống như là hậu thổ nương nương nói ra lời nói. Ngươi và hậu thổ nương nương nói, những lời này là ngàn năm về sau tên tiểu tử kia nắm ta cho ngươi biết. Rất nhanh, tung bay ở giữa không trung hậu thổ nương nương dương một lần lông mày, sau đó nhìn một chút Đỗ Vũ phương hướng, nhẹ gật đầu. Thôi rắc. Hậu thổ nương nương trầm tư một chút đối với Thôi rắc nói ra, trở thành âm sai can hệ trọng đại, ngươi chớ có lo lắng cho bản cung trả lời thuyết phục, bản cung lại cho ngươi chút thời gian, ngươi coi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, tối nay bản cung biết hạ xuống lần nữa, đến lúc đó ngươi lại cho bản cung một đáp án. Thôi Giác nghe xong không dám từ chối, vội vàng dập đầu tạ ơn. Trong huyện nha đông đảo phàm nhân cũng nhao nhao dập đầu, đưa tiễn hậu thổ nương nương. Nhìn thấy xa xa bay đi thần tiên, đông đảo phàm nhân vội vàng đi theo nàng chạy ra nha môn, ba bước cúi đầu, năm bước một gõ, một mực đuổi theo thị trấn. Lão phụ nhân cùng Tư Hoàng tại Thiên Ân vạn tạ Đỗ Vũ về sau, cũng ở đây Lý Đô đầu dưới sự hộ tống, hướng Vân Mộng Sơn xuất phát. Toàn bộ công đường bên trong, cũng chỉ thừa Thôi Giác cùng Đỗ Vũ, hai người liếc nhìn nhau, Thôi Giác trước mở miệng nói chuyện. Tương Cầm, ngươi hôm nay một tát này, quả thực đánh thức ta, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta vẫn biết chấp mê bất ngộ. Đỗ Vũ không có ý tứ nở nụ cười, nói ra, lãnh đạo, ngươi đối với ta có ân. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta hiện tại chỉ sợ đã chuyển thế đầu thai, ta không có cách nào đạt được công bằng đối đãi, càng không cách nào chứng kiến nhiều như vậy rung động lòng người truyền thuyết. A, Thôi Giác sửng sốt một chút, bản quan không hiểu nhiều, hai người chúng ta đã từng gặp mặt sao? Nói đến, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi thời gian, ngươi liền ngay trước mặt ta đánh một gã đại hán một bàn tay, bây giờ suy nghĩ một chút, một tát này có thể là cùng ta học a. Đỗ Vũ nhớ lại lúc ấy Thôi Giác cái kia một thân cầm y bóng dáng, hắn xuất hiện, đã mang đến công đạo, lại mang đến hy vọng. Thực sự là kỳ quái. Thôi Giác hơi suy tư, ngươi giảng thuật sinh động như thật, thế nhưng là bản quan lại hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Lãnh đạo ngươi đương nhiên sẽ không nhớ đến, bởi vì những chuyện này đều phát sinh ở ngươi trở thành em sai về sau. Ta trở thành em sai về sau. Thôi Giác nói ra, cho nên bản quan tương lai sẽ trở thành em sai sao? Cái kia, ngươi lại là làm thế nào biết? Đỗ Vũ túi đầu trầm tư một hồi, nói ra, tất nhiên lần này ta đã trái với quy định, đem ta thân phận nói cho hậu thổ nương nương, sẽ nói cho ngươi biết một lần cũng không sao. Ta đến từ hơn 1000 năm về sau, là thụ bản thân ngươi ủy thác, tới giúp ngươi giải ra khúc mắc. Thụ ta? Bản nhân ủy thác? Thôi Giác đang cố gắng lý giải ý những lời này. Không sai, ngàn năm về sau ngươi mặc dù trở thành âm sai, hưởng trường sinh, có pháp lực, nhưng trong lòng một mực có một cái khúc mắc, ngươi nói ngươi không có cách nào buông xuống người, nếu có thể lời nói, hy vọng có thể qua một loại khác nhân sinh. Đỗ Vũ đem Thôi Giác lời nói không sót một chữ nói cho chính hắn. Thôi Giác túi đầu suy tư, thì ra là thế sao? Ta hiện tại không bỏ xuống được người, thẳng đến ngàn năm về sau cũng không bỏ xuống được sao? Đỗ Vũ biết rõ giúp Thôi Giác chuyện này có thể sẽ bước lên cực phong hiểm lớn, kết quả xấu nhất là Thôi Giác thật không có lựa chọn trở thành âm sai. Đỗ Vũ, ngươi làm như vậy không tốt ta? Tiểu Thất nhỏ giọng hỏi, nếu như đại phán quan chưa từng xuất hiện, vậy ngươi nhân sinh cũng không khả năng thành lập, ngươi sẽ ở tiến vào địa phủ ngày đầu tiên liền đi qua cầu đại hạ, hiện tại ngươi có khả năng sẽ trực tiếp từ địa phủ biến mất. Nếu như ta biến mất, đó cũng là đi đầu thai. Đỗ Vũ suy tư một chút nói ra, coi như còn Thôi Giác một cái ân tình a. Ngàn năm về sau ta, y nguyên nói bản thân có không bỏ xuống được người. Thôi Giác kiên tĩnh. Không sai, cho nên ta muốn hỏi hỏi, lãnh đạo ngươi là có hay không bỏ xuống được bản thân ái thê? Đỗ Vũ gặp qua giống đại nghệ loại kia si tình người, cái này Thôi Giác sợ cũng là như thế. Ái thê? Thôi Giác một mặt do dự nhìn xem Đỗ Vũ, sau đó nói, bản quan vợ cả mất sớm, đã qua 7 năm. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, cái này Thôi Giác không bỏ xuống được người chẳng lẽ không phải vợ hắn? Cái kia lãnh đạo ngươi còn có hay không cái khác ưa thích người? Thôi Giác suy tư một chút, nói ra, không có. Bản quan những năm này một lòng đều ở cải thiện huyện Kỳ Trị An cùng phát triển, chưa từng khác cưới người khác. Đỗ Vũ thật muốn quất chính mình một cái tát mạnh, lúc ấy nghe Thôi Giác nói hắn có không bỏ xuống được người, bản thân nghĩ đương nhiên cho là hắn là một cái si tình người, nhưng hôm nay Thôi Giác cũng không phải là không bỏ xuống được bản thân người yêu, vậy hắn khúc mắc rốt cuộc là cái gì? Lãnh đạo, cái kia, ngươi không bỏ xuống được người là? Thôi Giác cười khổ một cái, hẳn là gia mẫu. A, Đỗ Vũ có chút hiểu rồi, chẳng lẽ Thôi Giác không muốn trở thành âm sai, cũng là bởi vì sợ không có người cho mẫu thân mình dưỡng lao tống chung sao? Tưởng tượng như vậy cũng không phải không có lý, dù sao Thôi Giác đáp ứng thành là âm sai về sau ngay lập tức sẽ phi thăng. Gia mẫu từ bé nhận hết nhân gian khó khăn, thật vất vả đem ta bồi dưỡng thành một phương huyện lệnh, nàng mới có thể hưởng nhân gian thành phúc. Nếu ta lại rời đi, khó có thể tưởng tượng nàng biết làm sao qua xong quãng đời còn lại. Cho nên, vân vân. Đỗ Vũ cắt đứt Thôi Giác, nói ra, lãnh đạo, chứ không nên gấp gáp từ chối. Ta từ trong truyền thuyết học được một sự kiện, cái kia chính là vĩnh viễn không muốn thay người khác làm quyết định. Ý ngươi là, nếu như trong lòng ngươi có chỗ lo nghĩ, không bằng đi hỏi một chút bản thân nàng là có ý gì. Đỗ Vũ nói ra, có đôi khi ngươi vẹn vẹn đứng ở ngươi trên lập trường làm ra quyết định, đối với người khác mà nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thôi Giác nghe xong sững sờ, là dạng này sao? Ngươi đi đi, ta biết một mực ở chỗ này chờ ngươi. Thôi Giác chậm rãi đi tới hậu trạch, trong lòng tạm niệm một phát. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã tại mẫu thân cửa gian phòng. Nhiều lần nghĩ đưa tay gõ cửa, lại không biết mở miệng thế nào. Giác Nhi, ngươi tại bên ngoài sao? Trong phòng lão phụ chậm rãi mở miệng. Là, mụ mụ, Hải Nhi ở đây. Vào đi. Thôi Giác chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, hắn y nguyên trên mặt do dự, không biết làm sao mở miệng. Vi nương hôm nay nghe nói, hậu thổ nương nương hạ phàm khâm điểm ngươi là âm sai sự tình. Thôi Giác chi mẫu trên mặt hòa ái nụ cười nói ra, chỉ tiếc vi nương tuổi tác đã cao, vô pháp thấy hậu thổ nương nương chân dung. Mụ mụ. Thôi Giác mặt mày bên trong lộ ra một tia yêu thương. Thế nhưng là Giác Nhi, ngươi vì sao không có bằng lòng xuống tới đâu? Thôi Giác chi mẫu trong tay vân về một chuỗi phật châu, nói ra, là ở lo lắng vi nương sao? Là, Hải Nhi nhất định phải tận hiếu đạo, cho mẹ dưỡng lao tống trung. Giác Nhi, ngươi quên vi nương là dạy như thế nào ngươi? Thôi Giác lắc đầu, mụ mụ dạy bảo, Hải Nhi một khắc không dám quên. Tại vì mẹ khi còn nhỏ thời gian, muội muội liền bị một cái thợ săn trộm đi. Vi nương tiến đến báo quan, quan gia lại nói nữ tử bản tiện, không cho lập án. Khi đó vi nương liền quyết định, nếu ta có hài tử, tất nhiên muốn để hắn làm quan, làm một cái quan tốt. Thôi Giác gật gật đầu, nói ra, hài nhi cần tuân mụ mụ dạy bảo, một đời chỉ cầu làm quan thanh liêm, công chính nghiêm minh, chưa bao giờ dám đoán sai một án. Chỉ là hôm nay bản án. Mẫu thân không có nói tiếp, tiếp tục nói, về sau, vi nương sinh ra đứa bé thứ nhất, vốn nên xem như ngươi đại ca, nhưng hắn rồi lại bị tặc nhân bắt đi. Vi nương rõ ràng nhớ kỹ cái kia tặc nhân hình dạng, sau đó tiến đến báo quan. Mặc dù lúc ấy quan gia đã lập án, nhưng bọn họ chỉ tìm được tặc nhân thi thể, nhưng không thấy ngươi đại ca. Bọn họ nói cho vi nương, tặc nhân bị dã thú gây thương tích, hai đồng cũng cùng nhau bị ăn, lại qua loa kết án. Tuy có thầy bói đã từng nói qua, đứa nhỏ này mệnh phạm thiên sát cô tình, nhưng hắn cũng là ta cốt được à? Đại ca, Thôi Giác ngẩng đầu một cái, vì sao chưa từng nghe mụ mụ nói qua việc này? Thôi Giác chi mẫu không có trả lời, chỉ là lắc đầu nói ra, vi nương một mực đang nghĩ, nếu trên đời này có một cái thị phi phân minh phán quan thì tốt biết bao, bọn họ có thể nhìn thấy tất cả thị phi thiện ác, chưa bao giờ đoán sai. Phán quan, Giác Nhi, đây chẳng phải là một cái cơ hội thật tốt sao? Thôi Giác chi mẫu nhìn một chút con trai mình, ngươi có thể đi theo hậu thổ đường đường, trở thành địa phủ phán quan, từ nay về sau tại địa phủ trường sinh, đoạn tận trên đời này tất cả thị phi thiện ác. Mụ mụ, Hải Nhi hiểu rồi. Đi thôi, Giác Nhi, ngươi có thể đáp ứng vi nương trở thành vĩnh viễn trấn thủ thiện ác phán quan, chính là đối với vi nương tốt nhất hiếu đạo. Thôi Giác chi mẫu đứng dậy, giống hồi nhỏ như thế vớt ve Thôi Giác tóc, những năm này ngươi để giành được đồng lộc tuy nói không nhiều, nhưng đủ để cho ta quãng đời còn lại. Thôi Giác trầm ngâm hồi lâu, chọc chọc một cái đầu dập đầu trên đất. Nguyên lai mụ mụ trong lòng một mực là nghĩ như vậy sao? Một cái còn không có tạo ra khúc mắc, ở chỗ này lặng yên mở ra. Chương 52, bất an dự cảm. Chương 52, bất an dự cảm. Đỗ Vũ lặng lặng tại ngoài phòng chờ đợi, trong bất chi bất giác sắc trời đã ám. Theo két két một tiếng cửa mở, Thôi Giác chậm rãi đi ra. Trong mắt của hắn đã không có vừa rồi cố này do dự, ngược lại có thêm kia kiên định. Lãnh đạo, ngươi hỏi qua lệnh đường. Đỗ Vũ hỏi. Là. Thôi Giác chậm rãi gật gật đầu, mụ mụ so với ta còn hy vọng địa phủ có một cái hiểu rõ đại nghĩa phán quan. Quá tốt rồi, xem ra truyền thuyết thật kết thúc, hiện tại liền chờ hậu thổ nương nương tới mang ngươi đi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ đống nhiên tiếp vào một trận truyền âm. Bi bi bi. Nghe thấy sao? Đỗ Vũ nghe xong âm thanh này hảo hảo quen thuộc, hậu thổ nương nương. Đúng vậy a, ngươi biết lao nương a? Đối phương giọng điệu bình thản nói ra. Đây là lời gì? Lãnh đạo, chúng ta buổi chiều mới thấy qua, sao có thể nhanh như vậy không nhận ra? Buổi chiều. Hậu thổ nương nương trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi bên kia kết thúc rồi hả? Thôi Giác trở thành phán quan. Đúng vậy a. Đỗ Vũ mặc dù cảm giác hậu thổ nương nương là lạ, nhưng hắn vẫn gật đầu, hắn đã tiếp nhận lãnh đạo ngươi mời. Vậy được, giúp lao nương hỏi hắn một câu. Hậu thổ nương nương nói ra. Lời gì? Hỏi một chút hắn nếu một ngày kia, lão nương mệnh lệnh hắn đi ám sát địa phủ chi chủ, hắn có bằng lòng hay không? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, phản phất không lý giải ra sao ý những lời này. Lãnh đạo, ngươi nói lại lần nữa xem, ta vừa rồi khả năng tín hiệu không tốt, nghe lầm. Lao nương nói, nếu như một ngày kia để cho hắn đi hành thích Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, hắn có nguyện ý hay không? Lúc này có thể nghe rất rõ, Đỗ Vũ thả rằng mình nghe lầm. Cái này kiều đoạn cũng là trong truyền thuyết phát sinh sự tình sao? Đỗ Vũ một mặt khó xử kêu gọi tiểu thất, hiện tại không biết là cái tình huống như thế nào. Tiểu thất, tiểu thất. Đỗ Vũ kêu lên, trong truyền thuyết có cái này tình tiết sao? Chỉ là mặc kệ Đỗ Vũ làm sao kêu gọi, tiểu thất đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kỳ quái, Thiên Thu tỷ cùng tiểu thất thực sự là một cái đức hạnh, vừa đến truyền thuyết cuối cùng liền làm mất tích. Lãnh đạo, ngươi nghĩ lại a. Đỗ Vũ chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết, ta giúp ngươi hỏi một chút là không có vấn đề, nhưng hắn nếu như không tiếp nhận đâu. Không tiếp nhận lời nói, ta tự có tính toán. Hậu thổ nương nương nói ra. Đỗ Vũ suy tư một chút, nói ra, vậy được a. Ta thay ngươi hỏi một câu. Hắn nhìn về phía Thôi Giác, sắp xếp lời nói một chút, nói ra, lãnh đạo, nếu như có một ngày hậu thổ nương nương cho ngươi đi hành thích địa phủ một người trong đó phi thường nhân vật lợi hại, ngươi sẽ đồng ý sao? Hậu thổ nương nương để cho ta làm thích khách. Thôi Giác sững sờ, nghĩ nghĩ nói, Tương Cầm, ngươi nói là nghiêm túc sao? Không sai biệt lắm là nghiêm túc đi, những lời này là hậu thổ nương nương để cho ta hỏi ngươi. Đỗ Vũ phiết một lần miệng, hắn mình cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái, đùa kiểu này. Ta đây khó mà nói. Thôi Giác nghiêm túc hồi đáp, thứ nhất ta cũng không hiểu rõ hậu thổ nương nương, thứ hai ta cũng không hiểu nàng muốn ám sát kẻ địch. Mặc dù không biết hậu thổ nương nương vì sao muốn xuất thủ hành thích, nhưng mọi thứ nhất định phải giảng cứu cái đúng sai, có chuyện gì lời nói có thể đường đường chính chính nói ra, phái người ám sát đối phương loại chuyện này thực sự thiếu sót. Đỗ Vũ nghe xong, cảm thấy Thôi Giác nói quả thật có đạo lý. Lãnh đạo. Đỗ Vũ ở trong lòng hướng hậu thổ nương nương nói, ngươi đã nghe sao? Ngươi như bây giờ hỏi, quả thật hơi quá sớm, mặc dù ta hiểu ngươi là thẳng tới thẳng lui người, nhưng mà không thể hù dọa hắn a lui về phía sau còn có một thời gian ngàn năm, ta cảm thấy Thôi Giác phải chăng chân thành, hoàn toàn quyết định bởi tại ngươi có phải hay không tốt lãnh đạo. Hậu thổ nương nương một trận, không nghĩ tới tiểu tử này còn hơi ý tứ. Quyết định bởi với ta sao? Nói như vậy cũng là. Nàng trầm tư một chút, nói ra, lão nương tạm thời cho rằng Thôi Giác đáp án là xem tình huống mà định ra xem như quá quan. Quá quan? Ý gì a lãnh đạo? Nếu như không quá quan lời nói sẽ như thế nào a? Đỗ Vũ hò hét nửa ngày hậu thổ nương nương, nàng dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cách thật lâu, trong đầu chậm rãi truyền đến tiểu thất âm thanh. Đỗ Vũ, ngươi vừa rồi không có sao chứ? Tiểu thất nhút nhát hỏi. Ta không sao a. Đồ Vũ lấy lại tinh thần, nhưng lại ngươi, vừa rồi đi đâu? Làm sao không phản ứng? Ta một mực tại a, chỉ là vừa mới ngươi hình ảnh bỗng nhiên ở giữa biến mất.
A,
ta hình ảnh lại biến mất. Đồ Vũ sững sờ, các ngươi có phải hay không nên đổi mới một lần thiết bị, dạng này ta nhiều nguy hiểm a.
Kỳ quái, chúng ta thiết bị vẫn luôn có bảo trì a, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này.
Hai người đang lúc nói chuyện, trên trời một vệt kim quang rơi xuống, hậu thổ nương nương lần thứ hai ăn mặc cẩm y hạ phàm.
Đồ Vũ nhìn lại, lãnh đạo,
ngươi.
Hậu thổ nương nương cười một tiếng, nhìn thoáng qua Đồ Vũ cùng Thôi Giác, nói ra, thế nào, ta có đúng hay không lúc?
Thôi Giác, ngươi quyết định sao?
Là,
hạ quan quyết nhất định phải trở thành phán quan.
Chỉ là trong lòng hơi hơi nghi ngờ, hậu thổ nương nương ngài vừa rồi để cho Tương Cầm chuyển cáo hạ quan lời nói, hạ quan cảm giác hơi sợ hãi.
Bản cung,
để cho người ta chuyển cáo ngươi nói.
Hậu thổ nương nương nghi ngờ một lần,
lời gì?
Ấy,
Đồ Vũ sững sờ, không phải sao, lãnh đạo, ngươi có chút không chân chính, qua sông đoạn cầu sao?
Thôi Giác cũng sững sờ, chẳng lẽ vừa rồi câu nói này không phải sao hậu thổ nương nương hỏi?
Hậu thổ nương nương không hiểu, bản cung làm sao qua sông rút cầu?
Rốt cuộc là lời gì?
Tiểu Thất cũng đi theo buồn bực nói, Đồ Vũ, mới vừa đến cùng phát sinh cái gì?
Đồ Vũ nhìn trước mắt tình huống, phản phất nghĩ tới điều gì?
Trước mắt hậu thổ nương nương không biết vừa mới phát sinh sự tình, cái kia vừa rồi hậu thổ nương nương chẳng lẽ là?
Đồ Vũ móc ra ngực mình một cái ngọc bội, cái này cái ngọc bội là hiện tại hậu thổ nương nương nắm mị quỷ giao cho mình, nói là chỉ cần mang theo cái này cái ngọc bội, thời khắc mấu chốt hậu thổ nương nương sẽ cho mình truyền âm, chẳng lẽ vừa rồi truyền âm chính là hiện tại hậu thổ nương nương?
Chắc không được trong lời nói luôn cảm giác hơi kỳ quái,
có thể dạng này cũng không đúng, vì sao hiện tại hậu thổ nương nương thoạt nhìn giống không biết mình đâu?
Nếu như bọn họ đã từng gặp được, hậu thổ nương nương nên giống như Trung Ly Xuân nhớ kỹ bản thân á lao đệ, hai ta vẫn rất trò chuyện đến, ngươi thật không đến thủ hạ lao nương lao động sao?
Hậu thổ nương nương lại nhìn phía Đỗ Vũ,
ta là đến từ 1000 năm lấy hậu nhân, không thể đi ngươi nơi đó.
Đỗ Vũ lấy lại tinh thần đối với hậu thổ nương nương nói ra, bất chi bất giác ngôn ngữ bên trong mang một tia cẩn thận.
Không có việc gì, 1000 năm sau đó mới tới ta đây nhì cũng được.
Hậu thổ nương nương không nhìn ra cái gì dị dạng, tiếp tục đối với Đỗ Vũ vừa nói, ngươi hôm nay không cùng ta đi, cái kia hai ta liền đi trước à?
Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta chỉ sợ sẽ còn gặp rất nhiều lần mặt, nói không chừng là 1000 năm về sau, cũng khó nói là phía dưới hai cái âm sai câu chuyện.
Hậu thổ nương nương mang theo Thôi Giác chậm rãi bay đi, chẳng biết đi đâu phương nào. Tiểu Thất cũng phát động chiêu hồn thiết bị, để cho Đỗ Vũ về tới cục quản lý truyền thuyết.
Đỗ Vũ sau khi tỉnh lại, sắc mặt có chút phức tạp, trong tay hắn ý nguyên cầm cái viên kia ngọc bội. Hắn không khỏi lại nghĩ tới một sự kiện, nếu như chỉ có Đồng Thiên Thu có thể hướng trong truyền thuyết chuyển vận vật phẩm lời nói, cái ngọc bội này lại là làm sao đi theo mình tới đạt trong truyền thuyết đâu?
Tiểu Thất,
Đỗ Vũ nói ra.
Tại,
hậu thổ nương nương hiện tại ở nơi nào?
Ngươi muốn làm gì?
Tiểu Thất hơi nghi ngờ một chút.
Ta cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, ta phải gặp nàng một mặt.
Gặp hậu thổ nương nương.
Tiểu Thất lắc đầu.
Hậu thổ nương nương nếu không chủ động nhiệt thần, cái này địa phủ bên trong không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy nàng.
Đỗ Vũ thầm nghĩ trong lòng không ổn, hậu thổ nương nương muốn giết chết Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, cái này sợ là toàn bộ địa phủ đều sẽ vì đó chấn động đặc biệt lớn sự kiện. Tại nói với chính mình chuyện này thời điểm nàng còn cắt gãy rồi mình và cục quản lý truyền thuyết liên hệ, có thể thấy được nàng cũng rõ ràng nếu như bị quá nhiều người biết lời nói tất nhiên hậu quả nghiêm trọng. Chắc không được hậu thổ nương nương điểm danh nhất định phải tiến hành bắt đại âm sai truyền thuyết giáng lâm, nàng chuẩn bị dùng loại này vụng về phương pháp đem 8 người đều sàng chọn một lần.
Theo Đỗ Vũ, làm như vậy không chỉ biết hoàn toàn ngược lại lại càng dễ dao động bọn họ quyết tâm.
Mặc kệ hậu thổ nương nương mục tiêu là cái gì, hắn đều nhất định muốn làm rõ ràng chuyện này, nếu không lần tiếp theo hậu thổ nương nương nếu lấy Đồng Thiên Thu làm uy hiếp, mệnh lệnh Đỗ Vũ nhiễu loạn cái nào đó âm sai câu chuyện lời nói, không chờ nàng giết chết Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, toàn bộ địa phủ liền đã rối loạn. Thế nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy hậu thổ nương nương đâu?
Đỗ Vũ, ngươi không sao chứ?
Tiểu Thất nhìn xem Đỗ Vũ, trong lòng có điểm nghi ngờ.
Ta không sao.
Vậy chúng ta nắm chặt chuẩn bị Hắc Bạch Vô Thường truyền thuyết a.
Hắc Bạch Vô Thường truyền thuyết sao?
Tiểu Thất, ngươi vì sao cũng sẽ lo lắng hoàn thành bát đại âm sai truyền thuyết đâu?
Bởi vì đây là cục trưởng mệnh lệnh a.
Đúng rồi, Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ đến, cục trưởng đối với sự kiện này biểu hiện cũng rất kỳ quái, hắn có vẻ như biết chút ít cái gì.
Cục trưởng ở nơi nào?
Đỗ Vũ quay đầu hỏi Tiểu Thất.
Ta đây cũng không biết, ngươi tiến vào trong truyền thuyết không lâu, hắn liền đi ra cửa.
Đỗ Vũ hiện tại không có đầu mối, nếu như tùy tiện tiến vào Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết, sợ là lại sẽ nhìn thấy hậu thổ nương nương, có thể nàng đến cùng là địch hay bạn.
Lại vì sao sẽ làm ra kỳ quái như thế sự tình đâu?
Đỗ Vũ cúi đầu nhìn một chút ngọc bội trong tay, việc đã đến nước này, muốn dây an toàn trở về Đồng Thiên Thu, lại không phá hư tất cả truyền thuyết, duy nhất cần giải quyết người chính là hậu thổ nương nương. Chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, trên người tản mát ra mơ màng sát khí, một cái tay khác giơ lên, hướng về phía cái này cái ngọc bội liền đánh xuống một quyền.
Một trận năng lượng thật lớn chấn động, ngọc bội bị đánh ra một đầu vết rách.
Quả nhiên không phải là phàm vật.
Đỗ Vũ nhìn một chút ngọc bội trong tay, tiểu trung ly lực lượng cũng vẹn vẹn có thể đưa nó đánh ra một đầu vết rách mà thôi.
Đỗ Vũ, ngươi làm cái gì vậy?
Tiểu Thất có chút không hiểu.
Đỗ Vũ không có đáp lời, giơ lên nắm đấm từng quyền hướng về phía ngọc bội đánh xuống, thẳng đến ngọc bội vỡ nát tại trong tay mình.
Hiện tại không còn cách khác cho ta truyền âm, hậu thổ nương nương, lần này ngươi lại nên làm như thế nào?
Còn không hiện thân tới gặp ta sao?
Đỗ Vũ trong lòng đang tính toán bước kế tiếp hành động thời điểm, trên mặt đất ngọc bội kia bột phân thế mà chậm rãi bốc lên thanh niên, còn không đợi hai người kịp phản ứng, một đường thăm thẳm lục quang liền lấp lóe mà ra, lục quang kia tại trong cả phòng bơi một hồi, nhất định dần dần hóa thành hình người. Đỗ Vũ bị trước mắt một màn kinh ngạc cái cảm. Chỉ thấy giữa lục quang mạn mạn đi tới một cái lục y nữ tử, nàng rỗi ra một con đầu ngón tay bưng bít lấy chắn mình, trong mắt ngậm lấy nước mắt, một đôi hồng nộn bờ môi sinh khí cong lên, nhưng qua không bao lâu, nàng thế mà ngậm lấy nước mắt phốc phốc một lần mà cười. Ngươi đánh ta làm cái gì a? Nữ tử kia cười hỏi. Chương 53, anh Ninh chương 53, anh Ninh Đỗ Vũ hơi giật mình nhìn trước mắt lục y nữ tử. Ta đánh ngươi? Đúng vậy a. Thiếu nữ kia mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng có thể nhìn ra trên đầu nàng sưng một cái bọc lớn. Đỗ Vũ một mặt buồn bực nhìn một chút tiểu thất, đây là tình huống gì? Ta đánh không phải sao ngọc bội sao? Tiểu thất cũng hơi không biết làm sao, so với nghi ngờ, trong nội tâm nàng càng nhiều là sợ hãi, nếu như trước mắt cái này lục y thiếu nữ là kẻ địch lời nói, nàng chuẩn bị hiện tại liền chạy. Lục y thiếu nữ không để ý đến hai người, chỉ thấy nàng chạy đến bên người Đỗ Vũ, nhìn hắn một cái dưới chân ngọc bội mảnh vỡ. Ta phòng ở đều bị đánh hư a. Lục y thiếu nữ còn nói thêm. Phòng ở? Đỗ Vũ nhìn một chút trên mặt đất mảnh vỡ, lập tức hiểu rồi, ta hiểu, ngươi là tu tiên trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện loại kia. Pháp bảo hóa thành hình người khí linh đúng hay không? Khí linh? Hắc hắc, đó cũng không phải. Lục y thiếu nữ không đúng lúc nở nụ cười, sau đó nói một câu, ngươi cảm thấy ngọc bội kia như cái pháp bảo sao? Cô nương kia, ngươi đến cùng là ai a? Đỗ Vũ hơi xấu hổ nói ra. Ta gọi anh Linh, hắc hắc. Lục y thiếu nữ cười khan một tiếng, sau đó một lần nhặt trên mặt đất mảnh vỡ, ai nha, lần này ta phiền phức lớn hơn rồi. Đỗ Vũ nghe xong có chút không hiểu, cô nương, có phải hay không ngọc bội kia đối với ngươi rất trọng yêu à? Là. Anh Linh nở nụ cười, không có nói lời nói ta khả năng không dùng đến hai ngày liền muốn hồn phi phách tán rồi. Đỗ Vũ quả thực là hơi hồ đồ rồi, dựa theo cô nương này thuyết pháp là mình đem cô nương này duy nhất chỗ dung thân làm hỏng, không có chỗ dung thân lời nói nàng lập tức thì sẽ tiêu tán, tình huống nghiêm trọng như vậy, làm sao nghe tên này gọi là anh Linh cô nương vẫn rất vui vẻ à? Anh Linh cô nương, bằng không chúng ta làm giao dịch. Đỗ Vũ mặc dù cảm thấy thiếu nữ này rất kỳ quái, nhưng hắn nhất định phải giải quyết trước mắt càng lớn vấn đề. Ngươi nói cho ta ngươi vì sao lại tại hậu thổ nương nương đưa ta trong ngọc bội, xem như trao đổi, ta nghĩ biện pháp bảo trụ ngươi hồn phách không tiêu tan, có thể chứ? Cái này, anh Linh do dự một chút, suy tư một hồi, vừa cười vừa nói, bằng không ta vẫn là hồn phi phách tán à? Ngươi, Đỗ Vũ cùng Tiểu Thất liếc nhìn nhau, thiếu nữ này là chuyện gì xảy ra? Trên người nàng có một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác, khi nhắc tới hồn phi phách tán bốn chữ thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được nàng hoảng sợ, có thể nàng nụ cười trên mặt lại chưa từng biến mất. Bằng không ta đổi cái thuyết pháp a. Đỗ Vũ nói ra, ta trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi bảo trụ hồn phách, sau đó ngươi lại nói cho ta liên quan tới cái ngọc bội kia sự tình, như thế nào? Trước giúp ta bảo trụ hồn phách. Anh Linh rõ ràng động dung, coi như ta cái gì đều không nói cho ngươi, ngươi cũng nguyện ý trước giúp ta. Không sai. Tiểu Thất lặng lẽ túm một lần Đỗ Vũ tay áo, nói ra, nhưng ngươi biết rõ làm sao tài năng bảo trụ nàng hồn phách sao? Ta đương nhiên không biết, nhưng mà ta biết quản lý hồn phách người trong nghề. Đỗ Vũ sau khi nói xong lại xoay người lại hướng về phía anh Linh, hỏi, thế nào? Thành giao sao? Tốt. Anh Linh nhẹ gật đầu. Nếu như ta không hồn phi phách tán lời nói, liền có thể giúp hậu thổ nương nương làm càng nhiều chuyện hơn, ta đồng ý ngươi. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, quyết đoán bấm Tạ Tất An điện thoại. Tiểu Đỗ Tử, Tạ Tất An vẫn là như cũ, 3 giây liền nhận điện thoại. Không sai, là ta, Thất gia. Thế nào? Muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Đỗ Vũ dăm ba câu, đem vừa mới phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tạ Tất An sau khi nghe xong cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nữ tử kia khẳng định không phải sao pháp bảo khí linh, nếu không ngọc bội bể nát thời điểm, nàng nên lập tức liền theo tiêu tán. Tạ Tất An dừng một chút, nói tiếp, nếu như là dung thân đồ vật hủy hoại mới bị bách hiện thân, mấy ngày sau thì sẽ tiêu tán, cái kia có thể là oán linh. Oán linh? Đúng, các ngươi dương gian phát sinh chuyển ma, đại bộ phận cũng là oán linh quấy phá, loại này quỷ hồn chuyên môn bám thân ở trên vật phẩm, nếu vật phẩm hủy hoại, hồn phách cũng sẽ mạn mạn tiêu tán, tương đối tên ví dụ có giày theo a, băng ghi hình a, bút bê a. Thật ra ngươi xem qua điện ảnh thật đúng là không ít. Đó là, ta đây gọi là một chuyến yêu một nhóm. Tạ Tất An bị Đỗ Vũ khen lâng lâng, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, nhưng đến mức có phải hay không oán linh còn được nhìn thấy nàng mới biết được, ta hiện tại đang tại dương gian làm việc đây, trong thời gian ngắn không thể quay về. Úc, không có chuyện Thất ra, ngươi bận rộn ngươi. Tiểu Đỗ Tử ngươi bị oán linh dây dưa. Ta nhị ca trung quỷ, tam ca đầu trâu, tứ ca mặt ngựa, cũng là đuổi bắt oán linh chuyên gia, cần muốn ta giúp ngươi dặn dò một tiếng sao? Cái đó ngược lại không có tất yếu. Chúng ta tạm thời coi như nàng là oán linh đi, nếu như ta nghĩ bảo trụ cái này oán linh hồn phách, sau đó phải làm thế nào? Bảo trụ? Cái kia quá đơn giản. Tạ Tất An nói, tại dương gian lời nói oán linh là dị loại, tại âm phủ cũng không phải. Tam sinh thạch đường dành riêng cho người đi bộ bên trên có nhà chuyên môn oán linh cửa hàng, bán ra đủ loại đồ vật cho oán linh dung thân. Nếu như ngươi tìm không thấy lời nói, có thể đi nơi đó tùy tiện tìm người hỏi một chút. Đỗ Vũ tạ ơn Thất gia về sau, cúp điện thoại, lại quay đầu nhìn một chút anh Linh. Tam sinh thạch đường dành riêng cho người đi bộ ta đi qua, cách nơi này không phải sao rất xa, ngươi có muốn hay không cùng với ta đi? Anh Linh suy tư một chút, cười cười, nói ra, tốt nha. Một người mặc áo đen nữ hải tại quỷ môn quan bên ngoài, bên cạnh nàng ngừng một chiếc xe tải bên ngoài còn đứng một nam một nữ. Nữ hài một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt nam nhân, khí đi qua đi lại, một lát sau, nàng rốt cuộc tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, sau đó duỗi ra đầu ngón tay chỉ nam nhân này cái mũi, nói ra, Đỗ Vũ, ta cuối cùng cùng với ngươi nói một lần, ta Phạm Tiểu Quả là một tên âm sai, âm sai. Không phải sao ngươi tài xế riêng, ngươi mỗi lần nhận biết mới nữ hải đều gọi ta tới xe tiếp xe đưa, đến cùng coi ta là cái gì?
Ai?
Âm sai tỉ tỉ. Đỗ Vũ cười theo nói ra, ta thực sự là nghĩ không ra người khác, hơn nữa cái cô nương này cực kỳ đáng thương, nếu như ngươi không đến giúp bận điệu, nàng hồn phách lập tức phải tiêu tán. Phạm Tiểu Quả nhìn thoáng qua trước mặt lục y nữ tử, sau đó nói, thì ra là một toán linh sao?
Ai, bên cạnh ngươi làm sao luôn luôn tụ tập người kỳ quái, lần trước Trung Ly tỷ tỷ hung đến không được, lần này cô nương này lại một mực trên xe cuồng tiếu không ngừng.
Đỗ Vũ gãi đầu một cái, nhìn như vậy đứng lên xác thực rất kỳ quái. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi rồi, âm sai tỷ tỷ.
Đỗ Vũ hướng Phạm Tiểu Quả cười cười.
Ừ, không cần cảm ơn ta, lần sau nói cái gì ta đều không tới.
Phạm Tiểu Quả dùng sức ném lên cửa xe, lên không rời đi.
Hắc hắc, tỷ tỷ kia, người vẫn rất tốt.
Anh Ninh cười theo một lần, nói ra.
Đương nhiên.
Đỗ Vũ nói ra, ta thiếu nàng nhân tình rất nhiều đâu.
Hai người nói chuyện, nhập quỷ môn quan.
Ha 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 ha.
Vừa vào quỷ môn quan, anh Ninh chợt cười to.
Ân.
Đỗ Vũ vừa quay đầu lại, làm sao vậy?
Anh Ninh cười gặp cả người, nàng đưa tay chỉ nơi xa đang tại xếp hàng đại lượng quỷ hồn cùng cảm ơn Phạm hai nhà hắc bạch vô thường, đứng ở nơi này thật nhiều người a, hào hào cười a.
Chỗ nào buồn cười?
Đỗ Vũ nhíu mày một cái, bản thân hoàn toàn không rõ ràng cái này anh Ninh điểm cười ở nơi nào.
Và, đó là sông Vong Xuyên sao?
Quá đùa rồi a.
Anh Ninh một đường chỉ đủ loại qua quýt bình bình cảnh vật cười lớn, tam sinh thạch đường dành riêng cho người đi bộ bên trên rất nhiều cô hồn dã quỷ đều một mặt buồn bực nhìn xem nàng.
Đỗ Vũ có chút hối hận, sớm biết liền chính mình tới, không nghĩ tới sau khi chết cũng sẽ kinh lịch xã hội tính tử vong.
Anh Ninh, có thể hay không đừng cười?
Đỗ Vũ rốt cuộc không nhịn được, bọn họ cũng đã ở đây bên trong chuyển hơn một giờ đều không có tìm được oán linh cửa hàng, anh Ninh vẫn còn cười to không ngừng, cười hắn tâm phiền.
Vì sao không thể bật cười?
Anh Ninh nghi ngờ hỏi.
Chúng ta tìm đã nửa ngày, căn bản không biết cái kia oán linh cửa hàng ở nơi nào. Sớm biết nên hỏi một chút thất ra cái kia cửa hàng tên gọi là gì.
Tiếp tục như vậy nữa lời nói, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán a.
Hồn phi phách tán liền không thể cười sao?
Anh Ninh nói, nếu như một mực tìm không thấy cửa tiệm kia lời nói, ta liền tính không cười cũng sẽ hồn phi phách tán a.
Đỗ Vũ lắc đầu, bản thân thật vất vả ẩn ẩn bắt được hậu thổ nương nương manh mối, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền để nàng tan mất.
Trên đường đi tìm rất nhiều người nghe ngóng, hai người tại rốt cuộc ở một cái phi thường không đáng chú ý trong hẻm nhỏ tìm được một nhà gọi là Khắc Lịch Sử Trai Đoán Linh cửa hàng. Hai người đẩy cửa ra, gặp một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân chính ngồi ở bên trong pha trà. Phía sau hắn treo đầy đủ loại sinh hoạt tạp vật, chủng loại phong phú. Đến gần xem xét, cái này trước mặt lão nhân trừ bỏ pha trà dụng cụ bên ngoài, còn bày một cái bàn, bên trên có văn phòng tứ bảo, chỉ là trên giấy một chữ đều không có viết. Bên cạnh bàn đứng thẳng một cái rách tung tóe chiếu bài, thượng thư Khắc Sử tiên sinh bốn chữ.
Lão nhân nâng lên còn buồn ngủ mắt nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, lạnh nhạt nói, một cái câu chuyện, đổi một bát trà.
Một cái câu chuyện đổi một bát trà.
Đỗ Vũ sắc mặt sững sờ, đây là cái gì kỳ quái giao dịch?
Lão nhân ra, ta không uống trà. Chúng ta muốn mua điểm bán linh vật dụng.
Đỗ Vũ hướng lão nhân hành lễ, cung cung kính kính nói ra.
Lão nhân mí mắt vừa nhấc, còn nói thêm, một cái câu chuyện, đổi một cái vật chứa.
Ha 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 ha.
Anh Ninh chợt cười to nói, kể chuyện xưa tài năng mua đồ, quả thực buồn cười quá a.
Nghe thế tiếng cười, Tiêu Thụy lão nhân mở mắt ra nhìn một chút anh Ninh.
Lão nhân gia, ta không có cái gì câu chuyện, trực tiếp dùng tiền mua xăm có thể chứ?
Đỗ Vũ nói ra.
Phốc phốc, nghe được Đỗ Vũ vẻ mặt thành thật trả lời lão nhân, anh Ninh lại nở nụ cười.
Kỳ,
kỳ.
Lão nhân nhìn chằm chằm anh Ninh mạn mạn đứng dậy. Con mắt cũng chậm rãi mở ra, một cái si ngốc bật cười lục y thiếu nữ.
Đỗ Vũ không biết là tình huống như thế nào, lão nhân kia ánh mắt quả thực giống gặp được thất lạc nhiều năm con gái ruột. Chỉ thấy lão nhân xoay người lại, tại sau lưng trong giường gỗ tìm tìm kiếm kiếm, lập tức móc ra một lớn chồng chất bản thảo, phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ.
Không phải sao cái này,
cũng không phải cái này.
Lão nhân từng tờ lật xem bản thảo, trên mặt bàn rất nhanh liền bị hắn khiến cho một đoàn loạn.
Đỗ Vũ không biết vì sao, hôm nay đụng phải giống như cũng là quái nhân.
A,
lão nhân quát to một tiếng, tìm được.
Đỗ Vũ nhìn một chút lão nhân, ngài tìm tới cái gì?
Lão nhân trong tay há miệng run rẩy cầm xuề tay ra bản thảo, nói ra, vốn là hồ tiên con gái, sau gả cho Vương Sinh làm vợ, cả ngày thích cười, nhân duyên rất tốt, nhưng nụ cười này cũng rước lấy Tây Lân cận ngấp nghé sắc đẹp của nàng kẻ xấu, nàng này thiết kế hại chết kẻ xấu, lại bị mẹ chồng mắng to không biết liêm sỉ. Từ đó nàng liền đã mất đi nụ cười, mặc người như thế nào làm cho hề, nàng đều sẽ không lại cười.
Này tiên câu chuyện,
đều là anh Linh.
Lão nhân ngẩng đầu lên, một đôi mắt thả ra tinh quang, các ngươi
nghe qua câu chuyện này sao?
Chương 54, thật anh Linh chương 54. Thật anh Ninh, Đỗ Vũ nghe được không hiểu ra sao, cái này anh Ninh, hay là cái câu chuyện sao? Hắn chỉ hận địa phủ tiểu bách khoa Đồng Thiên Thu không ở bên cạnh mình, không phải lời nói những cái này vấn đề nhỏ hỏi một chút liền biết.
Lão đầu nhi, ngươi câu chuyện này nói đặc sắc, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.
Anh Ninh nghe xong cười một cái nói, nữ tử kia mất đi không phải sao đủ cười, mà là một thứ khác.
Lão nhân ra một mặt không hiểu, làm sao lại thế?
Ta rõ ràng ghi lại câu chuyện này.
Hắn đưa tay bản thảo lật đến cuối cùng, nói ra, nàng này cuối cùng mặc dù đã mất đi nụ cười, nhưng mà cùng Vương Sinh cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau.
Ha 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 ha.
Cho nên,
anh Ninh cong lên một đôi mắt cười nhìn một chút lão nhân gia, ngươi câu chuyện này là nghe ai nói?
Lão nhân gia nghe được câu này, thần sắc sững sờ, sau đó cúi đầu suy tư một chút, nếu như lão hủ nhớ kỹ không sai, câu chuyện này chính là cố sự bên trong nam chủ nhân,
Vương Sinh nói cho ta. Nói cách khác, ngươi cuối cùng đều không thấy anh Ninh. Ha 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 ha. Anh Ninh cười đến gãy lưng rồi. Đỗ Vũ ước chừng nhìn hiểu rồi, nếu đoán không sai, vị lao nhân này từng ghi lại anh Ninh câu chuyện, nhưng thật giống như cùng tình huống thật có xuất nhập. Lao nhân ra, ngài rốt cuộc là ai? Đỗ Vũ hỏi. Lao hủ chỉ là một giới khác lịch sử kẻ yêu thích, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lao nhân ra khoát tay áo, tiếp tục xem tay mình bản thảo, làm sao lại thế? Lao hủ ghi chép câu chuyện chẳng lẽ sai lầm? Đỗ Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, hỏi, lão nhân ra, chúng ta thật thời gian rất gấp, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút oán linh dung thần vật chứa? Lão nhân ra không ngẩng đầu, thấp giọng nói ra, nếu không có câu chuyện, đồ vật một cái cũng không bán. Đỗ Vũ cắn răng, làm sao còn đụng phải một cái như vậy kỳ quái lao đầu? Được, ta kể cho ngươi câu chuyện. Đỗ Vũ đặt mông ngồi ở trước mặt lão nhân, nói ra, ngài muốn nghe câu chuyện gì? Lão nhân cũng hứng thú, hắn mạn mạn nghiên cứu tốt rồi mực, lấp đầy bút, chậm rãi nói ra, ta muốn nghe cái kia bạc tình bạc nghĩa người, nghe cái kia si tình yêu. Nghe vậy để cho người phát lạnh các ngộng, nghe vậy ngay cả thiên chuyện ma quỷ. Đỗ Vũ sau khi nghe xong sững sờ nửa ngày, lúc đầu hắn còn tại trong lòng chuẩn bị ba cái tiểu chư cùng mũ đỏ hai cái này thoải mái chập trùng, đặc sắc xuất hiện tình tiết mạng lớn, còn không chờ há mồm liền bị chắn trở về. Lão nhân ra ngài khẩu vị thật đúng là đặc biệt, càng tốt câu chuyện, có thể đổi được càng tốt vật chứa. Lão nhân tiếp tục nói, Đỗ Vũ lần này có thể khó phá bảo, bạc tình bạc nghĩa người, si tình yêu, ác ngộng, chuyện ma quỷ. Nói trắng ra là chính là chuyện ma a. Có thể bản thân nghe qua chuyện ma thật đúng là không nhiều a. Đỗ Vũ chuẩn bị thử thời vận, cầm kinh điển phim Hồng Kông nông thôn lão thi đánh cược một lần. Đúng lúc này, anh Linh tiến lên một bước, cầm lên lão nhân đặt lên bàn ngày đó anh Linh nàng nhanh chóng đọc qua một lần, sau đó treo lên nét mặt tươi cười, hỏi, chỉ cần nói dạng này câu chuyện, liền có thể đổi được vật chứa sao? Không sai. Tốt lắm. Anh Linh gật gật đầu, ta cũng kể cho ngươi một lần anh Linh ngươi nghe như thế nào. Đỗ Vũ cũng vỗ một cái bản thân cái óc, đúng a. Bên cạnh ta thì có một cái sống sót chuyện ma a. Lại cho lão hủ nói một lần anh Linh. Lão tiên sinh tò mò nhìn trước mắt thiếu nữ, chậm rãi nói ra, lão hủ cực kỳ ưa thích anh Ninh ngươi nếu nói không tốt, cũng không tính. Anh Ninh gật gật đầu, chậm rãi nói tới, lão nhân già, ngài nửa bộ phận trước viết cực kỳ đúng. Tết Nguyên Tiêu một ngày này, Vương Sinh lần thứ nhất gặp cái này thích cười thiếu nữ, anh Ninh. Từ đó Vương Sinh cơm nước không vào, chỉ cầu gặp lại anh Ninh nụ cười. Sau khi được nhiều mặt nghe ngóng, Vương Sinh rốt cuộc gặp được nàng này, lại phát hiện nàng này lại chính là bản thân bà con xa biểu muội, cho nên về đến trong nhà bẩm báo mẫu thân, thề phải cưới này biểu muội làm thê. Mẫu thân lại cáo chi Vương Sinh, tỷ tỷ mình sớm đã ốm chết, không thể nào có này biểu muội. Chỉ sợ này biểu muội cũng không phải là phàm nhân, có thể rơi vào bể tình Vương Sinh chỗ nào quản những cái này. Hắn đem anh Linh tiếp về nhà, cưới nàng làm thê. Anh Linh xác thực không phải sao Vương Sinh biểu muội, nàng chính là Hồ Tiên con gái, tuy nói nhân yêu khác đường, nhưng mà rốt cuộc bị Vương Sinh thực tình đánh động, đem Hồ Tiên mẫu thân để lại cho mình ngọc bội đưa cho hắn, làm tín vật đính ước. Anh Linh thân thiết như người, cả ngày đem nụ cười treo trên mặt, vô luận là trong nhà hạ nhân, vẫn là trên đường láng giềng đều đối với nàng càng thêm. Mặc cho ai tại ngoài viện đều có thể nghe được bên trong tiếng cười cởi mở. Thế nhưng là chỉ có anh Linh bản thân biết, nàng sở dĩ một mực muốn cười, là bởi vì mẫu thân cùng nàng nói qua, Hồ Tiên tiếng khóc sẽ cho nhân loại mang đến bất hạnh, huống chi Vương Sinh cũng thích nhất nàng nụ cười, đó là Vương Sinh đối với nàng vừa thấy đã yêu nguyên nhân. Cho nên coi như gặp được lại khó qua sự tình, nàng đều sẽ để cho bản thân bảo trì nụ cười, chí ít cười cho Vương Sinh nhìn. Thế nhưng là cái này si ngốc nụ cười, không chỉ có để cho mẹ chồng nói nàng không biết rụt rè, còn rước lấy tây nhà bên con trai ngốc nghé, đứa con kia luôn cho là anh Linh đối với hắn cười, là đúng hắn lấy lòng. Hắn cả ngày ghé vào trên đầu tường nhìn xem anh Linh nhất cử nhất động, trong ánh mắt đều là bị ổi thần thái. Anh Linh nói đến nơi đây thời điểm, lão nhân đưa tay cắt đứt nàng, nói ra, nữ hoa nhi, ngươi giảng thuật câu chuyện cùng ta chỗ ghi lại hoàn toàn nhất trí, dạng này cũng không thể giữ lời. Lão đầu nhi ngươi đừng nội, từ giờ trở đi, ta giảng thuật câu chuyện, sẽ cùng ngươi chỗ ghi lại hoàn toàn khác biệt. Anh Linh đem cái kia tây lân cận con trai sự tình cáo chi mẹ chồng, có thể mẹ chồng lại ấn định là bởi vì anh Linh. Nếu không phải anh Linh cả ngày đối với hắn cười ngớ ngẩn, hắn như thế nào lại bắt đầu lòng xấu xa? Anh Linh không chiếm được mẹ chồng lý giải, liền đi cáo chi Vương Sinh, ai ngờ Vương Sinh cũng cùng mẹ cùng mở ruột, một mực chắc chắn là anh Linh không bị kiểm chế đưa tới mầm hai bạn. Anh Linh trong lòng mặc dù khổ sở, nhưng mà không dám khóc ra thành tiếng, sợ Hồ Tiên tiếng khóc cho người nhà này mang đến bất hạnh, cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục cười, dù sao trong nhà này có nàng âu yếm Vương Sinh. Một đêm bên trên, anh Linh đang tại trong viện trồng hoa, chợt nghe một người leo tường tới, từ phía sau lưng ôm lấy nàng liền muốn làm cái kia chuyện bất chính, anh Linh vốn cũng không phải là bình thường nữ, lách mình một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Nam tử kia chỉ cảm thấy hạ thân kịch liệt đau nhức, tập trung nhìn vào, trong lực thế mà ôm một đoạn cây khô trong thụ động có một cái con cua lớn bọ cạp, nam tử hạ thân bị bọ cạp chọc cắn, đau đến không muốn sống. To lớn tiếng kêu thảm thiết dẫn tới vương gia già trẻ lớn bé đều đến đây vây xem, còn không đợi anh Linh nói ra lời gì, nam tử này liền vừa ăn cướp vừa la làng, nói rõ ràng là anh Linh hẹn mình tới đây được chuyện bất chính, rồi lại thả ra độc trùng chập cắn hắn hạ thân, trên đời vì sao lại có như thế không kiểm không điểm, bất chính không khiết, bất trung bất nghĩa nữ tử. Từ bé là Hồ Tiên nuôi lớn anh Linh căn bản không hiểu được nhân tình thế thái. Cứ việc nàng bị oan uổng, nhưng cũng không biết làm sao giải thích, chỉ có thể si ngốc cười ngây ngô, để cho Vương Sinh biết nàng không có ác ý. Cái kia Tây Lân cận con trai sau này trở về không bao lâu liền chết. Huyền Thái gia biết người này vốn liền phẩm hạnh không đoan, lại phải biết hắn là độc trùng đốt mà chết, cho nên không có trách tội anh Linh. Nhưng anh Linh thời gian càng thêm khổ sở. Mẹ chồng tìm tới Vương Sinh,
Nói cái này anh Linh không chỉ có cả ngày cười ngớ ngẩn dẫn xuất mầm hai bạn, thậm chí còn có thể dùng độc sâu bệnh người, nghĩ đến tỷ tỷ mình đã sớm chết, không thể nào sinh hạ nữ nhi này, nàng này tất nhiên là yêu ma tà ma, không bằng thừa dịp nàng không có giết hết cả nhà, trước tiên đem nàng cho nghỉ. Vương Sinh cũng là một trận hoảng sợ, lao bà của mình không chỉ có dụ dỗ tình nhân, còn thiết kế giết người, thế là vội vàng nghe theo mẫu thân an bài, một tờ thư bỏ vợ bỏ rơi anh Linh. Anh Linh vốn liền không chỗ nương tựa, bây giờ bị nghỉ, một cái cô gái yếu đuối căn bản là không có cách sinh hoạt, huống chi lúc này nàng còn hoài Vương Sinh cốt đủ. Nàng không hiểu được tình người ấm lạnh, không nghĩ ra vì sao đã từng đối với mình càng thêm Vương Sinh biết đỗng nhiên ở giữa biến thành người khác. Vô luận nàng làm sao thỉnh cầu Vương Sinh, Vương Sinh đều đối với nàng căm ghét đến cực điểm. Anh Linh trên mặt từng để cho hắn động tâm nụ cười, giờ phút này thành Vương Sinh chán ghét nhất nàng nguyên nhân. Vương Sinh phát hiện coi như hắn bỏ rơi anh Linh cũng đổ thừa không chịu đi, tại là nghĩ hết biện pháp, đánh nàng, mang hắn, nhục nhã nàng, có thể anh Linh luôn mang theo cỗ này để cho người ta phiền chán nụ cười, dù là nàng đã một thân vết thương, dù là nàng đã đói bụng thật nhiều ngày. Anh Linh bản thân cũng không biết nơi nào làm sai, rốt cuộc có một ngày, Vương Sinh cho anh Linh ăn cơm bên trong dưới thạch tín. Cái này thạch tín đã độc chết anh Linh, lại độc rơi nàng bảo thai trong bụng. Anh Linh đến chết lúc cũng không tin là tâm tâm niệm niệm tướng công đối với mình hạ độc thủ. Vương Sinh tự biết kẻ giết người đền mạng, thế là đem anh Linh chôn ở bản thân hậu viện, từ đó bên ngoài viện nghe không được nàng tiếng cười, Vương Sinh chỉ đối ngoại nói là anh Linh sẽ không lại cười. Có thể anh Linh oan hồn không yên lòng Vương Sinh, sau khi chết thủy chung không muốn đầu thai. Mỗi lần có âm sai tới tìm, nàng liền chui vào lúc ấy đưa Vương Sinh ngọc bội bên trong, ngọc bội kia là nàng trên đời này duy nhất tưởng niệm. Dù sao Vương Sinh vẫn còn mang ở trên người a. Nàng nghĩ cứ như vậy thủ hộ lấy Vương Sinh, nhưng Vương Sinh rất nhanh liền nạp vợ mới, trong lòng của hắn phảng phất từ tới liền không có qua anh Linh. Mà anh Linh đưa cho hắn khối ngọc bội kia, cũng bị hắn vứt xuống trong hồ. Hồ kia bên trong âm lãnh không ánh sáng, nàng vô pháp rời đi ngọc bội quá lâu, cho nên sẽ không còn được gặp lại Vương Sinh. Giờ khắc này, anh Linh mới rốt cuộc rõ ràng, Vương Sinh chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng. Từ đó về sau, anh Linh một mực đều ở sâu ám đáy hồ ở lại, nàng chỉ có thể một mực hướng ngư nhi cười, hướng thạch đầu cười. Anh Linh không có mất đi nụ cười, mà là mất mạng a. Anh Linh câu chuyện im bặt mà dừng, sau đó nhìn về phía lão giả, nói ra, lao đầu nhi, bản này câu chuyện có đủ hay không đổi một cái vật chứa. Lao tiên sinh không thể tin nhìn xem anh Linh, ánh mắt bên trong cũng là nghi ngờ, người câu chuyện này nên còn không có kết cục a. Không, đối với anh Linh mà nói, đến nơi này chính là kết cục. Nhưng đối với Vương Sinh mà nói, nơi này còn không phải kết cục. A. Lão tiên sinh kích động nhìn xem anh Linh, Vương Sinh về sau lại như thế nào đâu? Vương Sinh mới cưới vợ phòng tâm thuật bất chính, cùng quản gia tư thông về sau quấn đi gia sản, Vương Sinh một đêm nghèo túng, liền ăn một bát tiền trà nước đều không có. Khó trách. Đỗ Vũ chợt hiểu ra nói, một cái thiếu gia nhà giàu sẽ cho lão tiên sinh giảng thuật câu chuyện này, nguyên lai chính là vì đổi một bát trà sao? Lão tiên sinh mạn mạn đứng dậy, vuốt vuốt râu ria, cũng cười, lão hủ thực sự là chưa bao giờ suy tưởng qua, có một ngày gặp được bản thân cố sự bên trong người xuất hiện ở trước mắt, đồng thời chính miệng nói cho ta câu chuyện ghi chép có sai. Ngươi biết ta là ai? Lão hủ lại có thể nào không biết đâu? Lão nhân gia cười khổ nói, ngươi nói đến một nửa, ta liền mơ hồ đoán được, ngươi đối với anh Linh biết rồi, hơn xa tại cho ta giảng thuật câu chuyện Vương Sinh. Lão hủ thích nhất bản này anh Linh không nghĩ tới kết cục lại viết sai rồi. Lão hủ thẹn bậy. Đỗ Vũ xen vào nói, lão nhân gia, đây không phải ngươi vấn đề, ngươi chỉ là một ghi chép người. Thôi. Lão tiên sinh nói, hiện tại thế nhân đều ở đọc sai ngộ anh Linh, lão hủ không mặt mũi nào lấy đúng, tiệm này bên trong quán linh vật chứa các ngươi tùy ý cho tuyển, coi như ta cho anh Linh đền bù tổn thất. Thế nhân đều ở đọc. Đỗ Vũ có chút không hiểu, anh Linh nổi danh như vậy sao? Chương 55, dị sử tiên sinh chương 55, dị sử tiên sinh anh Linh không để ý đến hai người, mặt nở nụ cười trong phòng quay trở ra. Nếu không biết đây là bán linh cửa hàng, Đỗ Vũ cho rằng nơi này thật là một cái tiệm tạp hóa. Lên tới ngọc khí đá quý, xuống đến nồi chén bầu trầu, thế mà tất cả đều trưng bày cùng một chỗ. A, anh Linh bị một vật hấp dẫn ánh mắt, đây là cái gì? Đỗ Vũ thuận theo nàng ánh mắt nhìn, trên kệ hàng tĩnh tĩnh bày biện một cái có chút cũ nát túi thơm. Cái này túi thơm chủ nhân bị bản thân tướng công đánh chết rồi. Oan hồn lúc đầu bám vào cái này túi thơm phía trên, có thể nàng tướng công lại tìm tới đạo sĩ khu quỷ, sinh sinh lại đưa nàng hồn phách đánh tan. Lão tiên sinh giảng giải, thứ này đoán niệm rất sâu, nói không chừng thích hợp ngươi. Ân. Anh Linh gật gật đầu, hồn nhiên cười nói, ta vẫn rất ưa thích cái này túi thơm bộ dáng, bằng không liền cái này à. Đỗ Vũ cũng đi theo gật gật đầu, trong chớp mắt, anh Linh liền hóa thành một đoàn lục quang, chui vào túi thơm bên trong. Nhìn thấy sự tình có một kết thúc, Đỗ Vũ cầm lấy túi thơm, hướng về phía lão tiên sinh nói, tất nhiên sự tình đã có một kết thúc, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Không chờ Đỗ Vũ nói xong, trong tay túi thơm đôn nốt một tiếng nứt ra, trong khoảnh khắc lại vang một tiếng nổ tung lên. Một trận mạnh mẽ âm khí quét sạch một vòng, kém chút đem Đỗ Vũ đánh bay. Đỗ Vũ đứng lại thân hình tập trung nhìn vào, anh Linh lần nữa hiện thân. Ai? Hắn không khỏi sững sờ, người đây là thế nào? Không thích phòng ở mới cũng đừng đập nó a. Anh Linh cũng ngộng, ta không đập nó a. Không biết làm sao chuyện, ta vừa đi vào nó liền nổ tung. Lão tiên sinh nhìn một chút anh Linh, ánh mắt bên trong hơi nghi ngờ một chút, nói ra, cái này, chẳng lẽ là ngươi đoán niệm xa xa lớn hơn vừa rồi cái kia túi thơm chủ nhân? Thế nhưng là không nên a. Lão tiên sinh trong phòng dạo bước đường này còn nói thêm, dựa theo ngươi vừa tại sở kể chuyện xưa, các ngươi đoán niệm cũng không sai biệt lắm a. Đỗ Vũ nghe nói lời này hơi xấu hổ nhìn về phía lão giả, lão tiên sinh, chúng ta không cẩn thận phá hủy ngài thứ phẩm, bằng không vẫn là cho ngài ít tiền a, hoặc là lại kể cho người câu chuyện. ta biết một cái liên quan tới Sơn thôn cương thi câu chuyện, ngươi nếu không ngại. Lão tiên sinh khoát tay áo, nói ra, thôi, đây là lão hủ sai lầm, không nghĩ tới anh linh oán niệm sâu như vậy, các ngươi trở lấy. Lão tiên sinh thối lui đến sau phòng, ở bên trong tìm kiếm nửa ngày, rất nhanh, hắn tiện tay nâng một cái hộp gỗ nhỏ chậm rãi đi ra. Cái kia hộp gỗ ngăn nắp, xoát lấy sơn hồng, nhưng xem ra tựa hồ ngâm quá nước. Chỉ thấy lão tiên sinh đưa tay mở hộp gỗ ra, một đường bảo quang hiện lên, bên trong thế mà chất đầy đồ trang sức. Hoắc. Đỗ Vũ quát to một tiếng, cái dương này xem ra liền phi thường đáng tiền, lão tiên sinh, nhiều như vậy đồ trang sức, ngươi chuẩn bị từng bước cho anh linh thử. Cũng không phải. Lão tiên sinh lắc đầu, cái này toàn bộ dương gỗ bao quát bên trong đồ trang sức chính là cả một cái vật chứa, đến từ một cái đồng dạng ngủ say tại đáy hồ hoàn linh. Nàng này vốn là kỹ nữ, một lòng muốn hoàn lương, thật vất vả gặp bản thân âu yếm thư sinh, liền lấy ra bản thân tích xúc giao cho đời này, để cho thư sinh thay mình chuộc thân. Ai ngờ thư sinh thay nàng chuộc thân về sau lo lắng sau đó không có tiền sinh hoạt, vì kiếm mấy lượng bạc vụn lại đưa nàng bán cho người khác, phẫn nộ không chịu nổi phía dưới, nàng xuất ra này một nữ trang lên án mạnh mẽ thư sinh bội tình bằng nghĩa, sau đó ôm cái dương chìm vào đáy hồ. Nàng này năm này tháng nọ trở thành trong nước một phương oán linh. Thì ra là Đỗ Thập Nương giận chìm hộp nữ trang. Đỗ Vũ lẩm bẩm, lão nhân gia ngươi thực sự là thần thông quảng đại, thứ này cũng có thể vớt lên tới sao? Tự nhiên không phải sao lão hủ vớt lên đến, nhưng vật trước mắt này phi thường thích hợp anh linh. Lão tiên sinh đem hộp nữ trang đẩy về phía trước. Anh linh sau khi xem ngu nở nụ cười, không nói hai lời liền hóa thành một đường lục quang, chui vào cái này trong dương. Đỗ Vũ cùng lão tiên sinh lặng lặng nhìn chằm chằm trên mặt bàn hộp nữ trang, lần này rõ ràng so với một lần trước càng thành công hơn hiệu, anh linh nửa ngày đều không có lại xuất hiện. Lần này xem ra không sai biệt lắm. Đỗ Vũ thở dài một hơi. Có thể lời vừa mới nói xong, bàn kia trên trăm bảo dương liền run rẩy kịch liệt đứng lên. Lão tiên sinh, cẩn thận. Đỗ Vũ một cái kéo qua lão tiên sinh, chỉ một thoáng hộp nữ trang vỡ ra, đủ loại chân châu mã nào giống như là khói lửa giống như nổ tung các nơi. Quả nhiên, anh linh lần nữa hiện thân. Hắc hắc hắc, giống như vẫn chưa được nha. Lão tiên sinh thấy cảnh này không khỏi sửng sốt, hắn dừng một chút, hỏi, anh linh câu chuyện, kết cục rốt cuộc là cái gì? Cùng Đỗ Thập Nương cùng là dưới nước oán linh ngươi, vì sao có cao hơn nhiều nàng oán niệm? Ta đây không thể nói. Anh linh hồn nhiên nở nụ cười, lão đầu nhi, ngươi chỗ này còn có lợi hại hơn đồ vật sao? Ngươi chờ. Lão tiên sinh thủy chung không chịu từ bỏ, trở lại sau phòng lại là tìm. Đỗ Vũ lại tại thời khắc này điên lặng nhìn về phía anh linh. Bản thân từng nghe qua Đỗ Thập Nương câu chuyện, lúc kia hắn cảm thấy Đỗ Thập Nương đã là một cái bi thảm nữ tính nhân vật đại biểu, dù sao nàng sinh ở nơi bướm hoa, một đời tâm nguyện chỉ là trở thành một người bình thường, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là được yêu người bàn đứng. Nhưng hôm nay, cái này anh linh còn có càng lớn đoán nghiệm sao? Nàng chỗ gặp cực khổ, muốn vượt xa Đỗ Thập Nương sao? Có. Lão tiên sinh run run rẩy rẩy đi tới, trong tay bưng lấy tốt mấy thứ đồ, chỉ thấy hắn một bên hướng trên mặt bàn bày biện, một bên giới thiệu, Kim Ô Đao, Tây Sở Bá Vương hạng võ tự vẫn lúc sử dụng, đao này không chỉ có ký túc qua hạng võ mạnh mẽ quán niệm, còn từng sát sinh vô số, âm khí trùng tiên. Đậu nga lụa trắng, đậu nga bị sử tử lúc cầm trong tay lụa trắng, phía trên có dính đậu nga máu cùng tuyết tháng 6, quán niệm được sâu. Phơi khô ra người, bên trên có tinh trung báo quốc bốn chữ, chính là danh tướng Nhạc Phi phía sau lưng chi ra, vật này bao hàm vô hạn đối hận, đến nay vẫn có thể nghe được tiếng quỷ khóc. Mặc Tạ Kiếm, đúc kiếm đại sư tướng tài tạo thành, chính là trong lịch sử lần thứ nhất lấy người sống thân thể huyết tế đúc thành bảo kiếm, trong đó bao hàm tướng tài vợ Mạc Tạ oán hận. Đỗ Vũ nhìn xem lão nhân gia từng bước móc ra bảo vật, cái cằm đều muốn kinh ngạc. Đợi lát nữa, lão nhân gia. Đỗ Vũ khẽ vươn tay, ngăn cản lão nhân, giờ phút này đang chuẩn bị móc ra tiếp theo thứ vật phẩm. Chuyện gì? Đỗ Vũ dừng một chút, nói, lão tiên sinh à, những vật này nếu như không đạt được anh linh oán niệm lời nói, đều sẽ bạo tạc. Nơi này từng cái gần như cũng là tuyệt thế chi bảo, ngươi khẳng định muốn dạng này mạo hiểm sao? Lão tiên sinh trên mặt nhìn không ra một chút do dự, nói ra, nếu như không mau để cho anh linh tìm tới bất chứa, nàng nên liền muốn tiêu tán à? Cái này, nếu như ta muốn biết anh linh câu chuyện chân chính kết cục, hiện tại liền không thể quan tâm những vật này. Đỗ Vũ lần này có thể khó phá bảo, tuy nói trên mặt bàn bảy những vật này cũng là chứ danh oán nghiệm đồ vật, thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Ngay tại do dự ở giữa, Đỗ Vũ trong túi điện thoại chấn động, hắn cầm lấy xem xét, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thật ra, tiểu Đỗ tử, ngươi nơi đó thế nào? Ta bên này mới vừa làm xong, cần đi qua giúp ngươi một chút sao? Cần. Quả thực quá nhu cầu. Đỗ Vũ lời còn chưa nói hết, oán linh trong cửa hàng không khí liền bắt đầu vặn mèo. Bạch Vô Thường Tạ Tất An từ trên trời giáng xuống lúc, điện thoại đều còn không treo. Ai, tiểu Đỗ tử. Tạ Tất An đem điện thoại di động cúp máy, nhét vào trong ngực, nghe ngươi giọng điệu ta còn tưởng rằng ra lớn cỡ nào sự tình đây, bổ lao đây không phải đã đem chấn điếm chi bảo toàn diện lấy ra sao? Thiệt thòi ta từ bỏ thoa mặt nạ dưỡng da, chạy tới đầu tiên. Được xưng bổ lão lao tiên sinh nhìn thấy Tạ Tất An về sau lập tức quỳ xuống, nói ra, gặp qua thất gia. Tạ Tất An nhanh lên đi đỡ dậy lão tiên sinh, bổ lão ngài đừng khách khí, bây giờ là cái tình huống như thế nào? Đỗ Vũ tiến lên một bước, đại thể đem vừa mới chuyện phát sinh hướng Tạ Tất An giảng thuật một lần. A, Tạ Tất An dương một lần lông mày, xoay mặt nhìn về phía anh Linh, tiểu nha đầu vóc dáng không cao, hoán nghiệm thật không nhỏ. Hắc hắc, anh Linh cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tạ Tất An, giống như nhận lấy khích lệ. Cho ta nhìn xem. Tạ Tất An duỗi ra một cái tay treo ở anh Linh đỉnh đầu, trên tay nổi lên bạch quang, toàn bộ trong phòng đều bởi vì cái này bạch quang mà càng thêm ấm lãnh. Sau một lát, hắn lại nổi lên đồng dạng bạch quang, treo ở bàn kia mang theo bán niệm vật phẩm phía trên. Không được, cái này cũng không được, những cái này đều không được. Tạ Tất An nói ra, may mắn đem ta gọi đi qua, bằng không trên mặt bàn những vật này đều phải phế.
A, Bồ Lao cũng sửng sốt, những cái này nổi danh nhất vật, cũng đều không chứa được anh linh oán niệm sao?
Tạ Tất An gật gật đầu, xem ra là dạng này. Có lẽ những vật này toàn bộ cộng lại có thể dung nạp anh linh oán niệm, nhưng mà đơn độc một cái xác thực không được. Đỗ Vũ cũng lộ vẻ do dự, chẳng lẽ căn bản không có biện pháp có thể bảo trụ anh linh? Mặc dù mình cùng nàng quen biết vẹn vẹn nửa ngày, có thể nàng là bản thân duy nhất có thể tiếp xúc hậu thổ nương nương manh mối. Thật ra, không có bất kỳ biện pháp nào sao? Tạ Tất An nở nụ cười, nói ra, biện pháp nhưng lại có một cái, trong phòng này nên còn có một cái oán niệm phi thường mạnh mẽ vật. Còn có một cái. Đỗ Vũ nhìn bốn phía nhìn, căn bản không biết Tạ Tất An nói là vật gì, chỉ là không biết vật kia chủ nhân có nguyện ý hay không đem nó giao ra đây. Vật kia còn có chủ nhân. Đỗ Vũ cẩn thận suy tư một chút, phòng này bên trong tất cả vật chứa, không biết nguyên nhân gì, tất cả đều về cái này Bồ Lao tất cả, nếu như muốn nói chủ nhân lời nói, hẳn là Bồ Lao.
Bồ Lao?
Tạ Tất An hướng về phía lao nhân nói, muốn trang cái tiếp theo mạnh mẽ như thế bán linh, chỉ có ngươi trong tay cầm chi bút mới có thể thử một lần.
Bút?
Đỗ Vũ quay đầu nhìn về phía Bồ Lao, cái này lao tiên sinh bút lại là oán niệm mạnh nhất vật chứa sao? Thậm chí mạnh hơn hạng võ tự vẫn đao.
Lao hủ bút.
Bồ Lao cũng đi theo sững sờ, hắn nhìn một chút bút trong tay, thật ra ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, lao hủ trên ngòi bút có thể chưa từng có ký sinh qua bán linh, cũng chưa từng có người vì nó mà mất đi tính mạng à. Tạ Tất An lần nữa đưa tay ra, trên tay lại nổi lên âm lánh mạch quang, chậm rãi treo ở chiếc bút lông kia phía trên.
Bồ Lao, có lẽ chính ngươi cũng không biết, tại ngươi ghi lại nhiều như vậy quỷ quái câu chuyện về sau, bọn họ đoán nghiệm toàn diện từ cây bút này kế thừa.
Chương 56, một cây bút chương 56, một cây bút chỉ thấy Tạ Tất An cùng cái kia Bồ Lao đứng đối mặt nhau, trong tay bạch quang đại thịnh, thủ hạ phổ thông bút lông tại bạch quang chiếu rọi phía dưới thế mà cũng biến thành linh quang bút phía.
Đây là tình huống gì?
Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, vì sao một con phổ thông bút lông sẽ có lớn như vậy đoán nghiệm? Tạ Tất An thu thần thông, quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, sau đó lờ mờ mở miệng hỏi, "Tiểu Đỗ tử, ngươi bây giờ còn không biết lão nhân kia là ai chăng?"
"Ta không biết."
Đỗ Vũ lắc đầu.
"Ha ha 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 ha."
Tạ Tất An cười lớn một tiếng, sau đó nói, "Vị lão giả này tên là Bồ Tùng Linh, nhân xưng dị sử tiên sinh, lấy có liêu trai trí dị."
"A."
Đỗ Vũ giật nảy mình, vừa mới bản thân còn chuẩn bị cho lão đầu nhi này nói mấy cái chuyện ma, nguyên lai hắn mới là chuyện ma tổ tông sao?
Bồ Lao trong tay cây bút này, cùng hắn ghi lại hơn ngàn thiên chuyện lạ.
Tạ Tất An tiếp tục nói, có quỷ quái yêu tinh tại biết mình sự tích bị thế nhân biết về sau liền đem oán niệm buông xuống, chuyển thế đi đầu thai, mà có lại chiếm được sai lầm ghi chép, oán niệm biến sâu, cả ngày bồi hồi ở nơi này cây bút xung quanh. Vô luận là buông xuống oán niệm, vẫn là không bỏ xuống được oán niệm, toàn diện đều góp nhặt ở nơi này cây bút bên trong.
Bồ Lao một đôi mắt cũng trừng thật to, hắn đã sớm cảm giác mình trong tay cây bút này ngày càng lạnh bước, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là oán niệm bố trí.
Đỗ Vũ qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, đối với Bồ Lao hỏi,
Bồ Lao,
như vậy ngươi nguyện ý đem ngươi bút đưa cho anh linh sao?
Cái này tự nhiên là không có vấn đề.
Bồ Lao gật gật đầu, khoản này dù sao cũng là bên đường mua được phàm vật, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì đặc biệt, chỉ là dùng đầu năm có chút lâu.
Bồ Lao nói dứt lời liền đem trên ngòi bút mực nước tại trên tuyên chỉ xóa đi, sau đó hướng phía trước đưa một cái.
Anh Ninh nhìn một chút Tạ Tất An lại nhìn một chút Đỗ Vũ, mỉm cười, hóa thành một đường lục quang, chui vào trong bút.
Toàn bộ bút lông tại Anh Ninh tiến vào lập tức run rẩy lên, không chờ Bồ Lao tuột tay, cây bút này liền phù đến không trung, tại từng đoàn lục quang tác dụng dưới, cả chi bút cán cũng thay đổi thành xanh biếc màu sắc, giống như ngọc khí lại như kim loại, xem ra mang theo một cỗ quỷ dị u mật.
Nửa khắc đồng hồ đi qua, cả chi bút yên tĩnh trở lại, nó trên không trung bay vài vòng, sau đó rơi xuống Đỗ Vũ trong tay. Từ đó âm phủ lại thêm một cái thượng phẩm pháp khí.
Tạ Tất An cười cười, tự lẩm bẩm, không biết chi này đoán nghiệm bút, cùng thôi giác lão đại chi tiêu câu đi qua vô số hồn phách câu hồn bút, so ra như thế nào.
Anh Linh, ngươi có tốt không?
Đỗ Vũ nhìn xem bút lông trong tay hỏi.
Ta còn tốt, hắc hắc.
Trong này rất rộng rãi, hơn nữa có rất nhiều câu chuyện.
Anh Linh nhâm thanh sâu kín từ trong bút chuyển đến.
Quá tốt rồi.
Đỗ Vũ trong lòng một khối đá rốt cuộc rơi xuống.
Thật ra,
Đỗ Vũ lại quay đầu nhìn về phía Tạ Tất An.
Làm sao vậy tiểu đỗ tử?
Cảm ơn ngươi.
Này,
Tạ Tất An phất phất tay, cái này lại chậm trễ không ta bao lâu thời gian, cảm ơn cái gì?
Đỗ Vũ yên tĩnh một hồi, mở miệng nói ra, thật ra ngươi biết không?
Anh Linh đi theo ta, tiến vào trong truyền thuyết.
Cái kia không phải rất tốt sao?
Tại trong truyền thuyết còn có người làm bạn, ngươi cũng không trở thành quả cô.
Tạ Tất An sững sờ, ngươi nói cái gì?
Anh Linh trước đó nhập thân vào một khối ngọc bội bên trong, ngọc bội kia thế mà đi theo ta tiến vào trong truyền thuyết.
Tạ Tất An con ngươi đảo một vòng, lập tức trở về thân hướng Bồ Lao hành lễ, nói ra, Bồ Lao, ngài làm việc trước lấy, hai ta có chút việc đi trước.
Không chờ Đỗ Vũ kịp phản ứng, Tạ Tất An liền lôi kéo hắn đi ra cửa hàng, hai người ở nơi này không người trong hẻm nhỏ lại tìm một yên lặng nơi hẻo lánh.
Tiểu Đỗ tử, ngươi lời mới vừa nói thế nhưng là thật.
Tạ Tất An sắc mặt kỳ quái hỏi.
Đúng vậy a,
chuyện này rất đáng được kinh ngạc sao?
Ta còn muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là nguyên lý gì đâu?
Đồng trợ lý hiện tại rõ ràng tại hậu thổ nương nương nơi đó, trên lý luận ngươi vô pháp mang đi bất kỳ vật gì, đúng không?
Đúng vậy a, thật ra.
Đỗ Vũ gật gật đầu, xem ra ngươi cũng đúng Thiên Thu tỷ năng lực có hiểu biết.
Cũng là bởi vì Thiên Thu tỷ không có ở đây,
cho nên ta mới buồn bực vì sao ngọc bội kia có thể đi theo ta đi vào trong truyền thuyết, chỉ có Thiên Thu tỷ có vận chuyển vật phẩm năng lực a. Tạ Tất An cúi đầu nhìn một chút Đô Vũ trong tay chi kia xanh biết bút lông, cẩn thận suy tư, nếu muốn giải thích chuyện này nguyên lý, vậy chỉ có một khả năng. Tiểu Đỗ Tử. Tạ Tất An hai tay khoác lên Đô Vũ bờ vai bên trên, hết sức chăm chú nói với hắn, anh Linh có thể đi vào truyền thuyết chuyện này, tuyệt đối không nên nói với bất kỳ người nào. A. Đô Vũ sững sờ, vì sao a? Ta hoài nghi. Tạ Tất An dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, anh Linh cùng người, chiến kỳ thắng thể chất một dạng, cũng có thể trở thành vị thao tác viên. A. Đô Vũ sững sờ, ngươi là nói anh Linh mặc dù có thể tiến vào trong truyền thuyết, cùng cái ngọc bội kia không quan hệ, ngược lại là cùng nàng thể chất mình có quan hệ sao? Không sai. Tạ Tất An gật gật đầu, trừ cái đó ra ta nghĩ không đến bất luận cái gì nguyên nhân. Thế nhưng là cứ như vậy Đỗ Vũ thắc mắc thì càng nhiều. Hậu thổ nương nương đem cái này cái ngọc bội đưa cho bản thân, là bởi vì đã sớm biết anh Linh năng lực sao? Tất nhiên anh Linh là hậu thổ nương nương người, vì sao hậu thổ nương nương ở nơi này 900 năm thời gian ở không bên trong, không để cho anh Linh trở thành thao tác viên đâu? Cho dù có nghệ bắn chín mặt trời nguy hiểm như vậy truyền thuyết xuất hiện vấn đề, hậu thổ nương nương cũng không xuất ra anh Linh lá bài tẩy này sao? Theo thắc mắc càng ngày càng nhiều, Đỗ Vũ ngay sau đó chìm trong im lặng. Ngươi không sao chứ? Tiểu Đỗ Tử. Thật ra, ta muốn hỏi hỏi ngươi, vì sao không thể trước bất kỳ ai nhắc lên anh Linh có thể tiến vào trong truyền thuyết sự tình? Ngươi thông minh như vậy, cái này còn không nghĩ tới sao? Tạ Tất An xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nói ra, anh Linh cùng ngươi tình huống khác biệt, nàng là một cái hóa linh, nói một cách khác, nàng chỉ là một dạng vận, bất kể là gia tộc nào, thế lực nào, đều có thể cướp đi cái này vận, từ đó gia tộc này thì có thao tác viên, đến lúc đó ngươi cũng liền nguy hiểm. Ta nguy hiểm? Đúng vậy à, làm cái nào đó gia tộc có bản thân thao tác viên, nếu như bọn hắn nghĩ bảo trụ địa vị mình lời nói, sẽ làm thế nào? Đỗ Vũ lập tức hiểu rồi cái gì? Bọn họ biết diệt trừ ta. Đúng. Chỉ cần trừ đi ngươi, bọn họ liền có toàn thiên hạ một cái duy nhất thao tác viên, cục quản lý truyền thuyết muốn có cường độ can thiệp truyền thuyết, cũng chỉ có thể đi xin nhờ có được anh Linh người, nếu quả thật dựa theo loại tình huống này phát triển, gia tộc khác, thế lực cũng đều sẽ hướng cầm giữ anh Linh gia tộc, thế lực cuối đầu. Nói một cách khác, khống chế anh Linh chẳng khác nào khống chế nửa cái tiền giới. Tình huống này rất giống các ngươi thế gian một cái lịch sử điện cố, gọi là cái gì nhỉ? Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Tạ Tất An quay mặt lại hướng về phía Đỗ Vũ nở nụ cười, hiện tại ngươi hiểu rồi a? Đỗ Vũ có chút rõ ràng, nhưng lại có chút không hiểu rồi. Chẳng lẽ hậu thổ nương nương liền là nghĩ đến tầng này quan hệ lợi hại, cho nên mới không để cho anh Linh bại lộ tại thế nhân trước mắt sao? Nàng nếu là địa phủ yên ổn cân bằng, mà không chỉ là một cái thao tác viên mà thôi sao? Cái kia, thật ra, ngươi nghĩ cướp đoạt anh Linh sao? Đỗ Vũ trực tiếp hỏi. Ta. Tạ Tất An bị Đỗ Vũ cho cười, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia ưa thích danh lợi người sao? Ngươi chỉ là hơi quá không giống, cho nên trong lòng ta mới tâm thần bất định. Yên tâm đi, ta đối với hiện tại sinh hoạt cực kỳ thỏa mãn. Tạ Tất An cho Đỗ Vũ ăn một viên thuốc an thần, đến mức những cái kia phiền toái sự tình, ta một cái cũng không nghĩ quản. Đỗ Vũ gật gật đầu, cái này Tạ Tất An quả thật như bản thân nghĩ một dạng, xem ra bất cần đời, lại biết thị phi thiệt ác. Nhưng mà lão bát liền không nhất định. Tạ Tất An đương nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Đỗ Vũ. Hắc vô thường, bát gia. Là, lão bát nóng lòng hiếu thắng, nóng lòng nghị củng cố Tạ gia, Phạm gia tại trong địa phủ địa vị, mặc dù ta biết hắn sẽ không ra hại ta, nhưng ta không dám khẳng định hắn là không phải sao biết xuống tay với ngươi. Tạ Tất An thay đổi nhẹ nhõm biểu lộ, nghiêm túc đối với Đỗ Vũ nói, cho nên chuyện này tại hai người chúng ta nơi này nói xong, ra ngoài lại không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Trừ phi một ngày kia ngươi có thể tìm tới càng nhiều thao tác viên. Chỉ có hai người chúng ta biết sao? Đỗ Vũ trầm tư một chút, ta đã biết. Phốc phốc, Đỗ Vũ vừa mới nói xong, chỉ nghĩ đến trong tay lục bút chấn động, anh Linh cười ra tiếng. À đúng rồi. Đỗ Vũ cúi đầu xuống, đây không phải còn có một người sao? Yên tâm đi. Tạ Tất An nở nụ cười nói, anh Linh tự nhiên biết chuyện này quan hệ lợi hại, bằng không không thể nào nhiều năm như vậy cũng không có hiện thân qua. Chỉ sợ nàng cũng không muốn qua bị người buộc chặt thời gian. Đó là đương nhiên rồi. Anh Linh sâu kín nói ra, lúc đầu ta còn tưởng rằng chỉ cần giúp hậu thổ nương nương truyền âm là có thể, ai biết cái này kẻ tồi bỗng nhiên ở giữa đem ngọc bội phá vỡ, ta bất đắc dĩ mà hiện thân, bằng không ta còn có thể lại giấu 500 năm đâu. Nguyên lai ngọc bội kia chính là hậu thổ nương nương giao cho ngươi. Tạ Tất An suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra lão thái bà biến, biết dùng đầu óc ca. Thật ra, Đỗ Vũ vừa nghe đến hậu thổ nương nương bốn chữ, không khỏi nghĩ tới một vấn đề, ngươi nói ngươi đã sớm nhận biết hậu thổ nương nương, ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng sao? Hiện tại có một cái phi thường trọng yếu sự tình đang tại phát sinh, ta cần cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Ta đây làm không được. Tạ Tất An lắc đầu nói ra, trừ phi lão thái bà bản thân hiện thân, không phải ta căn bản tìm không thấy nàng. Nguyên lai liền thất gia cũng tìm không thấy hậu thổ nương nương sao? Đỗ Vũ cảm giác tất cả hy vọng liền đều ký thác vào anh Linh trên thân. Ngươi nói có một cái phi thường trọng yếu sự tình đang tại phát sinh, đến cùng là chuyện gì? Đỗ Vũ lập tức do dự. Muốn nói cho thất gia sao? Nói cho thất gia hậu thổ nương nương nghị phái bát đại âm sai đi ám sát Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Đây không chắc cũng quá hoang đường. Nếu có thể lời nói, tốt nhất vẫn là nhìn thấy hậu thổ nương nương tự mình hỏi thăm rõ ràng. Hai người lại nói vớ vẩn vài câu, đang chuẩn bị tách ra, đột nhiên ở giữa một cỗ huyết khí bay tới, giữa không trung không gian lần nữa vặn mèo, một cái vóc người cao lớn nam nhân hiện thân tại hai người trước mặt. Si quỷ. Đỗ Vũ xem xét không khỏi sửng sở, đây chính là mang đi Đồng Thiên Thu nam nhân kia. Nha. Tạ Tất An nở nụ cười, lão thái bà có chỉ thị. Si quỷ sau khi rơi xuống đất khẽ gật đầu, nói ra, Bạch vô thường Tạ Tất An, cho ngươi ba nén hương thời gian, trở về động phủ mang lên bản thân tất cả hộ thân pháp bảo theo ta đi, hậu thổ nương nương có nhiệm vụ trọng yếu giao cho mấy vị âm sai. Chương 57, ngươi không nhớ rõ. Chương 57, ngươi không nhớ rõ. Biết rồi, ta lập tức đi ngay. Tạ Tất An hướng về phía Si quỷ nhẹ gật đầu, lại quay mặt lại đối với Đỗ Vũ nói ra, tiểu đỗ tử, xem ra lão thái bà gặp chút phiền toái, hôm nay ta liền trước không bồi ngươi. Chờ một chút. Tạ Tất An đang muốn đi, cổ tay lại bị người ta tóm lấy. Làm sao vậy? Còn có việc. Thật ra, Đỗ Vũ kéo lấy Tạ Tất An, chậm rãi nói ra, lần này ngươi tốt nhất đừng đi. Không muốn đi. Tạ Tất An hơi một suy tư, hắn hiểu Đỗ Vũ là cái dạng gì người, hắn hẳn là sẽ không nói như vậy không đúng lúc lời nói. Ngươi biết là chuyện gì? Chuyện này rất nghiêm trọng. Đỗ Vũ nói ra, ta tìm hậu thổ nương nương chính là phải giải quyết chuyện này. Tiểu tử, vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Si quỷ cắt ngang Đỗ Vũ, lạnh lùng nói. Tạ Tất An cũng dừng một chút, đối với Đỗ Vũ nói, coi như hậu thổ nương nương để cho ta đi chết, ta cũng sẽ đi, dù sao lão thái bà đối với ta ân tình quá nặng, ta còn không rõ ràng. Thất gia ngươi. Đỗ Vũ không nghĩ tới Tạ Tất An sẽ như thế tin cậy hậu thổ nương nương, cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nhìn xem Tạ Tất An cùng Si quỷ mạn mạn biến mất ở trước mắt mình, Đỗ Vũ có chút hoảng loạn rồi, có vẻ như hậu thổ nương nương cải biến kế hoạch, bản thân còn không có tiến vào hắc bạch vô thường truyền thuyết, nàng liền không nhịn được hành động sao? Còn là nói, Đỗ Vũ lại nhìn một chút trong tay màu lục bút lông, là bởi vì ta đánh nát ngọc bội, cho nên nàng mới lâm thời cải biến kế hoạch sao? Anh Linh, Đỗ Vũ nói ra, ta đã bảo vệ linh hồn ngươi, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta. Giúp ngươi? Đúng vậy à, chúng ta trước đó nói xong rồi, ta trước giúp ngươi bảo trụ hồn phách, ngươi lại nói cho ta hậu thổ nương nương sự tình. Ngươi sai lầm à? Anh Linh cười hỏi, ta lúc ấy rõ ràng hỏi ngươi, coi như ta cái gì cũng không nói, ngươi cũng nguyện ý giúp ta sao? Đỗ Vũ sững sờ, ngươi nha đầu này cùng ta chơi văn tự trò chơi đúng không? Cái đó ngược lại không có, hắc hắc. Anh Linh ngượng cười, hậu thổ nương nương là ta chủ nhân, ta không thể gây bất lợi cho nàng. Gây bất lợi cho nàng? Anh Linh, ta xem là ngươi mới sai lầm a. Đỗ Vũ nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đối với hậu thổ nương nương bất lợi, chỉ là nàng hiện tại đang tại làm sự tình, nếu như không có người ngăn cản, vậy liền thật phiền phức. Ngươi nói nhưng lại thật nghiêm trọng, mặc dù ta không biết hậu thổ nương nương đến cùng muốn làm gì sự tình, nhưng nàng nhất định có nàng đạo lý. Đỗ Vũ trong lòng phi thường lo lắng, hiện tại thời gian có thể nói là giành giật từng giây, Tạ Tất An đã trở về bắt trước bảo, nói không chừng hắc vô thường, đầu châu mặt ngựa, văn võ phán quan cũng đều ở trên đường. Anh Ninh, nếu như hậu thổ nương nương lần này là đúng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, có thể nếu như nàng sai rồi, nàng kia không thể nghi ngờ là trái với thiên điều, rất có thể biết cứ thế biến mất. Cứ thế biến mất. Đỗ Vũ bút lông trong tay rất rõ ràng run một cái, hắn biết Anh Ninh đã động dung. Coi như không biến mất, nàng cũng vô cùng có khả năng bị đánh xuống địa ngục. Ngươi từng tại trong hồ nước đợi thật lâu, nên rõ ràng loại kia không chô nương tựa cảm giác ra. Anh Ninh yên tĩnh thật lâu, mới thốt một nụ cười khổ nói ra, ngươi nói thế nhưng là thật. Chính xác 100 hậu thổ nương nương đang tại kế hoạch một kiện có khả năng hủy diệt địa phủ đại sự. Anh Linh liên tục suy tư một chút, đối với Đỗ Vũ nói ra, nếu như ngươi gặp ta, không cần hậu thổ nương nương xuất thủ, ta liền sẽ giết ngươi. Ngươi đi chỗ ngoại phù lục cửa hàng mua một tấm truyền tống phù, ta cho ngươi biết đi như thế nào. Đỗ Vũ nghe nói lập tức chạy, hắn dùng năm đó Tạ Tất An quỷ tin chuyển cho hắn minh tệ mua một chồng truyền tống phù, sau đó lấy ra một tấm dính vào trên người. Tốt rồi, chúng ta đi ở đâu? Anh Linh chậm rãi nói ra, quỷ môn quan hướng tây 40 dặm, có tòa Bất Quy Sơn. Đỗ Vũ nghe xong sững sờ, nói ra, anh Linh, ngươi đến bây giờ còn đang đùa ta sao? Bất Quy Sơn là cục quản lý truyền thuyết vị trí, ta muốn tìm là hậu thổ nương nương. Anh Linh thở dài, nói ra, cục quản lý truyền thuyết tại Bất Quy Sơn dưới chân, mà hậu thổ nương nương động phủ ngay tại Bất Quy Sơn chỗ sâu. Đỗ Vũ đứng ở Bất Quy Sơn chỗ sâu, hắn mơ hồ còn có thể thấy được nơi xa chân núi cục quản lý truyền thuyết, hắn thủy chung không tin mình tìm nửa ngày hậu thổ nương nương thế mà đang ở trước mắt. Ngươi nói chính là chỗ này sao? Hoàn toàn nhìn không ra có người a. Một mảnh hoang vu trên núi, Đỗ Vũ phóng tầm mắt nhìn tới không chút người ở có thể tìm ra. Cho tới bây giờ hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nếu như dễ dàng như vậy bị các ngươi phát hiện, hậu thổ nương nương sớm đã bị người tìm được. Anh Linh cười nói. Vậy bây giờ phải làm gì? Ngươi hướng lui về phía sau điểm, ta có khẩu quyết. Đỗ Vũ sau khi nghe nói lui về phía sau một bước, trong tay màu lục bút lông nói lẩm bẩm đung đưa. Sau một lát, Đỗ Vũ trước mắt núi hoang loạn thạch thế mà chiếu đến một đường hắc quang sinh sinh phân liệt ra đến, tất cả cây khô cỏ dại nhau nhau hướng hai bên tối lui. Một cái cầu thang bất ngờ hiện hiện ở trước mặt mình, thông hướng cả tòa sâu trong núi lớn. Khá lắm. Đỗ Vũ thấy cảnh này mới rốt cuộc tin tưởng, nguyên lai Bất Quy Sơn bên trên thật ở hậu thổ nương nương sao? Đi nhanh đi. Anh Linh do dự một chút, đối với Đỗ Vũ nói ra, hy vọng ngươi nói là thật, nếu không ngươi biết hậu quả. Đỗ Vũ đang muốn tiến vào hành lang, bên trong chợt lóe ra một người, chính là cái kia tà mị nữ tử, mị quỷ. Nha. Đỗ Vũ đệ đệ. Mị quỷ kinh ngạc một tiếng, ta còn tưởng rằng là si quỷ trở lại rồi, tại sao là ngươi nha? Mị quỷ tựa như một cái ở nhà một mình nữ nhân mở dạng, nàng thần thái tự nhiên vịn vách đá nhìn xung quanh một lần, khẽ cười nói, sau khi tan việc tới. Chỉ một mình ngươi sao? Đỗ Vũ không biết nữ nhân này rốt cuộc là thái độ gì, hắn chỉ có thể hết sức chăm chú nói ra, "Mị quỷ tỷ, can hệ trọng đại, ta cần gặp một chút hậu thổ nương nương." Chán ghét. Mị quỷ đi lên phía trước nhẹ nhàng đánh một cái Đỗ Vũ lồng ngực, "Ngươi là tìm đến lao thái bà kia? Ta còn tưởng rằng tìm ta đâu. Mới vừa rồi còn muốn nói, trong nhà vừa vặn không có nam nhân. Đỗ Vũ chỉ cảm thấy bị nữ nhân này nhìn một chút, hồn phách liền bị câu đi, không biết nàng luyện là công pháp gì.
Bị Quỷ tỷ, đừng nói giỡn, tình huống thật rất nghiêm trọng.
Được rồi, đến cũng đến rồi, sao có thể không cho ngươi vào cửa ngồi một chút đâu.
Bị Quỷ xoay người sang chỗ khác, đung đưa xinh đẹp nở nang thân thể đối với Đỗ Vũ nói, cái thông đạo này nếu là ngươi bản thân đi đến, sợ là sẽ phải chết không toàn thây.
Mang thật nhỏ anh Linh, đi theo ta đằng sau.
Đa tạ.
Đỗ Vũ đống nhiên sững sờ, ngươi biết anh Linh cùng ta cùng một chỗ sao?
Đỗ Vũ đệ đệ, cũng chớ xem thường ta a.
Đi theo Mị Quỷ, Đỗ Vũ xâm nhập Đại Sơn nội địa, trên đường đi nữ nhân này phá trừ rất nhiều phòng ngự trận pháp, Đỗ Vũ nhìn phía sau phát lệnh, từng cái phòng ngự trận uy lực đều đủ để đánh giết một cái đại phán quan cấp bậc chân tiên, những vật này anh Linh chưa bao giờ đề cập với chính mình, nếu không cẩn thận phát động bất kỳ một cái nào, đều sẽ chết oan chết uổng. Đối với cái này chút phòng ngự trận không biết anh Linh là tự có biện pháp, vẫn là căn bản không muốn nói đâu.
Xem ra phải hoàn toàn tín nhiệm anh Linh, bây giờ còn chưa phải là thời điểm.
Đỗ Vũ đệ đệ,
Mị Quỷ tiểu mỹ âm thanh bỗng nhiên truyền đến, ngươi biết không?
Cũng bởi vì là ngươi, ta mới chủ động mang ngươi đi a.
Đỗ Vũ không dám đáp lời, nữ nhân này thực lực phi phàm lại khó mà suy nghĩ, hắn chỉ có thể gật đầu không ngừng đáp ứng nói, cảm ơn Mị Quỷ tỷ.
Không cần cảm ơn ta.
Mị Quỷ tiểu vừa cười vừa nói, ngươi là lâu như vậy đến nay lão thái bà cái thứ nhất khách tới thăm, chờ một lúc cần phải chú ý ngôn từ a, ta cũng không muốn sẽ không còn được gặp lại ngươi.
Đỗ Vũ sững sờ gật gật đầu, trong lòng tự nhủ vấn đề cũng không lớn. Hậu thổ nương nương nhìn thấy bản thân thời điểm hẳn là sẽ nhớ tới bọn họ đã từng có duyên gặp qua một lần, thôi rắc vẫn là bản thân hỗ trợ mời chào đâu.
Không bao lâu, trước mắt hai người sáng tỏ thông suốt, một cái cự đại không gian xuất hiện. Cái này không gian giống như là người làm mở ra, vách tường phi thường vương vức, rất nhiều quỷ hỏa điểm thành bó đuốc treo ở phía trên. Trong không gian bày biện một tấm to lớn bàn đá, trên bàn đá thế mà bày đầy sơn chân hải vị. Ở nơi này sơn chân hải vị bốn phía còn ngồi ba người, một cái là ăn như gió cuốn hậu thổ nương nương, một cái là không biết làm sao đồng tiên thu, còn có một cái bưng lấy quả táo tiểu nam hải.
A. Thiên Thu tỷ.
Nhìn thấy Đồng Thiên Thu lập tức Đỗ Vũ đông nhiên sinh lòng cảm động, hắn đã rất nhiều ngày không thấy nàng, từ khi đi tới nơi này cái âm phủ địa phủ, lần thứ nhất cùng Đồng Thiên Thu tách rời lâu như vậy.
Đỗ Vũ.
Đồng Thiên Thu sửng sốt một chút, quay đầu, biểu hiện trên mặt tại sau khi khiếp sợ chiếu ra một tia mừng rỡ. Còn không đợi hai người nói ra câu nói tiếp theo, một bên tiểu Nam Hải bỗng nhiên đứng dậy, tay phải hắn biến thành một chuôi hắc đao, trực tiếp chống đỡ tại Đồng Thiên Thu trên cổ, cái tia cốt đao sắc bén dị thường, Đồng Thiên Thu cổ lập tức xuất hiện vết máu.
A.
Đỗ Vũ quát to một tiếng, ngươi làm gì a?
Hậu thổ nương nương ngẩng đầu lên nhìn một chút Đỗ Vũ, lại nhìn một chút trong tay đùi gà, đối với thằng bé kia nói ra, tiểu Vong Lượng, làm cái gì?
Lão thái bà, người nọ là mới tới thao tác viên.
Vong Lượng chậm rãi nói ra, mặc kệ hắn muốn làm gì, trước khống chế lại nữ nhân này chuẩn không sai.
Thao tác viên.
Hậu thổ nương nương buông xuống đùi gà, ngẩng đầu lên nhìn một chút Đỗ Vũ, thao tác viên tới ta đây làm cái gì?
Đỗ Vũ trơ mắt nhìn Đồng Tiên Thu cổ chạy xuống máu đến, không khỏi khẩn trương tay chân lạnh bước, hắn nhìn thoáng qua hậu thổ nương nương, vội vàng tiến lên nói ra, lãnh đạo, là ta à, ngươi không nhớ sao?
Đỗ Vũ vươn tay ra, làm bộ ở trước mắt ghi chép cái gì, sách nhỏ à, tám cái chức quan à, có nhớ không?
Hậu thổ nương nương nghi ngờ nhìn Đỗ Vũ lên mắt, nói ra, ngươi tại cùng lao nương kéo cái gì mê sảng?
Lao nương gặp qua người sao?
Đỗ Vũ sững sờ, không đúng.
Lãnh đạo ngươi quên.
Thôi rắc trong truyền thuyết, hai chúng ta kém một chút đá hắn một cước à, còn nhớ rõ sao?
Hậu thổ nương nương nghe hồi lâu, nếu mày cẩn thận suy tư một chút, nói ra, có sao?
Đỗ Vũ bị choáng váng, hắn tại trong truyền thuyết gặp qua ba loại người. Loại thứ nhất là bản thân tiến vào trong truyền thuyết cải biến lịch sử, cho nên người này biết chợt nhớ tới mình, ví dụ như Hằng Nga. Loại thứ hai là bản thân còn không có tiến vào truyền thuyết, người này liền hiểu sâu nhớ kỹ bản thân, ví dụ như Trung Ly Xuân. Bây giờ hắn gặp loại thứ ba, vô luận mình và nàng tại trong truyền thuyết trải qua cái gì, người này cũng sẽ không nhớ kỹ bản thân. Có thể đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành đâu?
Chương 58, Thiên Đại Động Cơ chương 58, Thiên Đại Động Cơ ta nói tiểu Bóng Lượng.
Hậu thổ nương nương nhìn thoáng qua tiểu Nam Hải, người trước đem Đồng Tiên Thu thả ra đi, dáng vẻ này không dễ nhìn.
Bóng Lượng lắc đầu, nói ra, nếu cái này thao tác viên chuẩn bị cướp đi nàng đâu?
Kế hoạch làm sao bây giờ?
Một phàm nhân.
Hậu thổ nương nương tiếp tục cầm đùi gà gặm, muốn ở chỗ lao nương bên trong cướp người, đoán chừng còn kém chút hòa hậu.
Đỗ Vũ trong lòng tính toán rất nhanh một lần, trước mắt không tính cái vấn đề lớn hơn gì, hậu thổ nương nương coi như không nhớ rõ bản thân, nhưng nàng dù sao vẫn là nàng, đã từng có thể giữ gìn mối quan hệ, lần này khẳng định cũng có thể.
Vong Lượng nghe được hậu thổ nương nương mệnh lệnh, tay phải từ một cái hắc đao lại biến trở về bàn tay, hắn nhặt lên vừa rồi rơi trên mặt đất quả táo, gặm.
Đồng Thiên Thu đội vàng che của mình, nơi đó một mảnh lạnh bướt, đã tất cả đều là máu.
Đỗ Vũ mạn mạn đi ra phía trước ngồi ở hậu thổ trước mặt nương nương, giờ phút này cái kia gọi là Vong Lượng tiểu quỷ một mực không chớp mắt nhìn mình chằm chằm.
"Lãnh đạo, ta có lời muốn đơn độc nói với ngươi."
Đỗ Vũ nói ra, dù sao chuyện này trọng đại như thế, càng ít người tham gia càng tốt.
Hậu thổ nương nương ngẩng đầu, trầm tư một chút, đối với Mị Quỷ gật đầu một cái.
"Tiểu Vong Lượng."
Mị Quỷ hướng về phía tiểu Hải vây vây tay, "Các đại nhân muốn giảng lời nói, ngươi theo ta đi chơi đi."
"Ta không đi."
Vong Lượng dùng sức cắn quả táo, "Nếu như ta đi thôi, người này sẽ hỏng việc."
Hậu thổ nương nương trong tay vuốt vuốt một cây xương gà, nói ra, yên tâm đi, tiểu Vong Lượng, trong lòng lao nương nắm chắc.
Nghe được hậu thổ nương nương bản nhân nói như vậy, Vong Lượng cũng không khăng khăng nữa, từ trên mặt bàn lại sờ hai cái quả táo, mang theo đi thôi.
Hậu thổ nương nương lại nhìn một chút Đồng Tiên Thu, hướng Đỗ Vũ hỏi, nói thế nào, nàng cũng phải đi sao?
Đừng.
Đỗ Vũ hơi không yên lòng, Thiên Thu tỷ ở chỗ này, cho ta xem lấy nàng liền tốt. Đợi đến Mị Quỷ cùng Bóng Lượng đi ra nhà đá, Hậu Thổ Nương Nương mới chậm rãi mở miệng, nói đi, tiểu tử, cùng lao nương nói chuyện gì? Đỗ Vũ biết hiện vào thời khắc này có thể so với trong truyền thuyết một cái siêu giáp cấp nhiệm vụ, bất luận cái gì một câu nói sai rồi cũng có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nói nhỏ chuyện đi địa phủ cách cục xảy ra vấn đề, nói lớn chuyện ra toàn bộ thế giới đều sẽ xảy ra vấn đề. Lãnh đạo, có thể hay không nói cho ta? Ngươi vừa rồi phái thất gia đi làm cái gì? Ngươi nên có thể đoán được a. Hậu Thổ Nương Nương nói ra. Ngươi, có phải hay không đã bắt đầu ngươi ám sát kế hoạch? Là. Hậu Thổ Nương Nương phun sương gà, ngươi đem ta và ngươi liên lạc ngọc bội lưu mất, đủ để chứng minh ngươi lập trường, lao nương đã không cần lại chờ ngươi. Lập trường. Đỗ Vũ suy tư một chút, nói ra, ngươi là chỉ, ta và ngươi không có ở cùng một cái lập trường sao? Không sai. Hậu Thổ Nương Nương nói, tại loại thời khắc mấu chốt này, không phải sao bằng hữu chính là kẻ địch, lao nương có thể để ngươi ở nơi này cùng ta ngồi đối mặt nhau, đã là đối với ngươi to lớn nhất khách khí. Đỗ Vũ không hiểu, hỏi, hiện tại đến cùng là cái gì thời khắc mấu chốt? Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu nghiêng đầu lại đối với Đỗ Vũ nói ra, địa phủ muốn phát sinh đại sự. Giang ba câu, Đồng Thiên Thu đem trước đó Hậu Thổ Nương Nương cùng mình nói tình huống chuyển cáo Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nghe xong chỉ là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện chuyện này có rất nhiều không hợp lý địa phương. Lãnh đạo, ngươi nói bởi vì chuyển Luân Vương hành thích Bắc Âm Phong Đô đại đế, có chứng cứ không? Đây là chuyển Luân Vương bản thân thừa nhận. Hậu Thổ Nương Nương nói. Vậy cũng không đúng sao? Đỗ Vũ nói, chuyện này nghe thật không thể tin nổi, hắn đi đâm thất bại đã là phi thường lớn sai lầm, như thế nào lại tiếp tục khai ra bản thân làm chủ đâu? Rõ ràng đã muốn hồn phi phách tán, còn phải lại trên lưng một cái bất trung bất nghĩa đều danh sao? Đồng Thiên Thu cũng đi theo suy tư một chút, nói ra, Đỗ Vũ, ngươi thắc mắc có nhất định đạo lý, nhưng mà lần này phụ trách thẩm vấn là mặt ngựa có đặc biệt thẩm vấn pháp bảo, thẩm vấn đi ra không phải là lời nói dối. Đỗ Vũ vẫn cảm thấy chuyện này lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị, coi như Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thật muốn giết chết Bắc Âm Phong Đô đại đế, vậy hắn động cơ là cái gì đây? Cùng một chỗ quản lý địa phủ mấy ngàn năm, bây giờ làm sao sẽ bỗng nhiên làm khó dễ đâu? Lãnh đạo, dựa theo ngươi tính cách, hẳn là sẽ không nghĩ ra loại này đối sách a. Đỗ Vũ sắp xếp ý nghĩ một chút, nói ra, từ mang đi Đồng Thiên Thu bắt đầu, ngươi liền tính toán làm sao trừng phạt Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, theo ta hiểu, ngươi không phải sao một cái như vậy nghiêm cẩn người a. Hậu Thổ Nương Nương sững sờ, nói ra, tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu ta. Xác thực, ta không có tốt như vậy đầu não, đây đều là tiểu Vong Lượng ý tưởng. Vong Lượng? Đỗ Vũ chỉ vừa mới cái kia tiểu hài rời đi địa phương, nói ra, ngươi nói là vừa mới cái kia trong lòng cực độ âm u tiểu hài sao? Đây quả thật là giống hắn có thể nghĩ ra được sự tình, có người ám sát, hắn liền giết chết người ám sát, hợp lý. Tiểu tử, coi như tiểu Vong Lượng thủ đoạn rất quá kích, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ta. Hậu Thổ Nương Nương nói ra, không chỉ có là hắn, bao quát Sĩ Quỷ, Bị Quỷ, ba người bọn họ đều sẽ vì ta đánh đổi mạng sống. Cái này không phải sao mâu thuẫn? Đỗ Vũ nói, lãnh đạo, nhiều khi có người cho rằng là vì tốt cho ngươi, nhưng lại có khả năng sẽ hại ngươi. Ân, ta cảm thấy chuyện này không hợp lý địa phương có rất nhiều, tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó, không muốn như thế hành động thiếu suy nghĩ. Đông Nhạc ám sát Bắc Âm, đây là hắn vấn đề, tự nhiên có rất nhiều phương pháp có thể xử lý hắn, nhưng ngươi phái người ám sát trở về, nhưng chính là lãnh đạo ngươi không đúng à? Toàn bộ địa phủ quy tắc cũng là lão nương chế định, lão nương muốn dạy dỗ một tên tiểu bối, chẳng lẽ còn cần những người khác cho phép sao? Lãnh đạo, chí ít chúng ta cần biết Đông Nhạc Thái Sơn đại đế động cơ. Đỗ Vũ cảm thấy đây là một cái điểm mấu chốt, hắn tại sao phải làm ra loại sự tình này? Địa vị hắn đã là địa phủ cao nhất hai người một trong, giết chết Bắc Âm Phong Đô đại đế đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta coi như trong mắt ngươi đây là hai cái tiểu bối đánh nhau, nhưng xem như nhất gia chi chủ, ngươi không nên hỏi một chút động thủ trước người kia đánh nhau nguyên nhân sao? Hậu Thổ Nương Nương động tác trong tay rõ ràng ngừng một chút, nàng nói ra, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, hắn quả thật có một cái thiên đại động cơ làm ra việc này, chuyện này chỉ có số ít mấy cái tiên giới cao tầng biết, đây cũng là ta vì sao lại thứ nhất thời khắc động thủ với hắn nguyên nhân. Có thể nói cho ta biết không? Đỗ Vũ thử thăm dò. Chuyện này can hệ trọng đại, nếu như phải nói cho ngươi, cần một hợp lý lý do. Hậu Thổ Nương Nương nói ra. Lý do sao? Bởi vì ta không muốn để cho Thôi Giác, Tạ Thất An, Phạm Vô Cứu Bạch Bạch đi chịu chết. Đỗ Vũ có chút tức giận nói ra, ngươi bây giờ cách làm vô luận thành công hay không, ba người bọn họ sợ là đều không sống nổi. Thôi Giác đối với ta có ân, Phạm Vô Cứu cùng Tạ Thất An đã từng trợ giúp qua ta, ta không thể để cho bọn họ có chuyện. Hậu Thổ Nương Nương đầu trâu nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, trong lòng âm thầm nói ra, quả nhiên cùng ngươi tiểu nha đầu này nói một dạng, cái này mới tới thao tác viên thế mà một lòng muốn bảo mấy cái này đúng sai. Đồng Thiên Thu suy tư nửa ngày, sau đó nói, Hậu Thổ Nương Nương, ngươi nói thế nào kiện chỉ có số ít mấy cái tiên giới cao tầng mới biết được cẩn tình, có phải hay không cùng đã từng Hạo Thiên Thượng Đế có quan hệ? Hạo Thiên Thượng Đế? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, như vậy là ai a? Chính là các ngươi phàm nhân trong miệng Ngọc Hoàng Đại Đế. Đồng Thiên Thu nói, Ngọc Hoàng Đại Đế? Đỗ Vũ đều có chút rối loạn, chúng ta bây giờ không phải là đang nói chuyện Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế sự tình sao? Tại sao lại kéo tới Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân? Đồng Thiên Thu không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn Hậu Thổ Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương biểu lộ cũng hơi kỳ quái. Quả nhiên, các ngươi cục quản lý truyền thuyết cũng biết chuyện này sao? Đồng Thiên Thu lần này chứng minh rồi trong lòng mình suy nghĩ không sai, nàng hồi đáp, Hậu Thổ Nương Nương, phàm là truyền thuyết đều sẽ tự động tại trong cục chúng ta tạo ra hình ảnh, bất luận là Hạo Thiên Thượng Đế vẫn là Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, hai người bọn họ đều là sống sờ sờ truyền thuyết nhân vật, chúng ta như thế nào lại không biết? Khó được. Hậu thổ nương nương nói, các ngươi chứng kiến lớn như vậy một sự kiện, lại hoàn toàn bất động thanh sắc, không hổ là một mực trung lập cục quản lý truyền thuyết. Vân vân. Hai vị đại tỷ. Đỗ Vũ càng nghe càng hồ đồ, hai người các ngươi dạng này nói chuyện dễ dàng không bằng hữu a, đến cùng là chuyện gì nhi a? Ta hoàn toàn nghe không hiểu rồi a. Thôi, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, không nghĩ tới chuyện này cục quản lý truyền thuyết vốn là biết, vậy liền để cái này Đồng Thiên Thu cùng ngươi nói đi. Hậu thổ nương nương không ngẩng đầu, phối hợp ăn xong rồi đổ trên bàn. Đỗ Vũ quay đầu nhìn về phía Đồng Thiên Thu, Thiên Thu tỷ, đến cùng chuyện gì? Trong này còn có ta không biết tận tình sao? Đồng Thiên Thu sắp xếp ý nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng nói ra, là, Đỗ Vũ, trong này còn ẩn tàng một cái phi thường trọng yếu tin tức, nếu như ngươi muốn trải vớt toàn bộ sự tình, liền cần đem cái này ẩn tình cũng cân nhắc đi bảo. Đến tột cùng là cái gì ẩn tình? Đỗ Vũ đều nhanh vội muốn chết. Hiện tại Đông Nhạc Thái Sơn đại đế chính là đã từng Hạo Thiên thượng đế. Đồng Thiên Thu vẫn là như cũ, dùng đến cực kỳ bình tĩnh giọng điệu, nói xong để cho người ta trợn mắt há hốc mồm sự tình. Chờ một chút. Đỗ Vũ cẩn thận hiểu một lần câu nói này hàm nghĩa, ngươi là nói, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, trước kia là Ngọc Hoàng đại đế. Không sai. Đồng Thiên Thu gật gật đầu, hiện tại rất nhiều truyền thuyết trong phiên bản đều ghi lại câu chuyện này. Hạo Thiên thượng đế đã từng hạ phàm, lại bị một vị họ Trương tu tiên giả trộm đi tọa kỵ, bởi vì vị kia họ Trương tu tiên giả cùng Hạo Thiên thượng đế tướng mạo rất giống nhau, cho nên hắn thay thế Hạo Thiên trên đế vị đường, trở thành mới Ngọc Hoàng đại đế. Hạo Thiên thượng đế tự nhiên tại thế gian đại phát lôi đình, vì bình phục tâm trạng của hắn, mới nhậm chức Ngọc Hoàng đại đế liền để cho hắn tiếp quản âm phủ địa phủ, phong làm Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, chuyện này mới tính kết thúc. Mẹ ta nha. Đỗ Vũ lần này thật đúng là sợ ngây người, Thiên Thu tỷ ngươi cái này xác định không phải sao cho ta tin cửa nói mò sao? Câu chuyện này nghe cực kỳ không có logic, rất khó thành lập a. Thật đáng tiếc, ta nói là thật. Đồng Thiên Thu yên lặng nhẹ gật đầu, chuyện này cũng là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, xem ra to lớn nhất động cơ. Ta lúc đầu cho rằng, Đỗ Vũ thì thào nói ra, đây chỉ là hai cái địa phủ đại đế ở giữa nháo mâu thuẫn, bọn họ lẫn nhau phái ra thích khách sửa chữa một lần đối phương. Kết quả không nghĩ tới là như thế này. Nếu quả thật theo như lời ngươi nói, cái kia Đông Nhạc Thái Sơn đại đế mục tiêu phi thường đáng sợ, hắn là muốn thống nhất địa phủ, sau đó đối kháng thiên đình a. Chương 59, cái này kêu là hành thích chương 59, cái này kêu là hành thích là, ngươi rốt cuộc hiểu rồi. Hậu thổ nương nương nói ra, lão nương cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên chuẩn bị sớm ra tay. Có thể đó dù sao cũng là đã từng Ngọc Hoàng đại đế a. Lãnh đạo ngươi, muốn giết Ngọc Hoàng đại đế a? Đỗ Vũ nghẹn ngào nói ra, coi như hắn đã từng là Ngọc Hoàng đại đế, nhưng mà bây giờ không phải. Hậu thổ nương nương nói, chuyện này vốn chính là bí mật, cực ít có người biết, mà những cái kia biết người, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp nói ra tình hình thực tế, ví dụ như ta, ví dụ như cục quản lý truyền thuyết. Hiện tại ta muốn đi trừng trị, chỉ là một cái đã từng là Hạo Thiên thượng đế nam tử, bây giờ tâm hắn tổn ý đồ xấu, mưu toan nhiễu loạn thế gian trật tự. Cái gì thế gian trật tự, cái này quá kéo. Đỗ Vũ con mắt trừng thật to, nói như vậy, cái kia Đông Nhạc Thái Sơn đại đế chẳng phải là thảm nhất một cái sao? Sự tình đã là như vậy, không thể giảng cứu đúng sai. Hậu thổ nương nương nói ra, chỉ có thể dựa theo cố định quy tắc, đem địa phủ một lần nữa sửa trị. Cái này, Đỗ Vũ lúc đầu chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác hiện tại cũng không thành lập, bây giờ Đông Nhạc Thái Sơn đại đế có đầy đủ động cơ phát động chiến tranh, mà hậu thổ nương nương cũng có đầy đủ động cơ phái người tiến đến ngăn cản, hiện tại xem ra vô luận như thế nào thuyết phục, thương vong là không cách nào tránh khỏi. Lãnh đạo, ta cảm thấy can hệ trọng đại, ta nghĩ đi gặp một lần mấy cái này người trong cuộc. Đỗ Vũ vẫn cảm thấy không thể buông tha. Dù sao một chút mất tập trung, hắn tại địa phủ số lượng không nhiều bằng hữu đều sẽ tiêu tán. Vậy ngươi muốn gặp ai đây? Hậu thổ nương nương suy tư một chút, lấy thân phận của ngươi, phải đi gặp hai vị đại đế hơi khó khăn. Ngươi cũng hẳn phải biết, nếu như dùng các ngươi thế gian cổ đại tới ví von lời nói, tiểu tiểu một cái quan sai cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy hoàng đế. Thế nhưng là ta gặp được địa vị cao nhất hoàng thái hậu a. Đỗ Vũ nhìn xem hậu thổ nương nương, cười nếu một cái, ngài khẳng định có biện pháp để cho ta nhìn thấy bọn họ a. Hậu thổ nương nương cũng sửng sốt một chút, nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là thật có ý tứ. Đỗ Vũ chuyển ánh mắt, giống như chợt nhớ tới cái gì, hắn quay đầu đối với Đồng Thiên Thu nói, "Thiên Thu tỷ, nếu không ngươi cũng rời đi trước biết, ta và hậu thổ nương nương đơn độc tâm sự." Đồng Thiên Thu nhìn xem Đỗ Vũ do dự một chút, hỏi, "Dạng này tốt sao?" "Ai nha, không có gì không tốt." Đỗ Vũ khoát khoát tay, "Ngươi trước đi cửa ra vào chờ ta một chút, một hồi ta liền tới." Đồng Thiên Thu không lay chuyển được Đỗ Vũ, chỉ có thể rời đi trước. Đỗ Vũ đưa mắt nhìn Đồng Thiên Thu cũng ra hàng đá, hiện tại chỉ có mình và hậu thổ nương nương, thế là vội vàng hướng phía trước một góc, nói ra, "Lãnh đạo, hiện tại liền thừa hai ta." Chúng ta nói điểm tâm bên trong lời nói a. Hậu thổ nương nương nhìn thấy Đồng Thiên Thu đi thôi, bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, nói ra, mau nói, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thân thân bí bí. Ta liền nói thẳng, lãnh đạo. Đỗ Vũ cười xấu xa lấy, hướng nàng thấp giọng nói ra, chuyện này đối với ngươi mà nói, cực kỳ phiền phức a. Hậu thổ nương nương sửng sốt một chút, nói ra, làm sao ngươi biết? Ta có thể không hiểu rõ ngươi sao? Ta nói ta đã thấy ngươi, là thật a. Đỗ Vũ nói ra. Thế nhưng là lão nương không nhớ rõ a. Đó không trọng yếu, lãnh đạo. Đỗ Vũ tiếp tục đối với hậu thổ nương nương nói, chuyện này ngươi giao cho ta, ta giúp ngươi tỉnh phiền phức, ngươi chỉ cần thời khắc mấu chốt giúp ta một chút là được, thế nào? Dạng này nghe cũng không tệ. Hậu thổ nương nương có chút hoài nghi nhìn xem Đỗ Vũ, thế nhưng là ngươi có thể chơi được sao? Chuyện này ta trước kia đều chưa từng gặp qua. Ai nha má ơi. Đỗ Vũ lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, đều phát hiện tại còn chưa tin ta. Nơi này lại không có người khác, liền hai ta. Đỗ Vũ vừa nói, một bên cầm lấy trên mặt bàn chuối tiêu bắt đầu ăn, từ khi chết về sau hắn còn chưa từng có ăn xong, không biết cái này hậu thổ nương nương rõ ràng thân làm thượng tiên còn mang lên cả bản đồ ăn là nguyên lý gì. Cho ngươi đi thử xem nhưng lại không sao. Hậu thổ nương nương nói, nhưng ngươi phải biết, nếu như chuyện này làm hư hại lời nói, kia chính là ta tự tác chủ trương, cùng hậu thổ nương nương không hề quan hệ. Đỗ Vũ nói. Hậu thổ nương nương sững sờ, tiếp tục nói, nếu như chuyện này làm thành lời nói, cái kia chính là hậu thổ nương nương có phương pháp giáo dục, ta y mệnh làm việc. Đỗ Vũ còn nói, tiểu tử ngươi cực kỳ lên đường a. Hậu thổ nương nương đống nhiên vỗ mạnh Đỗ Vũ phía sau lưng một lần, Đỗ Vũ vừa mới nuốt vào đi chối tiêu đều phun tới, hậu thổ nương nương cười lớn nói, cố gắng làm, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng a. Hắc hắc. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ cái này hậu thổ nương nương quả nhiên không thay đổi, vừa rồi ngay trước đồng tiên thu loại bọn tiểu bối này mặt, không thể lộ ra chân diện mục, trò chuyện hồi lâu vẫn là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, xem ra đem thiên thu tỷ nhánh đi là đúng. Lãnh đạo a, ngươi nói kế hoạch này là võ lượng nghĩ, thật đáng tin không? Đỗ Vũ tiếp tục nói, thật ra lão nương cũng không biết. Hậu thổ nương nương lắc đầu, nói ra, tiểu võ lượng một mực rất thông minh, hơn nữa hắn kế hoạch này lớn như vậy, nhảy qua lúc lại dài như vậy, hẳn không có vấn đề chứ? Đỗ Vũ sững sờ, nói ra, lãnh đạo a, ngươi bình phán một cái kế hoạch có hợp lý hay không, chẳng lẽ chính là nhìn nó nhảy qua thời gian không dài, nội dung nhiều hay không sao? Vậy nếu không hiểu đâu? Hậu thổ nương nương bĩu môi nói ra, kế hoạch này lão nương nghe được một nửa liền buồn ngủ. Hơn nữa cái này địa phủ người phần lớn cũng không nhận ra yêu ma quỷ quái, coi như nhiệm vụ thất bại ta cũng không có tổn thất gì. Vậy cũng không đúng. Đỗ Vũ nói, nếu thật là như vậy mà nói, cũng cần phải để cho yêu ma quỷ quái đi ám sát Đông Nhạc Thái Sơn đại đế à, ngươi làm sao sẽ để cho Bát Đại Âm Sai đi đâu? Ai? Hậu thổ nương nương cũng có chút bất đắc dĩ, nói ra, đây cũng là kế hoạch này duy nhất một bước mạo hiểm địa phương, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thủ hạ có Ngũ Phương Quỷ Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế công pháp giống như chúng quỷ, chuyên khắc đủ loại ác quỷ, mà yêu ma quỷ quái mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng cũng là ác quỷ xuất thân, ba người bọn hắn đối với Ngũ Phương Quỷ Đế hoàn toàn thúc thủ vô sách, cho nên lão nương bất đắc dĩ muốn xuất động Bát Đại Âm Sai. Vậy ngươi đây không phải bán đứng bọn họ? Đỗ Vũ nói ra, mặc kệ thành công hay không, mấy người bọn họ đều tính xong a. Hắc hắc. Hậu thổ nương nương nở nụ cười, cho nên lão nương cũng nhúc nhích một chút đầu óc, vừa rồi để cho mấy cái âm sai đi chấp hành nhiệm vụ, không phải đâm giết Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, mà là tìm một chút hắn thái độ. Tìm một chút hắn thái độ. Đỗ Vũ có chút không hiểu rồi. Ngươi liền chờ ở đây một chút a. Hậu thổ nương nương nói ra, một chốc có tin tức. Đỗ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể nghe hậu thổ nương nương lời nói, ở chỗ này tiếp tục chờ. Phải gìn giữ một cái người thống trị cao nhất thân phận, thật rất mệt mỏi a. Hậu thổ nương nương duỗi lưng một cái, không biết vì sao, tại tiểu tử ngươi trước mặt lão nương nhưng lại rất an tâm, cũng không cần trang thâm trầm như vậy. Đỗ Vũ cũng nở nụ cười, hắn giống như cảm giác có chút không quá đúng, vì sao bản thân luôn cảm giác trong gian phòng đó còn có người thứ ba đâu. Phốc phốc, Đỗ Vũ đừng ở trên lưng một chi màu lục bút lông rốt cuộc không nhịn được, cười ra tiếng. A. Hậu thổ nương nương lập tức từ trên ghế nhảy, người nào ở đây? Đỗ Vũ cũng giật mình kêu lên, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. Ai nói trong gian phòng đó không có những người khác? Hắn còn mang theo anh Ninh đâu? Chỉ thấy màu lục bút lông chậm rãi thả ra lục quang, sau một lát, anh Ninh tại hai người trước mặt hiện thân. Hô, nhìn thấy hiện thân là anh Ninh, hậu thổ nương nương nhẹ nhàng thở ra, thì ra là ngươi cái này xú nha đầu à. Làm ta sợ muốn chết. Anh Ninh đi lên thân mật dựa vào hậu thổ nương nương, nói ra, là ta nha, yên tâm đi, nương nương. Đỗ Vũ sững sờ, trước mắt tình huống này ý là, hậu thổ nương nương ở cái này gọi là anh Ninh cô nương trước mặt, cũng không cần ra vẻ thâm trầm sao? Ngươi thế nào? Hậu thổ nương nương nhìn chằm chằm anh Ninh, một mặt ân cần hỏi, tại cảm ứng được ngọc bội nát rồi trong nháy mắt, ta liền cho Bắc Đế truyền âm thanh, để cho hắn mau chóng tìm kiếm án niệm to lớn nhất vật chứa, chỉ là trước mắt còn không có cho ta hồi âm. Người này đã cho ta giải quyết ta. Anh Ninh cười chỉ Đỗ Vũ trên lưng bút lông, hắn đã cho ta tìm được một cái án niệm cực sâu vật chứa rồi. A. Hậu thổ nương nương nhìn một chút Đỗ Vũ, lại nhìn một chút chiếc bút lông kia, cái kia còn thật không dễ dàng à, theo ta được biết trên đời này có thể chứa được anh Ninh vật chứa cực kỳ hiếm thấy. Hai người chính trò chuyện, si quỷ phối hợp đi đến. Ai? Hậu thổ nương nương nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cao lớn nam nhân không khỏi sửng sở, nói ra, ngươi đi vào tại sao không gõ cửa à, bên này chính nói chuyện đâu. Người nữ nhân này đừng quá không giảng lý, nơi này nào có cửa. Si quỷ hư lạnh một tiếng, đặt mông ngồi xuống, hắn đột nhiên nhìn thấy ngồi ở một bên Đỗ Vũ, sắc mặt nghi ngờ một lần, sau đó lại khôi phục như thường. Cũng đúng, ta sửa sang thời điểm không lắp cửa. Nói đi, thế nào? Làm xong. Si quỷ nhẹ gật đầu, hắn rất tức giận. Sau đó thì sao? Không còn. Không còn. Hậu thổ nương nương quát to một tiếng, hắn rất tức giận, không lâu sau. Đúng vậy a, đây không phải ngươi kế sách sao? Chọc giận Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, sau đó xem hắn thái độ. Si quỷ có chút không nghĩ ra, bản thân rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ. Lao nương muốn tức chết rồi a. Hậu thổ nương nương vô bàn một cái, lao nương nói là trên dưới hai câu nói. Thứ nhất, chọc giận hắn, thứ hai, xem hắn thái độ. Các ngươi ánh sáng đem hắn chọc giận có làm được cái gì a? Thái độ đâu? Lao nương nếu là thái độ a. Vậy ai mà biết a? Si quỷ tức giận nói, đem người chọc giận ta vẫn còn tương đối lấy tay. Hắn thái độ ta căn bản sẽ không nhìn à. Hậu thổ nương nương bưng kín cái chán, chuyện này sai liền sai tại không thể để cho toàn cơ bắp si quỷ đi làm. Đỗ Vũ ở bên cạnh nhìn hồi lâu cũng coi như đại thể hiểu rồi, hắn nhỏ giọng hỏi, "Si Quỷ ca, các ngươi là làm sao chọc giận Đông Nhạc Thái Sơn đại đế? Cái kia còn không đơn giản sao?" Xa xa thả cái pháp thuật nổ đến Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sau đó liền chạy, "Phương Tây Quỷ đế Triệu Văn cùng còn để cho chúng ta còn đánh bất tình đâu." Đồ Vũ ưu hoán nhìn xem hậu thổ nương nương, lãnh đạo, "Bọn họ cái này cùng hành thích khác nhau ở chỗ nào a?" Chương 60, giết tới chương 60, giết tới xác thực không có gì khác biệt. Hậu thổ nương nương nghĩ nghĩ, nói ra, "Cái kia bắt đại âm sai bọn họ đâu?" Đỗ Vũ biết Si Quỷ mặc dù là toàn cơ bắp, nhưng bắt đại âm sai cũng không phải à, bọn họ làm sao sẽ chấp hành như vậy không náo nhiệm vụ đâu. Cái gì bắt đại âm sai, liền đến 7 cái, trung quỷ một mực không hồi âm. Đánh sau khi xong ta liền để cho bọn họ 7 cái chạy tứ tán. Si Quỷ nhếch miệng, cảm giác mình rất thông minh. Không phải sao, bọn họ liền không có cảm thấy kế hoạch này có gì không hợp lý địa phương sao? Thất gia Tạ Tất An cũng đồng ý. Nhất có tâm cơ mặt ngựa cũng đồng ý. Bọn họ có cái gì không đồng ý? Si Quỷ có chút nghi ngờ, ta đều cùng bọn hắn nói rồi à, hậu thổ nương nương mệnh lệnh là đánh xong liền chạy. Bất quá bọn hắn mấy cái tốc độ bay thực sự là nhanh a, đoán chừng không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Đồ Vũ cũng bưng kín cái chán, không hiểu cảm thấy tâm mệt mỏi. Nguyên lai âm sai nhận được mệnh lệnh là đánh xong liền chạy. Nói một cách khác bọn họ căn bản cũng không biết còn có nhìn xem Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thái độ chuyện này, cái kia đánh xong còn không chạy sao? Muốn nói nhìn xem thái độ, quả thật có tất yếu. Nếu như Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thực sự là chủ sự sau màn lời nói, vậy tất nhiên biết ăn cái này đau mà không dám kêu, nhận thức như thế nào độc thủ, cũng chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý, dù sao cái này nhất định là đối phương trả thù. Có thể nói trở lại, nếu như hắn là oan uổng lời nói, không hiểu bị người tập kích, vậy bây giờ hắn nên. Lao thái bà, Tiểu Vong Lượng gào thét từ bên ngoài điền chạy vào, không xong. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế mang theo Ngũ Phương Quỷ đế đánh tới. Ai? Hậu thổ nương nương sững sờ, tiểu tử này tính tình không nhỏ à, rõ ràng là hắn động thủ trước, làm sao còn đoan đoan tự báo? Lao nương cái này ra ngoài trường trị hắn. Quả nhiên, Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ không ổn, trực tiếp mang người đánh tới, nói rõ chuyện này muốn sao cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế một chút quan hệ đều không có, muốn sao hắn liền là cái người tâm tư kín đáo, cho rằng giờ phút này truy kích mới là thượng sách. Đỗ Vũ nhìn thấy hậu thổ nương nương đang muốn đi ra ngoài, đội vàng đi lên đè xuống nàng, nói ra, lãnh đạo, ngàn vạn không thể. Hiện tại bọn hắn chỉ cho là tập kích bọn họ là cô hồn dã quỷ, tình huống còn tại khống chế bên trong. Ngươi một khi ra mặt, chuyện kia tính chất cũng không giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Hậu thổ nương nương nhìn một chút Đỗ Vũ, cứ tính như vậy, lao nương hiện tại muốn chạy trốn sao? Chuyện này giao cho ta a. Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút Si Quỷ, hỏi, Si Quỷ ca, một mình ngươi có thể đánh thắng được Ngũ Phương Quỷ Đế sao? Si Quỷ lạnh lùng liếc một lần Đỗ Vũ, nói ra, ngươi cái này nói cái gì mê sảng, ngươi đánh cho ta xem một chút ta. Bọn họ công pháp chuyên môn xua tan ác quỷ, kêu lên bắt đại âm sai hoặc là thập điện diêm là có lẽ còn có thể, ta khẳng định không được. Vậy chúng ta không có đàm phán vô liếng. Bất quá, Đỗ Vũ một bên đi ra ngoài vừa nói, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Dù sao Ngũ Phương Quỷ Đế tăng thêm Đông Nhạc Thái Sơn đại đế mới 6 người, chúng ta bên này nhân số cũng kém không nhiều, thật đánh lên đối với người nào đều không có chỗ tốt. 6 người. Si Quỷ nhìn qua Đỗ Vũ ra cửa, sau đó buồn bực nhìn một chút hậu thổ nương nương, hỏi, người nọ là ngu sao? Vì sao nói Ngũ Phương Quỷ Đế thêm Đông Nhạc Thái Sơn đại đế chỉ có 6 người? Hậu thổ nương nương xấu hổ nở nụ cười, nói ra, hắn là cái phàm nhân, chúng ta tha lỗi nhiều hơn. Đỗ Vũ một đầu chạy ra khỏi hang động, liếc thấy trước đó liền đứng ở chỗ này Đồng Thiên Thu. Đỗ Vũ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đồng Thiên Thu hơi mơ hồ, nàng đưa tay chỉ cái kia bay ở trên trời mấy người. Yên tâm, Thiên Thu tỷ, ta chính là tới xử lý chuyện này. Đỗ Vũ nói xong chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không khỏi bị giật mình. Nói tốt Ngũ Phương Quỷ Đế thêm một cái Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đâu? Bầu trời này làm sao lít nha lít nhít đứng đấy hơn 10 người a? Bọn họ từng cái đều có đầu trâu mặt ngựa như vậy quyết đoán, ăn mặc cũng là đủ loại, đứng ở chính giữa người càng là lộ ra trùng thiên khí thế. Hắn người mặc một bộ sâu trường bào màu xanh lục, khuôn mặt không giận tự uy, lờ mờ nhìn xuống phía dưới đấy, hiển nhiên người này chính là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Hỏng. Cái này căn bản không cách nào nói. Đồ Vũ quay đầu nhỏ giọng hỏi Đồng Thiên Thu, Thiên Thu tỷ, không phải nói tới là Ngũ Phương Quỷ Đế thêm Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sao? Làm sao hơn 10 người a? Đồng Thiên Thu cũng sững sờ, nói ra, Đồ Vũ, ta không từng kể cho người sao? Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong trừ bỏ Phương Nam Quỷ Đế bên ngoài, mỗi một cái phương hướng đều phân âm dương hai đế, cho nên tổng cộng là 9 người. Tăng thêm Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, chính là 10 người rồi. Khá lắm. Đồ Vũ cắn răng, xem ra không để ý nghe nói vẫn chưa được a, đứng ở trên trời một đoàn người cũng hơi không rõ ràng cho lắm. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế quay đầu hướng về phía bên người một người nói ra, Triệu Văn Hòa, vừa rồi tập kích chúng ta người xác định là hướng nơi này bỏ chạy sao? Không sai, Đông đế. Được xưng Triệu Văn cùng người nhẹ gật đầu, ngoài ra còn có 6-7 người, nhưng mà tốc độ bay đều quá nhanh, bọn họ phân tán mà chạy không biết tung tích, trước mắt chỉ có cái này ác quỷ khí tức có thể truy tung đến. Ác quỷ. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nhìn một chút đứng trên mặt đất Đồng Thiên Thu cùng Đỗ Vũ, nói ra, rõ ràng là một cái âm tiên thêm một phàm nhân, nơi nào có cái gì ác quỷ? Chúng ta cũng không thể oan uổng người ta. Tập kích chúng ta xác thực không phải sao hai người này, thế nhưng ác quỷ cũng đúng là hướng nơi này trốn à. Triệu Văn cùng hơi nóng nảy nói ra, chúng ta xuống dưới cầm xuống hai người này, nói không chừng có thể hỏi ra chút vật gì. Không thể. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đảo mắt một vòng, nói ra, nơi này là Bất Quy Sơn, thuộc về cục quản lý truyền thuyết địa bàn, tương đối mất cảm, tùy ý động thủ lời nói không tiện bằng giao. Nói xong, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế chậm rãi hạ xuống, chính rơi vào trước mắt hai người. Phía sau hắn 10 người cũng nhao nhao hạ cánh, theo sau lưng. Đỗ Vũ cười xấu hổ một lần, nói ra, "Lãnh đạo, ngài chính là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế a?" Đông Nhạc Thái Sơn đại đế khẽ gật đầu, nói ra, "Không sai, bản đế chính là Đông Nhạc, đặc biệt chỗ này hướng tiểu hữu nghe ngóng một sự kiện." Đỗ Vũ nuốt nước miếng, cố giả bộ trấn định, sớm biết cái này việc phải làm vừa vội vừa nguy hiểm, chính mình nói cái gì cũng không đo lấy. Không biết lãnh đạo muốn nghe ngóng chuyện gì. "Đông đế, tại sao phải cùng hắn nói nhảm a?" Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sau lưng một cái đại hán vạm vỡ bỗng nhiên mở miệng quát, hắn trợn mắt tròn xoe, tiếng như hùng trùng, âm vang hữu lực. Đỗ Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện thế mà dáng dấp cùng tranh tết trung môn thần giống như lúc. "Thần đồ, không thể vô lễ." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thản nhiên nói, có thể không đợi hắn nói xong, tên kia gọi là thần đồ đại hán đã vọt lên, một cái tóm lấy Đỗ Vũ cổ áo. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Đỗ Vũ ánh mắt không bị khống chế lạnh lùng xuống tới, một cỗ sát khí lan tràn ra, rõ ràng là Trung Ly Xuân lo lắng Đỗ Vũ bị thương tổn, chủ động đem lực lượng phóng thích ra ngoài. "A." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trên mặt lộ ra một chút do dự, bản đế nhìn lầm sao? Cho là ngươi là cái phàm nhân, kết quả ác quỷ khí tức lại nặng như vậy. Đồng Thiên Thu nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng từ hông bên trong móc ra một vật, tiến lên một bước, nói ra, "Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, ta là cục quản lý truyền thuyết Đồng Thiên Thu, đây là ta âm sai khiến, xin ngài để cho thủ hạ không nên động thủ." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sững sờ, sau đó phất phất tay, Đồng Thiên Thu trong tay âm sai khiến liền tự động bay tới, hắn cẩn thận tra xét một phen, phát hiện là đồ thật. Bản đế có chút không quá hiểu rồi. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế suy tư một chút, hắn nhìn một chút Đồng Thiên Thu, lại quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, nói ra, "Tập kích bản đế thích khách là cục quản lý truyền thuyết phái ra sao? Nguyên nhân ở đâu đâu?" "Không không không, lãnh đạo ngươi nghĩ nhiều." Đỗ Vũ đội vàng tránh thoát thần đồ cánh tay, chạy đến Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước mặt, nói ra, "Lãnh đạo, chuyện này nói như thế nào đây, chỉ là một hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói, "Ta rõ ràng bị một đoàn âm khí chặt chẽ vững vàng đánh trúng vào, thân ở phương hướng bên trong năm cái phương hướng quỷ đế đều cảm ứng được ta có nguy hiểm, trước tiên truyền tống tới bảo hộ ta, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà chỉ là một hiểu lầm sao?" Đỗ Vũ cũng biết thuyết pháp này không khỏi có chút quá gượng ép, nhưng bây giờ muốn giải thích thế nào tài năng giải quyết trước mắt vấn đề đâu. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Đỗ Vũ chợt nhớ tới mình tại Thôi Giác trong truyền thuyết, Thôi Giác nói chuyện qua. Nếu như hậu thổ nương nương muốn để hắn ám sát Đông Nhạc Thái Sơn đại đế lời nói, hắn sẽ làm sao? Lúc ấy Thôi Giác nói, mặc dù không biết hậu thổ nương nương vì sao muốn xuất thủ hành thích, nhưng mọi thứ nhất định phải giảng cứu cái đúng sai, có chuyện gì lời nói có thể đường đường chính chính nói ra, phái người ám sát đối phương loại chuyện này thực sự thiếu sót. Đúng a, chuyện này vì sao không đường đường chính chính nói ra đâu? Đỗ Vũ hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng hỏi, "Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi tại sao phải hành thích bác?" Không chờ Đỗ Vũ nói xong, một trận to lớn âm phong thổi qua, bên trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên đại lượng bóng người, chỉ thấy trong đó một cái đại hán cao giọng quát, "Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, nằm mạng đi, cẩn thận." Đồng Thiên Thu hô to một tiếng, lôi kéo Đỗ Vũ liền chui nhập hang đá. Gần như là cùng một thời gian, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước mặt thổ địa nổ tung lên, nếu như Đồng Thiên Thu không có giữ chặt Đỗ Vũ, hắn hiện tại đã hồn phi phách tán, lại nhìn Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, đuôi đất tán đi, có hai người bảo hộ ở trước người hắn, nhờ vậy mới không có lan đến gần thân thể của hắn. "Tình huống gì a?" Đỗ Vũ sững sờ, ghé vào miệng huyệt động bụng trộm nhìn ra phía ngoài lấy, "Ai vậy? Làm sao còn không cho người nói chuyện?" Chỉ một thoáng, trên trời mười mấy người thúc dục đủ loại pháp bảo nhau nhau tung tích, Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, thế mà không có một cái nào là hắn nhận biết. "Thiên Thu tỷ, đây đều là ai vậy?" Cũng may Đỗ Vũ bên người còn có địa phụ tiểu Bách Khoa Đồng Thiên Thu, hắn thấp giọng hỏi, "Thập điện Diêm La trừ bỏ chuyển luân vương đều tới, còn có một người là nhị gia trung quỷ." "A." Đỗ Vũ sững sờ, "Bọn họ làm sao bỗng nhiên đến nơi đây động thủ a? Đây không phải kém cỏi nhất kết quả sao?" Chỉ thấy cách đó không xa một người mặc áo đen, miệng đầy râu mép đại hán cao giọng hét lớn, "Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, ngươi bất nhân bất nghĩa, bây giờ chớ trách chúng ta." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế một mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt, "Trung quỷ, ngươi điên không được." Chương 61, nội gián chương 61, nội gián hỏng. Đỗ Vũ quay đầu nhỏ giọng đối với Đồng Thiên Thu nói, "Thiên Thu tỷ, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ đánh lên, bằng không sự tình biết vừa phát không thể vãn hồi. Thế nhưng là chúng ta có biện pháp nào?" Đồng Thiên Thu cũng cấp bách nói ra, "Trong những người này coi như tu vi thấp nhất người cũng cùng đạo hạnh của ta cân bằng, hai người chúng ta làm sao có thể tại loại cục diện này bên trong ngăn cản bọn họ." Hai người chính đang thì thầm nói chuyện ở giữa, Trung Quỷ lại động thủ, hắn lăng không sử dụng một thanh trường kiếm, hướng về phía Đông Nhạc Thái Sơn đại đế liền bổ tới, cái kia bảo kiếm mỗi lần huy động thì có ngàn vạn ác quỷ gào khóc, nếu như tu vi không đủ sợ là chỉ nghe được tiếng khóc này liền muốn sợ vỡ mật. "Càn rỡ." Đông Nhạc Thái Sơn lớn đế cao uống một tiếng, "Ngươi coi thật muốn ám sát bản đế?" Vũ Vương Quỷ Đế bên trong Đông Phương Quỷ Đế, Ước Lũy, Thần Đồ hai người nghe tiếng lập tức vọt lên ngăn khuất Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước người, hai người cắt tế ra bản mệnh pháp bảo, một người cầm trong tay sắc giản, một người treo lên hổ lô hướng về phía Trung Quỷ cũng đánh tới. "Thiên Thu tỷ, ngươi không cảm thấy hai người này có chút đùa sao? Ăn mặc cùng hai cái cửa rất giống. Hai người bọn họ vốn chính là môn thần." "Ai?" Trung Quỷ không hổ là bát đại âm sai nhân vật số 2, hắn hàng năm truy nã lệ quỷ, cực thiện cùng người tranh đấu, chỉ thấy hắn lấy một chọi hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, một thanh bảo kiếm trong tay hắn múa đến uy thế hùng hực. Tại ngàn vạn quỷ khóc sói gào bên trong, Ước Lũy cùng Thần Đồ rất nhanh lâm vào khổ chiến. Còn lại quỷ đế thấy tình huống không đúng, đều muốn tiến lên hỗ trợ, có thể thập điện Diêm La nhóm lại nhau nhau sử dụng pháp bảo. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thấy cảnh này không khỏi nhíu mày lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái này Diêm La nhóm đều mang pháp bảo đến chỗ này, rất rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ là Bắc Cầm Phong Đô đại đế sai sử sao? Tấm nhất định, lập tức tập hợp âm binh quỷ tướng, những người này dĩ hạ phạm thượng, bản đế muốn truy nã bọn họ. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hừ lạnh một tiếng, đối với sau lưng một người nói ra. Vừa dứt lời, Trung Quỷ cũng quay đầu nói ra, Sở Giang Vương, các ngươi cũng nhanh chóng tập hợp âm sai cùng phán quan. Thiên Thu tỷ, Đồ Vũ ở một bên nhỏ giọng hỏi, còn giống như là không quá đúng a. Vừa rồi Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói không về núi thuộc về cục quản lý truyền thuyết, ở chỗ này động thủ lời nói không tốt lắm, nhưng bọn hắn đánh như thế nào như vậy không kiêng nể gì cả a. Này cũng gọi người a. Chuyện này cũng phải phân tình huống. Đồng Thiên Thu cũng một mặt có vẻ khó xử, cũng là bởi vì cục quản lý truyền thuyết địa vị tương đối đặc thù, cho nên bất luận kẻ nào cũng sẽ không bước vào Bất Quy Sơn địa bàn, từ một phương diện khác tới nghĩ lời nói, bởi vì ít ai lui tới, nơi này cũng thích hợp nhất động thủ. Đỗ Vũ suy tư một chút, vội vàng trở lại chạy vào trong động, hậu thổ nương nương chính ngồi ở bên trong một mặt bất an biểu lộ. Phía sau nàng yêu ma quỷ quái xem ra nhưng lại bình tĩnh. Bên ngoài ra chuyện gì? Hậu thổ nương nương nhìn thấy Đỗ Vũ về sau lập tức mở miệng hỏi. Đã đánh nhau. Đỗ Vũ nói ra, bên ngoài hơn 20 người ở kia đứng đường đây, hiện tại liền phóng ra tới 2-3 cái ở giữa đơn đấu, nhưng mà song phương đều gọi điện thoại gọi người, đoán chừng một lát nữa chẳng diện biết càng lớn. Cái này có thể làm sao cho phải a? Hậu thổ nương nương suốt ruột run lấy chân, cả nửa ngày không ngăn được, vẫn là đã đánh nhau. Đỗ Vũ trong lòng tự đủ người chỗ nào cản. Nếu như không phải sao ngươi nói những người này đoán chừng bây giờ còn không đánh được. Lãnh đạo, ngươi có thể ra mặt quản một chút không? Đỗ Vũ nói ra, lấy ngươi bối phận đoán chừng có thể thuyết phục bên ngoài những người kia, ta thật sự là không được. Ngươi tiểu tử này, quên lúc ấy là thế nào đáp ứng lao nương? Hậu thổ nương nương có vẻ khó xử, ta ra mặt hòa giải là không có vấn đề, thế nhưng là lao nương cái này ẩn giấu đi mấy ngàn năm cho ẩn thân liền bại lộ a. Lãnh đạo, hiện từ lúc nào a ngươi còn quản những cái này? Đỗ Vũ lắc đầu nói ra, bên ngoài cái này 20 người tùy tiện nằm xuống một cái, địa phủ liền xong rồi. Ai? Việc này nói rất dài dòng. Hậu thổ nương nương xoa xoa trên tay mỡ đông, nói ra, ta nhược hiện thân, vô cùng hậu hoạn. Cái này, nhìn thấy hậu thổ nương nương thủy chung không nguyện ý ra mặt, Đỗ Vũ chỉ có thể tìm phương pháp khác, tiếp tục nói, vậy dạng này đi, ngươi đem bát đại âm sai còn lại cái kia 7 cái đều gọi đến, để cho bọn họ ngăn lại lần tranh đấu này. Ngăn lại? Hậu thổ nương nương suy tư một chút, cũng không phải là không thể được. Nhưng như vậy mà nói Đông Nhạc Thái Sơn đại đế liền toàn thân trở lui, hắn sau khi trở về không biết có phải hay không trả thù, lại phái ra thích khách. Đỗ Vũ mặc dù muốn nói chuyện này xem ra cùng Đông Nhạc không quan hệ, nhưng hắn không thể kết luận, chỉ cầu có thể trước tiên đem trận tranh đấu này điều đình. Như vậy đi, ta lát nữa ra ngoài nhìn nhìn lại có hay không cùng bọn hắn nói chuyện khả năng, ngươi dành thời gian triệu tập còn lại 7 cái âm sai. Đỗ Vũ lại một lần nữa đi tới cửa động, chốt ở Đồng Thiên Thu phía sau hướng ra phía ngoài nhìn xem. Hiện tại tình huống như thế nào? Đỗ Vũ hỏi. Tranh đấu tạm thời đình chỉ, nhưng bầu không khí rất khẩn trương. Đồng Thiên Thu nói. Ta đã nói rồi, đồng dạng loại này đánh nhau, song phương nhân số không sai biệt lắm, hướng nơi đó vừa đứng, lẫn nhau nâng nâng người, phát hiện tất cả mọi người là bằng hữu, rất nhanh liền tán. Đồng Thiên Thu tức giận quay đầu nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, nói ra, đứng ở trước mắt ngươi đều là thượng tiên, chân tiên, đại la kim tiên, ngươi cho rằng là côn đồ lưu manh sao? Đỗ Vũ phiết một lần miệng, yên lặng nhìn xem tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một cái mặt đen nam nhân đem Trung Quỷ hướng sau lưng cả lại, thẳng tắp hướng đi Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Đây là thập điện Diêm Vương một trong, Diêm La Vương, Bao Trưởng. Đồng Thiên Thu nhỏ giọng nói ra. Bao Trưởng. Đỗ Vũ nhíu mày, người này ta quen, trên đầu của hắn làm sao không trăng lưỡi liềm a? Tháng cái đầu của ngươi a? Dân gian truyền thuyết cũng không nhất định cũng là thật. Đồng Thiên Thu nói, người này tại Diêm Vương bên trong địa vị rất cao, không thể bất kính. Bao Trưởng hướng về phía Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hơi hành lễ, âm vang hữu lực nói ra, Đông đế, hưởng bản quan xưng ngươi một tiếng tiền bối, có thể ngươi có thể hay không để cho bản quan biết, ngươi là nói như thế nào thông chuyện luân vương, để cho hắn đối với Phong Đô đại đế lạnh lùng hạ sát thủ. Cái gì? Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hơi giận dữ, trên người khí thế rung trời mà lên, ngươi lại nói cái gì hổ lang chi tử? Cái kia chuyện luân vương rõ ràng là Phong Đô đại đế thủ hạ, hắn đi đâm chủ nhân của mình, vì sao nhận định là thụ ta chỉ bày ra? Như bản quan sở liệu, Đông đế ngươi cũng sẽ không thừa nhận, chỉ tiếp tại mặt ngựa pháp bảo phía dưới, ai cũng biết nói ra tình hình thực tế. Bao Trưởng lạnh lùng đối với Đông đế nói ra, ngươi nói cái gì? Đông Nhạc Thái Sơn đại đế càng thêm không nghĩ ra, ngươi là nói mặt ngựa dùng cựu chuyển tẩy thần tiên thẩm vấn ra, bản đế là chủ sự sau màn sao? Không sai. Bao Trưởng khẽ gật đầu, Đông đế ngươi nên cũng rõ ràng, tại cựu chuyển tẩy thần tiên quật phía dưới nếu như nói ra lời nói dối, chắc chắn gặp dị hỏa đốt tâm, cho đến hồn phi phách tán. Đỗ Vũ xa xa nhìn lại, phát hiện Đông Nhạc Thái Sơn đại đế biểu lộ không giống như là đang giả biện, hắn nếu không phải thật tâm không biết chuyện này, chính là bụng dạ cực sâu. Nhưng nếu như chuyện này cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế không quan hệ, nhưng chuyển luân vương nhận tội lại là tình hình thực tế, vậy cái này không phải sao tự mâu thuẫn sao? Đỗ Vũ nghĩ đến trước đó Đồng Tiên Thu cùng mình giảng câu chuyện, người này có thể từ Hạo Thiên Thượng Đế bị thân biến thành một phương âm đế, tự nhiên không phải là người tầm thường, cho nên cũng không chuẩn bị hiện tại ra mặt điều đình, trước xem tình huống một chút lại nói. Mấy vị vãn bối nếu như tin qua được bản đế, còn mời dừng tay. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, mặc dù ta không biết vì sao chuyển luân vương sẽ nói là thụ ta chỉ bày ra, nhưng bản đế thật không có làm qua chuyện này. Chuyện này bản đế ổn thỏa trở về cha rõ ràng. Cha. Bao Trưởng sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, chúng ta đuổi bắt chuyển luân vương thời điểm, trong miệng hắn còn ngậm lấy Hóa Hồn đan, nếu không phải Phạm Vô Cứu lao đệ động tác rất nhanh, chuyển luân vương đã nuốt mất. Hóa Hồn đan. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sững sờ, Diêm La Vương, ngươi đến cùng muốn nói gì? Đông đế, ngươi không chỉ có muốn giết người, càng phải diệt cậu. Bao Trừng nói, Hóa Hồn đan, chỉ cần nuốt một viên, vô luận là tiên giai cao cỡ nào âm tiên, đều sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nếu chúng ta không có đuổi bắt chuyển luân vương, tự nhiên cũng sẽ không biết là ngươi ra tay, bây giờ chúng ta bắt sống hắn, nhưng ngươi lại muốn đi thăm dò. Nếu để ngươi tra được, sợ cái thứ nhất chết chính là chuyển luân vương. Diêm La Vương, ngươi đừng vội thuận miệng nói bậy. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế chỉ cảm giác mình rất nhiều năm không có nhận làm nhục như vậy, giận không chỗ phát tiết, chuyện này bản đế cũng là vừa mới biết, nhưng ngươi nói giống như bản đế mưu đồ đã lâu một dạng. Bản quan chỉ là dựa theo hiện hữu chứng cứ nói chuyện. Bao Trưởng tiếp tục nói, Hóa Hồn đang tại gần nhất 1000 năm để ý tới chế nghiêm ngặt, bây giờ trừ bỏ hai vị đại đế cùng mấy cái địa phủ nguyên lão cấp nhân vật bên ngoài, hẳn là sẽ không lại có, ngươi còn có lời gì dễ nói. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế yên tĩnh. Vũ Vương vị đế nghe nói việc này đưa mắt nhìn nhau, nếu như chuyện này là thật, đó thật là một cái trước đó chưa từng có đặc biệt lớn sự kiện, nhưng mà bọn họ hiểu rất rõ Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, cùng một chỗ cộng sự mấy ngàn năm, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế làm người khiêm tốn hữu lễ, như thế nào lại làm ra loại sự tình này đâu? Bản đế thực sự là nổi nóng a. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thì thào nói như vậy nói không tin, đi cũng không cho đi, cha lại không cho cha, bản đế nghe được sao lại không phải các ngươi lời nói của một bên. Hiện tại các ngươi muốn thế nào? Thật muốn ở chỗ này cùng bản đế nhất quyết sinh tử sao? Đông Nhạc Thái Sơn đại đế một mực kiềm chế lửa giận toàn bộ phóng thích ra ngoài, chỉ một thoáng, Bất Quy Sơn bên trên loạn thạch đều bị trận này lửa giận thổi bay, Đồ Vũ cùng Đồng Thiên Thu mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng mà suýt nữa bị thổi ngã xuống đất, vô luận là Ngũ Phương Quỷ Đế vẫn là Thập Điện Diêm La, đều rối rít ngự bắt đầu hộ thể kim quang mới miễn cưỡng đứng vững. Thập Điện Diêm La cùng nhị gia trung quỷ nhau nhau ở trong lòng tim đập như trống, tuy nói người trước mắt này phạm sai lầm, nhưng hắn thế nhưng là danh phủ kỳ thực đại la kim tiên, nếu quả thật tranh đấu đứng lên, sợ thực sự là phải lấy mấy người hồn phi phách tán làm giá. Diêm La Vương Bao Trưởng mới vừa muốn nói gì, sau lưng chợt vang lên âm thanh xé gió, chỉ nghe xa xa bay tới một vật, hướng về phía hắn phía sau lưng liền đánh tới, hắn chưa bao giờ nghĩ đến thân mình sau còn có kẻ địch, nhất định trong thời gian ngắn không kịp phòng thủ. Cũng may đứng ở một bên Tần Quảng Vương, Tưởng Tử Văn một mực khống chế pháp bảo, thấy thế trực tiếp cầm trong tay sinh nhật đồ bước ra ngoài, đem Bao Trưởng bảo hộ ở giữa. Oeng, một tiếng vang thật lớn, hai cái pháp bảo chiếu đến riêng phần mình quần sáng hung hăng đụng vào nhau. Nếu không phải Tần Rộng Vương sinh thần đồ, đoán chừng Bao Trưởng lần này liền tán. Cái gì? Bao Trưởng không thể tin quay đầu, nhìn thấy trước mắt treo lấy lại là Biện Thành Vương, Tất Nguyên Tân pháp bảo, Ốc Tiêu thần thạch. Biện Thành Vương, ngươi làm cái gì? Không nghĩ tới Thập Điện Diêm La bên trong trừ bỏ chuyển luân vương bên ngoài lại còn có kẻ địch, Bao Trưởng không khỏi nuốt nước miếng. Chương 62, ta có một kế. Chương 62, ta có một kế. Chỉ thấy Biện Thành Vương cười khổ một tiếng, nói ra, Bao đại ca, thực đúng không được, ta có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm? Bao Trưởng khí trợn mắt tròn xoe, tình huống bây giờ đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Biện Thành Vương chậm rãi phiêu khởi, sau đó rơi vào Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sau lưng. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế rất rõ ràng cũng sửng sốt một chút, Biện Thành Vương, ngươi làm cái gì? Đông đế, yên tâm, tất cả theo ngươi kế hoạch làm việc. Bao Trưởng cắn răng, từng chữ nói ra, thì ra là thế sao? Liên Biện Thành Vương cũng bị ngươi thu mua, Đông đế, ngươi còn có lời có thể nói. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế vẻ mặt nghiêm túc trầm tư một chút, hướng về Biện Thành Vương hỏi, bản đế đến cùng có gì kế hoạch? Ngươi thân là Bắc Âm Phong Đô đại đế người, lại vì sao muốn thay bản đế làm việc? Trốn ở trong hang đá Đô Vũ cũng bị trước mắt một màn này dọa cho phát sợ, khá lắm. Nếu không phải là cái kia gọi là Tần Quảng Vương ngăn trở lần này, hiện tại Thập Điện Diêm La đã thiếu một cái. Biện Thành Vương nghe được Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói, cười khổ một tiếng, biểu lộ phi thường quái dị. Bản đế thực tình đề nghị mấy vị đem chuyện này tạm thời buông xuống. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế không chịu hết hy vọng, còn nói ra hắn quan điểm, lúc này xem ra, không phải có người muốn đem ta đưa vào chỗ chết, chính là đem bọn ngươi đưa vào chỗ chết, nếu như chúng ta thật tranh đấu ở đây đứng lên, liền sẽ chính giữa người này ý muốn. Vậy là ngươi nói, vừa rồi Biện Thành Vương đánh Diêm La Vương một kích kia là giả sao? Thập Điện Diêm La sau lưng một cái hào hoa phong nhã thư sinh nói chuyện đi ra, sắc mặt hắn trắng bệch, khuôn mặt thanh tú. Bình đẳng vương, Lục Du. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nhìn trước mắt thư sinh nói ra, vừa rồi một kích kia bản đế cũng khá là kinh ngạc, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu bản đế thật muốn thu thập các ngươi mấy tiểu bối, đáng phí này chắc trở sao? Bao Trưởng nghe xong sững sờ, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói không phải không có lý, hắn tu vi cao hơn nhiều Thập Điện Diêm La, nếu thật muốn đả thương rơi tính mạng bọn họ, như thế nào lại mua được trong đó một cái Diêm La? Cái này há chẳng phải là hoàn toàn trái ngược, đơn giản hóa phức tạp sao? Nhưng mà cái này Thập Điện Diêm La bên trong quả thật có người muốn mạng hắn, chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền phía sau lưng phát lạnh. Bây giờ Bao Trưởng có thể tin tưởng người khác chỉ sợ chỉ có vừa rồi thay mình ngăn lại một kích chí mạng Tần Rộng Vương Tưởng Tử Văn, cùng một mực tại cùng đối phương tranh đấu nhị gia trung quỷ. Đang tại mấy người do dự ở giữa không trung không khí run run một hồi, lại xuất hiện mấy cái bóng dáng. Đỗ Vũ cũng xa xa nhìn lại, lần này tới người hắn cuối cùng là quen biết, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu Mặt Ngựa, Văn Phán Quan Tôi Giác, phía sau bọn họ còn có hai người mặc vàng bạc hai màu áo giáp thanh niên, chắc hẳn chính là trước đó chưa từng gặp qua Ngũ gia, Kim tướng quân Giả gia, Lục gia, Ngân tướng quân Tỏa gia. Tới vừa vặn, trung quỷ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Lão tứ!" Nhanh chóng xuống tới. Mặt Ngựa vừa mới hiện thân, còn không thấy rõ ràng trước mắt là tình huống như thế nào liền bị điểm danh, vừa mới nghĩ đuổi nghịch điểm tiểu thông minh hắn cũng mất biện pháp, chỉ có thể nghe theo nhị ca lời nói, chậm rãi hạ cánh. Còn thừa mấy tên âm sai cũng chậm rãi rơi xuống, bọn họ không biết trước mắt là tình huống như thế nào, chỉ có thể đứng ở hai cỗ thế lực trung gian. Nhị ca, dặn dò gì? Mặt ngửa cười theo hỏi Trúc Quỷ. Ngươi lên đi rút Biện Thành Vương một roi, lão tử có chuyện hỏi hắn.
Ai?
Rút Biện Thành Vương? Mặt ngựa sững sờ, vì sao vậy a?
Lão tử cho ngươi đi, ngươi liền đi.
Trung Quỷ một cước đá vào mặt ngựa trên nông, giọng điệu 10 điểm nghiêm khắc. Bao Trừng nghe xong cũng khẽ gật đầu, đối với Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói ra, "Đông đế, đã ngươi thủy trùng tiên chỉ bản thân không liên quan tới chuyện này, không ngại giao ra Biện Thành Vương, để cho mặt ngựa thẩm vấn một lần, có được không?" Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sững sờ, sau đó không nói hai lời liền đem Biện Thành Vương kéo đến phía trước, nói ra, "Cái này Biện Thành Vương vốn cũng không phải là bản đế người, các ngươi tốt nhất trực tiếp mang đi." Biện Thành Vương nhìn thấy mình bị Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đẩy ra ngoài, sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó khẽ gật đầu, đứng ở mặt ngựa trước người. Mặt ngựa thấy thế không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể từ trong ngực móc ra cựu chuyển tẩy thần tiên, nói ra, "Biện Thành Vương, cái kia thật đắc tội a." Nói xong, mặt ngựa trong tay roi sáng lên hắc sắc quần sáng, lại chính mình lắc bắt đầu chuyển động, giống như một đầu hắc xà, nó tại Biện Thành Vương trước mắt xoay một lần, sau đó siêu, một tiếng đem hắn cuốn vòng, chỉ thấy màu đen tiên thân thoát ra từng tia hắc sắc hỏa diễm, Biện Thành Vương sắc mặt cũng lập tức đau khổ.
"Ai,
tốt rồi." Mặt ngựa xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, quay người nói ra, "Mấy vị có vấn đề gì, bây giờ có thể hỏi." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thấy thế liền muốn tiến lên một bước, thế nhưng là Bao Trưởng lại ngăn khuất trước mặt hắn.
"Bao Trưởng, ngươi đây là cớ gì? Nhiều người như vậy ở một bên chứng kiến, chẳng lẽ bản đế sẽ còn gây bất lợi cho hắn sao?"
"Đông đế, lý do an toàn vẫn là để chúng ta bên này người thẩm vấn đi, dạng này ngươi cũng được tránh hiểm nghi."
Bao Trưởng thản nhiên nói.
"Hừ." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, "Theo các ngươi a."
Bao Trưởng quay đầu nhìn một chút Tần Dụng Vương Tưởng Tử Văn, đây là hắn trước mắt duy nhất có thể tin tưởng người khác.
Tần Quảng Vương khẽ gật đầu, sau đó đi tới Biện Thành Vương trước mặt, mở miệng nói ra, "Tất Nguyên Tân, sai sử ngươi thương hại Bao Trưởng người là ai?"
Tất Nguyên Tân cắn răng một cái, hắc tiên phát hỏa diễm lập tức có lửa cháy lan tràn thế cục, làm cho Tần Quảng Vương đều lui về sau một bước.
"Nha nha nha." Mặt ngựa cũng một bên lui lại vừa nói, "Biện Thành Vương, ngươi tuyệt đối không nên ở trong lòng tính toán cái gì nói láo, cái này cựu chuyển tẩy thần tiên cũng sẽ không nhường ngươi dễ chịu à."
Chỉ thấy roi kia phát hỏa diễm càng ngày càng thịnh, Biện Thành Vương trên trán xuất hiện mồ hôi lớn trừng hạt đậu.
"Hừ."
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, "Bản đế ngược lại muốn xem, nếu như người chủ sự có khác người khác, các ngươi muốn kết thúc như thế nào?"
Bao Trưởng cùng Tần Quảng Vương cũng không tiếp tục để ý Đông đế, thẳng tắp nhìn xem Biện Thành Vương. Chỉ thấy cái này hỏa diễm hào hào kỳ quái, mặc dù không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt khí, lại có thể để cho một cái chân tiên mặt lộ vẻ thống khổ, không qua thời gian đốt hết một nén hương, Biện Thành Vương liền gào khóc khóc giống lên, cái khác Diêm La dù sao cùng hắn cộng sự thật lâu, có chút không đành lòng lại nhìn, chỉ cầu hắn có thể sớm chút nói ra lời nói thật, khỏi bị đau khổ ra thịt.
Quả nhiên không bao lâu, Biện Thành Vương cắn răng phun ra mấy chữ, "Đường đốt, ta nói
là
Đông đế."
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế
nhắc tới cũng kỳ quái, tại Biện Thành Vương phun ra câu nói này thời điểm, trên người hỏa diễm lập tức dập tắt. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, lại cũng không nghĩ thụ cái này đốt tâm nỗi khổ.
"Cái gì?"
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế khí lông mày đều dựng đứng lên, hắn tiến lên liền phải tóm lấy Biện Thành Vương, lại bị mấy tên Diêm La cản lại.
"Đông đế,
chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhưng còn có giải thích?"
Tần Quảng Vương cũng lạnh lùng nói ra, "Ngũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Bát Đại Âm Sai có thể đều ở chỗ này chứng kiến lần này thẩm vấn, chẳng lẽ còn có thể có giả sao?"
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế cắn răng, nói ra, "Không thể nào, nhất định là roi kia có vấn đề, đem roi cho ta xem."
Tất cả mọi người ánh mắt lập tức tụ tập tại mặt ngựa trên người.
"Roi có vấn đề."
Mặt ngựa vội vàng từ trên người Biện Thành Vương thu hồi roi, một đường chạy chậm đến Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước mặt, sau đó cung cung kính kính đưa cho hắn.
Nói ra, "Đông đế mời ngài vào mắt, tuyệt đối đừng cho tiểu làm hư, tiểu còn chỉ thứ này ăn cơm đây."
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đem roi cầm trong tay cẩn thận tỉ mỉ lấy, rất nhanh hắn liền phát hiện một sự thật, roi không có vấn đề, đây là hàng thật giá thật cựu truyền tẩy thần tiên.
Hắn khẽ run, đem roi đẩy lên mặt ngựa trong ngực, lần này hắn có thể không có chủ ý roi là thật, nói rõ Biện Thành Vương nói tới là thật, bản thân thật sai khiến giết chết Bao Trưởng. Lại nghĩ lại, Truyền Luân Vương nói tới cũng là thật, mình cũng từng sai khiến ám sát Bắc Âm Phong Đô đại đế. Nhưng đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ mình từng làm qua chuyện này, tuy nhiên lại không nhớ rõ.
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế muốn biết tất cả nguyên nhân, nhưng nhìn trước mắt tới sợ là không có cơ hội này.
Các vị,
hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, bất luận các ngươi như thế nào không tin bản đế, nhưng mà bản đế tuyệt đối không thể ở chỗ này thúc thủ chịu trói, nếu không cái này địa phủ nhất định đại loạn.
Tất nhiên đại gia đều ở nơi này chứng kiến chuyện này, ta đương nhiên sẽ không chạy mất, còn mời các vị cho ta chút thời gian, để cho ta điều tra rõ ràng.
Bao Trưởng mấy người đã không cách nào lại tin tưởng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Nếu lúc này để cho hắn đi thôi, không nhất định sẽ còn chuyện gì phát sinh, việc cấp bách nên đem hắn giải vào địa ngục, mời Ngọc Đế xử lý.
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế gặp bên người tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, thế là tiến lên một bước, nói ra, coi như các ngươi muốn ở đây truy nã bản đế cũng sẽ quyết tử đấu tranh, nhưng bản đế không muốn thương tổn cùng bất cứ người nào, hy vọng các vị không muốn làm ta khó xử.
Lần này toàn bộ tràng diện có thể cứng lại rồi, nếu là Thập Điện Diêm La tăng thêm Bát Đại Âm Sai đồng loạt ra tay, nói không chừng thật cùng Đông Đế có lực đánh một trận.
Lúc này vấn đề là không biết Ngũ Vương Quỷ Đế làm thế nào dự định, cũng không biết Thập Điện Diêm La bên trong còn có hay không gian thế.
Các vị
lãnh đạo,
đang tại mấy người đang lúc chủ trừ, một bóng dáng thế mà từ một bên bình tĩnh đi ra.
Đỗ Vũ,
ngươi làm gì a? Mau trở lại a! Đồng Thiên Thu tại thạch quật bên trong nhỏ giọng lại lo lắng hô, người nào ở đây? Tần Quảng Vương hiện tại có chút thần hồn nát thần tính, nhìn thấy một bóng dáng đi ra, phản xạ có điều kiện giống như ngự bắt đầu sinh nhật đồ liền đánh tới. Đỗ Vũ dọa đến nhắm mắt lại, bên hông một con màu xanh biết bút lại chính mình bay ra, sinh sinh tiếp nhận sinh nhật đồ một đòn. Cái kia màu lục bút lông không hề động một chút nào, sinh nhật đồ lại lui về phía sau vài thước. Tần Quảng Vương đang có chút buồn bực, cái này địa phủ trừ bỏ đứng ở những người trước mắt này bên ngoài, lại còn có tiên gia có thể tiếp được ta đây một đòn sao? Không bao lâu, Tần Quảng Vương lại mở to hai mắt nhìn, ngươi là phàm nhân. Trước mắt 20 người toàn diện hướng Đỗ Vũ nhìn lại. Ở nơi này tiên gia đấu pháp hiện trường đống nhiên sống tới một phàm nhân, tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Tạ Tất An nhíu mày một cái, đối với Đỗ Vũ truyền âm đến, tiểu đỗ tử, loại tình huống này ngươi không giải quyết được, đi mau. Tương Cẩm, ngươi làm sao cũng ở đây nơi đây? Nơi đây nguy hiểm, ngươi trước lui ra. Thôi Giác cũng ngay sau đó truyền âm nói. Thôi Giác, Tạ Tất An. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế liếc mắt liền nhìn ra dị dạng, nói ra, có lời gì nhất định phải lén lút truyền âm. Quang Minh Chính đại nói ra có được không? Đỗ Vũ hướng về phía Tạ Tất An cùng Thôi Giác nở nụ cười, để cho bọn họ yên tâm, sau đó đi đến đám người bên trong, nói với mọi người nói, tiểu đệ bất tài à, là cục quản lý truyền thuyết mới tới thao tác viên. Nghe được mấy chữ này, nguyên bản những cái kia chưa thấy qua Đỗ Vũ người thần sắc cũng thay đổi một lần, có thể thấy được thao tác viên tại âm phủ địa phủ thực sự là một cái đặc biệt tồn tại. Liền xem như thao tác viên, hiện tại tràng diện này ngươi cũng vô pháp giải quyết ta. Bao Trường hơi nghi ngờ một chút nhìn xem Đỗ Vũ. Tiểu đệ bất tài, tiểu đệ bất tài, hiện hữu một kế, có lẽ có thể giải quyết trước mắt sự cố. Chương 63, đấu pháp trung quỷ chương 63, đấu pháp trung quỷ ngươi nói. Ngươi có một kế. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, sau đó hỏi, không biết là truy nã bản đế mà tính, vẫn là giúp bản đế chứng minh thành bạch kế. Ai, ta đây khó mà nói. Đỗ Vũ hướng về phía Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nở nụ cười nói ra, lãnh đạo, ta đây kế đã có khả năng giúp ngài chứng minh thanh bạch, cũng có khả năng thuận tay liền đem người truy nã. Đây là lời gì? Đông Nhạc Thái Sơn đại đế tuy nói có chút tức giận, nhưng mà nghĩ đến trong truyền thuyết người trước mắt này đã từng lấy phàm nhân lực lượng hoàn thành nghệ bắn chín mặt trời truyền thuyết, lại không thể không đối với hắn coi trọng mấy phần. Đừng có gấp nha lãnh đạo. Đỗ Vũ vô vô Đông Nhạc Thái Sơn đại đế bà bay, sau đó nói, ngươi trước nghe ta đây biện pháp, sau đó lại quyết định cũng không muộn. Đám người không nói gì, chần chờ nhìn xem Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nở nụ cười, trực tiếp đi đến mặt ngựa trước người, đối với mặt ngựa nói, tứ gia, ngươi có tốt như vậy máy dò nói láo, chúng ta cũng không thể lãng phí. Nếu như Đông Nhạc Thái Sơn đại đế ngài thật không thẹn với lương tâm lời nói, có dám hay không để cho chúng ta đem ngươi trói lại, hỏi mấy vấn đề. Lúc này Bao Trưởng cùng Thôi Giác mấy cái coi như đầu não người thông tuệ lập tức hiểu rồi kế sách này chỗ tốt, đây đúng là một cái vừa có thể lấy chứng minh Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thanh bạch, lại có cơ hội có thể truy nã hắn phương pháp. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nghe xong yên tĩnh một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đây cũng là một phương pháp tốt, nhưng bản đế phải nói rõ trước, bản đế chỉ biết trả lời cùng sự kiện lần này vấn đề có liên quan, đến mức âm phủ địa phủ cơ mật tối cao, các ngươi một mực không cho phép hỏi thăm. Thôi Giác sau khi nghe xong đội vàng đi lên hành lễ, nói ra, Đông đế xin yên tâm, ta đem ở đây giám sát, nếu như có người hỏi ra không hợp lý vấn đề, ta chắc chắn trước tiên để cho tứ đệ rút về cựu chuyển tẩy thần tiên. Thân làm bát đại âm sai đứng đầu, lại là địa phủ số một phán quan Thôi Giác muốn ở đây tòa chấn, đám người tự nhiên không có dị nghị. Bắt đầu đi. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hướng về phía mặt ngựa nhẹ gật đầu. Mặt ngựa cũng không dám thất lễ, một giọng nói đắc tội lại theo vừa rồi bộ dáng, đem cựu chuyển tẩy thần tiên quấn quanh ở Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trên người. Rồi kia phát hỏa diễm lại bắt đầu chầm chậm bốc cháy lên, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đành phải cắn răng nói với mọi người nói, muốn hỏi điều gì, nhanh lên hỏi đi. Bao Trưởng vừa muốn tiến lên, Đỗ Vũ kéo lại hắn. Đây là ý gì? Bao Trưởng nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, hỏi: "Bao đại nhân, lần này không bằng liền từ ta tới hỏi đi." Đỗ Vũ hướng về phía hắn cười cười. Bao Trưởng suy tư một chút, khẽ gật đầu, "Cũng tốt, lần này kế sách là từ Đỗ Lao đệ nghĩ ra được, Đỗ Lao đệ tiến đến hỏi thăm cũng không cái gì không ổn." Đỗ Vũ cũng đi theo nhẹ gật đầu, "Cảm ơn qua Bao Trưởng." Đứng ở Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước mặt, "Tiểu tử, nhanh lên đi, cử động lần này liền có thể chứng minh bản đế thanh bạch." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế không hổ là đại la kim tiên, cái này hỏa diễm càng đốt càng ác liệt, hắn nhưng như cũng mặt không đổi sắc. "Cái kia lãnh đạo, ta sẽ không khách khí a." Đỗ Vũ nói ra. Đám người cũng đều nhìn về Đỗ Vũ, lúc này hắn một câu là có thể giải quyết lần này chỉnh sự kiện bưng. "Lãnh đạo, ngươi muốn quay về Thiên Đình sao?" Đỗ Vũ lờ mờ hỏi. Đám người nghe được Đỗ Vũ đột nhiên hỏi ra một cái thiên mã hành không vấn đề, không khỏi nhao nhao tao loạn. "Đỗ lão đệ, ngươi đây là ý gì a?" Mấy người nhao nhao hướng Đỗ Vũ hỏi đi. "Vì sao muốn hỏi Đông Nhạc Thái Sơn đại đế có phải hay không muốn về đến Thiên Đình đâu? Hắn và Thiên Đình có quan hệ sao?" Thôi Giác theo sát lấy sững sờ, hắn không biết hiện tại tình huống như thế nào, chỉ có thể nhìn Đông Nhạc Thái Sơn đại đế biểu lộ, cũng căn bản không biết là không phải muốn gián đoạn thẩm vấn. "Không nghĩ." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế thản nhiên nói. "A." Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút trên roi hỏa diễm, thế mà không có tiếp tục biến lớn, ngược lại dập tắt một mảng lớn, trong lòng của hắn nắm chắc, lúc này hắn đã có thể không hỏi nữa bất kỳ vấn đề gì, bởi vì cái này sự kiện nhân vật mấu chốt Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đã mất đi động cơ gây án. "Đỗ Vũ lao đệ." Mặt ngựa trên trán chảy mồ hôi dị nói ra, "Ngươi nắm chắc hỏi đi, Đông đế tu vi quá cao, ta không kiên trì được bao lâu." Đỗ Vũ thở dài, mặc dù hắn đã biết Đông Nhạc Thái Sơn đại đế không phải thật sự hung, nhưng vẫn là muốn để những cái này trong địa phủ nhân vật trọng yếu đều biết mới được, liền hỏi, "Lãnh đạo,
ngươi có phái ra thích khách ám sát Bắc Âm Phong Đô đại đế sao?
Không có, bản đế chưa bao giờ phái ra thích khách, chưa bao giờ muốn lấy Bắc đế tính mệnh.
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế lời vừa nói ra, toàn bộ trên roi hỏa diễm thế mà nhỏ đến mắt thường khó tìm, xem ra Đông Nhạc Thái Sơn đại đế lời nói này nói không giả. Nhìn thấy tràng cảnh này, tất cả mọi người yên tĩnh. Nguyên lai Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói chuyện cũng là thật. Thoáng một cái tất cả mọi người bắt đầu không nghĩ ra được, nếu như chuyện Luân Vương cùng Biện Thành Vương nói là thật, vậy cái này sự kiện chính là ván đã đóng thuyền hành thích sự kiện, nhưng vì cái gì Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói cũng là lời thật đâu? Đỗ Vũ hướng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế khẽ gật đầu, sau đó đối với mặt ngựa nói ra, "Tứ gia, đem Đông đế thả rồi à, mặc dù sự tình còn không có tra ra manh mối, nhưng đã chứng minh không có quan hệ gì với hắn."
"Không thể."
Đám người sững sờ, chỉ thấy Trung Bỉ tiến về phía trước một bước, giống lớn một tiếng, "Tuyệt đối không thể thả người này đi." Hắn nói tới còn có đợi điều tra. Loại này có thể trói lại Đông đế cơ hội khó được vừa thấy, bỏ qua liền không lại có. Trung Bỉ liền đẩy ra mặt ngựa, tay mình cầm cựu chuyển tẩy thần tiên, sau đó đối với Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói ra, "Đông đế, Bắc Âm Phong Đô đại đế là ta ân sư, ta tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào, những ngày này ngươi trước hết đi với ta địa ngục đợi a."
"Trung Quỷ, ngươi cần phải hiểu rõ."
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế lạnh lùng đối với hắn nói, "Ta thế nhưng là tại cựu chuyển tẩy thần tiên thẩm vấn phía dưới nói ra tình hình thực tế. Không cần nghĩ, nếu là có khả năng gây án người, ta liền có lý do truy nã." Đám người thấy vậy tình huống cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Trung Quỷ nói tới cũng không phải không có lý, đã mất đi cơ hội này, sợ là không bao giờ còn có khả năng trói lại Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Đại gia đưa mắt nhìn nhau, phá lệ yên tĩnh. Lúc này Đông đế rõ ràng có chút tức giận, hắn không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới, thế mà không có bất cứ người nào đứng ra vì chính mình nói chuyện. Chấm đã. Ngay tại Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nản lòng thoái chí thời điểm, Đỗ Vũ quát lạnh một tiếng, đối với Trung Quỷ nói ra, "Các hạ làm như vậy, không khỏi quá không hiền hậu a."
"A?"
Trung Quỷ quay đầu tức giận nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, mang theo tiếng mắng nói ra, "Ngươi là cái thá gì? Dám ở trước mặt ta chỉ trỏ?" Đông Nhạc Thái Sơn đại đế rõ ràng là tự nguyện tiếp nhận thẩm vấn, kết quả tra hỏi cũng xác thực không có quan hệ gì với hắn, nhưng ngươi thừa lúc vắng mà vào muốn đem hắn mang đi. Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn xem Trung Quỷ, nói ra, "Cái chủ ý này là ta ra, ngươi làm như vậy, ta rất khó bàn giao."
"Bàn giao?"
Trung Quỷ cười một tiếng, nói ra, "Ngươi có gì có thể bàn giao? Chỉ là một phàm nhân, làm tới thao tác viên liền ở đây giễu võ dương oai, cái này địa phủ sự tình khi nào đến phiên ngươi một phàm nhân để ý tới?" Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, nói ra, "Ta là phàm nhân không giả, nhưng mà phàm nhân về phàm nhân, đạo nghĩa về đạo nghĩa. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế cho đi ta một cái chút tình mọn, đồng ý rồi ta điều chỉnh cầu này, ta tuyệt không thể cứ như vậy vứt bỏ hắn tại không để ý, hôm nay ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi mang Đông đế đi." Trung Quỷ khí lô mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, hắn cầm trong tay cựu chuyển tẩy thần tiên băng ra, lang không lấy ra một thanh bảo kiếm, đối với Đỗ Vũ nói ra, "Lão tử cũng mặc kệ ngươi là thao tác viên vẫn là thần binh tướng, ngươi nếu là còn dám ngăn cản ta, cái này một kiếm hạ xuống định ngừng ngươi hồn phi phách tán." Đỗ Vũ không hơi nào lui ra phía sau ý tứ, hắn tiếp tục hướng phía trước đứng một bước, nói ra, "Ta nói lại lần nữa xem, phương pháp này không làm được, ngươi không thể cứ như vậy dẫn hắn đi." Thôi Giác cùng Tạ Tất An liếc nhìn nhau, trong lòng tự đủ tình huống trước mắt không tốt lắm, Trung Quỷ tính tình năng ngược, lại là bát đại âm sai bên trong am hiểu nhất cùng người tranh đấu một cái này Đỗ Vũ chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây hắn.
"Nhị đệ."
Thôi Giác tiến lên một bước, nói ra, "Ta xem việc này cũng không ổn, Đông đế có vấn đề hay không tạm thời không nói, chỉ là ngươi cái này nhất cử biết rơi vào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn danh tiếng xấu, ngươi dù sao cũng là bát đại âm sai bên trong nhân vật dẫn đầu một trong, không thể qua loa như vậy."
"Đại ca, ngươi cũng biết, nếu chỉ dựa vào chúng ta tu vi tuyệt đối không thể nào bắt lấy Đông đế."
Trung Quỷ đối đại Thôi Giác khá lịch sự, hiện tại Bắc đế thân chịu trọng thương, ta lại có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Thôi Giác khó xử nhìn một chút Đỗ Vũ, hắn biết rõ Trung Quỷ tính tình, chỉ cần là hắn nhận định sự tình ai cũng khuyên không được.
"Tương Cầm, bằng không trước được rồi, ta biết nghĩ cách bảo Đông đế chu toàn."
Thôi Giác hướng Đỗ Vũ truyền âm nói.
"Cái kia đã như vậy."
Đỗ Vũ không để ý đến Thôi Giác, quanh thân lập tức bao vây từng tia sát khí, một đôi mắt cũng lạnh lùng xuống tới, muốn mang đi Đông đế, trước hết qua cửa ải của ta.
"Không biết tự lượng sức mình."
Trung Quỷ quát lạnh một tiếng, thúc giục bảo kiếm liền bổ xuống, Đỗ Vũ cũng là không lui về phía sau, hai tay hướng trước người chấn động, vậy mà dùng nắm đấm sinh sinh tiếp nhận Trung Quỷ pháp bảo chém quỷ kiếm, mình cũng lui về phía sau ba bước.
"A."
Trung Quỷ sững sờ, nhưng rất nhanh lại lần nữa ngự bắt đầu pháp bảo, tay bấm quyết miệng niệm nguyền rủa, trong chốc lát, một thanh bảo kiếm biến thành chín chuôi tiểu kiếm, quanh quẩn trên không trung một trận nhao nhao hướng về phía Đỗ Vũ đánh xuống. Cái kia lăng lệ kiếm khí mang theo vô số quỷ khóc sói gào, cuốn sạch lấy trận trận âm khí để cho Đỗ Vũ quả thực thở không nổi. Đỗ Vũ trong lòng giật mình, cái này Trung Quỷ sát thực không phải sao hời hợt hạng người, chỉ sợ là bản thân giao thủ hơn người bên trong mạnh nhất, không biết tiểu Trung Ly năng lực phải chăng có thể chống đối. Đỗ Vũ dựa vào quỷ mị thân pháp, tại chín chuôi xoay nhanh xê dịch lợi kiếm bên trong lấp lóe du tẩu, những cái này phi kiếm toàn bộ đều hướng về phía Đỗ Vũ yếu hại công kích, Đỗ Vũ nếu có một cái không có hiện lên liền sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Tạ Tất An thấy không ổn vừa định tiến lên, lại bị Phạm Vô Cứu kéo lại. Tạ Tất An quay đầu nhìn hắn một cái, không biết ý gì.
Phạm Vô Cứu lờ mờ mở miệng nói, lúc này tình huống này giúp ai đều không tốt, nhìn nhìn lại à.
Chỉ thấy Đỗ Vũ hiểm hiểm tránh thoát tất cả phi kiếm về sau, trong tay vận đủ khí lực, một quyền liền hướng Trung Quỷ đánh qua, một quyền này tập hợp Trung Ly Xuân toàn bộ lực lượng, Đỗ Vũ mặt mũi đều biến dữ tợn, trên người dao động ra một tia quỷ khí.
"Oeng", một tiếng vang thật lớn, Trung Quỷ chín chuôi lợi kiếm hợp thành một cái, ngăn khuất trước người hắn, tiếp nhận Đỗ Vũ một quyền này.
có ý tứ. Thế mà dùng ác quỷ bám thân. Trung Quỷ nhìn thấy Đỗ Vũ bộ dáng không khỏi lộ ra một tia giễu cợt, ngươi có biết ta Trung Quỷ am hiểu nhất cái gì? Đỗ Vũ nhìn xem Trung Quỷ, ánh mắt cũng lộ ra một tia nghĩ mà sợ, hắn tự nhiên biết Trung Quỷ am hiểu nhất cái gì, dân gian truyền thuyết khắp nơi đều có biết, Trung Quỷ nhất thiện bắt quỷ. Chương 64, thói đời nóng lạnh chương 64, thói đời nóng lạnh Trung Quỷ lui về phía sau nhảy lên, cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi một dạng pháp bảo, hắn đem vật này hướng trời cao quăng ra, hét lớn một tiếng, diệt quỷ túi. Hút. Đỗ Vũ còn không đợi thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mình toàn thân lực lượng đều đang bị rút đi, phản phất Trung Ly Xuân đang tại từ thân thể của mình bên trong thoát ly. Hoàng bét. Đỗ Vũ trong lòng kêu to không ổn, tiểu Trung Ly, ngươi nhanh lên tránh về bát phương quỷ lục bên trong, người này pháp bảo giống như chuyên hút ác quỷ, sẽ đem ngươi hút đi. Không thể, Đỗ Vũ. Trung Ly Xuân cắn răng nói ra, ta nếu như bây giờ rút đi lời nói, ngươi phàm nhân thân thể liền nhất thời nửa khắc đều không ngăn cản được, lập tức liền biết hồn phi phách tán. Lần này Đỗ Vũ có thể hoảng hồn, không nghĩ tới Trung Quỷ còn có lưu như thế pháp bảo, còn như vậy rằng có nữa, kết quả chính là hắn và Trung Ly Xuân ai trước hồn phi phách tán vấn đề. Tiểu Hữu, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế ở bên bỗng nhiên một mặt lo âu mở miệng nói ra, đã đủ, bản đế lĩnh ngươi tỉnh, ngươi nhanh lên bỏ chạy a. Đỗ Vũ cắn răng gắt gao chống cự ở đây diệt quỷ túi hấp lực, hắn không biết hiện tại bỏ chạy còn có kịp hay không, nhưng nghĩ đến muốn để cái này Trung Quỷ đạt được, trong lòng của hắn liền phá lệ không thoải mái, chỉ là hiện tại có ai còn có thể giúp mình sao? Nhưng vào lúc này, một mực tinh tĩnh nằm ở Đỗ Vũ trên lưng màu lục bút lông bỗng nhiên nổi lên cuồn sáng, hướng về phía Trung Quỷ mặt liền bay đi. Trung Quỷ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đang bị hoàn toàn khống chế lại tình huống dưới lại còn có thể thôi động pháp bảo, chỉ có thể hiểm một bên đầu tránh thoát một cái này, khuôn mặt lại bị to lớn oán khí phá bỡ. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi lại lộ ra một tia thắc mắc, lại còn mang theo Hà Linh. Trung Quỷ một cước đá văng Đỗ Vũ, sau đó móc ra mấy tấm phù lục, niệm xong khẩu quyết về sau hướng trời cao quăng ra, phù lục phảng phất có linh hồn, trực tiếp đem màu lục bút lông bao vây lại. Một thân tà môn ngoại đạo, hôm nay ta Trung Quỷ liền muốn hảo hảo trị một chút ngươi. Thôi xong. Đỗ Vũ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thay tự mình ra tay lại là Anh Linh. Nhìn xem bay múa đầy trời phù lục, hắn vội vàng nhảy người lên đem bút lông bảo hộ ở trong ngực, mấy tấm phù lục cũng thẳng tắp dính vào hắn trên lưng, cái này mấy tấm phù lục vừa lên thân, Đỗ Vũ thân hình thế mà hư hóa thêm vài phần. Ô hô. Một trận tiểu mỹ âm thanh bỗng nhiên từ trong động quật chuyển tới, giọng dịu dàng hỏi, đây là ai tại cửa nhà ta đánh nhau à? Đỗ Vũ gian nan nhìn về phía cửa động, phát hiện mỹ quỷ đứng ở nơi đó, phía sau nàng còn đi theo Đồng Tiên Thu. Chẳng lẽ là Tiên Thu tỷ chuyển đến cứu binh sao? Mỹ quỷ tỷ. Đỗ Vũ vừa định cầu cứu, nhưng lại cảm giác không đúng, mỹ quỷ dù sao cũng là quỷ, nàng cũng vô pháp đối kháng Trung Quỷ. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là có tính toán gì hay không? Đám người nhao nhao hướng nàng này nhìn lại, chỉ thấy nàng dãy rủa nở nang thân thể, dáng dấp tiên sinh mỹ cốt, một cái nhăn mày một nụ cười đều thẳng tắp câu nhân tâm hồn, mấy cái tu vi hơi thấp tầm tiên đô có chút chống đỡ không được, sắc mặt lộ ra đỏ ửng. Hừ, là chỉ tinh thông mị hoặc chi thuật nữ quỷ sao? Trung Quỷ hừ lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay thật đúng là bách quỷ dạ hành. Lao tử thu thập xong tên tiểu quỷ này, lập tức đi ngay thu thập ngươi. Ha ha. Bị quỷ che khỏe miệng nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn thu thập ta, ta còn thực sự có chút sợ hãi, dù sao cái này thói đời nóng lạnh à, khắp nơi đều là cái kia thấy chết không cứu vong ân phụ nghĩa. Trung Quỷ nghe xong tức giận nói ra, ngươi thân là một giới nữ quỷ, làm sao biết thói đời nóng lạnh? Cái này lại có thể nào không biết? Bị quỷ hướng về phía Trung Quỷ nháy một cái mắt, vừa nhìn về phía Ngũ Vương Quỷ Đế, trên mặt mỉa mai nói ra, bản thân cấp trên bị người trói lại muốn mang đi, thế mà không có người nào dám nói. Thật vất vả có cái thiếu niên vì cấp trên ra mặt, mắt thấy bị đánh tan, bọn họ cũng thờ ơ cùng một chỗ cộng sự mấy ngàn năm âm tiên còn như vậy, ai lại sẽ để ý ta đây sơn giả nữ quỷ đâu? Bị quỷ hơi hận đùa cợt lấy Ngũ Vương Quỷ Đế, chín người kia nghe xong sắc mặt tự nhiên khó coi. Vừa mới bị một hệ liệt biến cố khiến cho đầu óc choáng váng, đi qua cái này yêu diễm nữ nhân một nhắc nhở bọn họ mới dần dần lấy lại tinh thần. Trước mắt chàng diện lại thế nào hỗn loạn, bọn họ cấp trên cũng đã được chứng thực thanh bạch a, còn có cái gì có thể do dự? Trung Quỷ. Hai tên cùng Trung Quỷ dáng người đồng dạng khổng lồ đại hán đông nhiên tiến về phía trước một bước, nói ra, việc đã đến nước này, ngươi không cần quay rối nữa, nhanh thu tay lại à. Trung Quỷ nhìn lại, chính là Đông Phương Quỷ Đế Úc Lũy cùng Thần Đồ. Hừ. Hai người các ngươi nếu có bản lãnh này ngăn ta lại, liền cứ việc thử một chút nhìn. Trung Quỷ thả Đỗ Vũ, ngựa bắt đầu bảo kiếm hướng về hai người lại đánh qua, vừa rồi bọn họ đã qua mấy chiêu, Trung Quỷ tự nhiên biết hai người này không phải mình đối thủ, cho nên căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Xem ra chúng ta không xuất thủ là ngăn không được ngươi. Ngũ Phương Quỷ Đế hậu phương đi tới hai người mặc đạo phục người, rõ ràng là Phương Tây Quỷ Đế Triệu Văn cùng với Vương Chân Nhân. Hai người đồng dạng lấy phi kiếm xem như pháp bảo, biến thành vô số kiếm khí cùng Trung Quỷ tranh đấu. Trung Quỷ song quyền nan địch chúng tay, huống chi gia nhập chiến cuộc hai người này tu vi bản thân liền cao hơn Úc Lũy Thần Đồ, rất nhanh hắn lợi kiếm liền bị đập nện liên tục lùi về phía sau. Lao thất lao bát, mau tới hỗ trợ. Trung Quỷ trước tiên liền nghĩ đến đồng dạng am hiểu đấu pháp Hắc Bạch Vô Thường. A a. Bạch Vô Thường đột nhiên từ trong ngực móc ra điện thoại di động, ngươi nói là, thông thả, hiện tại có thời gian, có đúng không? Rất nghiêm trọng sao? Hảo hảo, ta tận mau tới thôi. Hắc Vô Thường lập tức kịp phản ứng, dùng bụng về diễn ký hỏi, a, có phải hay không Điệu Tàng Vương Bồ Tát có chuyện tìm chúng ta? Cần cùng một chỗ sao? Trung Quỷ sững sờ, trong lòng tự nhủ Điệu Tàng Vương Bồ Tát là Phật giáo chú địa phủ cơ quan đại sứ, tìm các ngươi hai cái âm sai làm gì a? Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần còn nói thêm, lão tam lão tứ, đến giúp đỡ.
Mặt ngựa con ngươi đảo một vòng, lập tức cầm lên cựu chuyển tẩy thần tiên, nói ra, ai nha, Đông Đế tu vi quả nhiên là cao, lập tức phải tránh thoát. Ta hiện tại không thể phân thân a nhị ca. Đông Đế sững sờ, trong lòng tự nhủ ta cũng không chuẩn bị tránh thoát. A Đầu Châu cũng nhìn một chút Trung Quỷ, nói ra, nhị ca, ta quên mang pháp bảo. Trung Quỷ nhìn thoáng qua Đầu Châu rông tuyết ngay lưng, phát hiện hắn có thể là thật không có mang pháp bảo. Các ngươi, Trung Quỷ không biết những người này là chuyện gì xảy ra, thế mà tuổi trò đồng thời hướng ra phía ngoài mặt. Đỗ Vũ thật vất vả bò người lên, có hai người lập tức chạy tới nâng, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị một trận vàng bạc quần sáng đâm mắt mở không ra. Lao Đỗ, ngươi tốt có quyết đoán a. Một người mặc kim giáp thanh niên vỗ hắn phía sau lưng nói ra. Chính phải chính phải. Khác một người mặc ngân giáp thanh niên nói theo. Lại dám chính diện cương nhị ca Trung Quỷ. Hai ta chỉ có cái này tâm, không có cái này gan a. Chính phải chính phải. Ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này hai ta nhìn hiểu rồi, đúng là nhị ca không đúng. Nói đúng là a. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm chúng ta. Nói không sai. Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút nhìn trước mắt hai cái này, một nắm một đùa vàng ngân tướng quân, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, thấp giọng hướng bọn họ nói cái cảm ơn, sau đó chậm rãi đi đến Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước mặt. Hắn nhìn một chút mặt ngựa, sau đó nói, "Tứ gia, đem pháp bảo thu rồi à, như vậy thì có thể kết thúc cuộc nháo kịch này." Mặt ngựa nghe xong suy tư một chút, nói ra, "Đỗ lao đệ, không quá phù hợp, ta đây vừa thu lại tay, chắc chắn đắc tội nhị ca à." "Vậy làm sao bây giờ?" Đỗ Vũ hỏi, "Ngươi liền chuẩn bị như vậy một mực buộc Đông Nhạc Thái Sơn đại đế?" "Đó cũng không phải." Mặt ngựa cười hắc hắc, nói, ngươi đến cho ta cái bậc thang a. Đỗ Vũ một suy tư, hiểu rồi. Trung Quỷ đang cùng bốn cái quỷ đế đánh đối bụi, trên người pháp bảo pháp khí móc ra mười mấy dạng, nếu không phải bốn liếng phong phú, hiện tại hắn sớm đã bại lui. Đang tại không biết như thế nào mới có thể kết thúc thời điểm, chỉ nghe cách đó không xa Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, này, tiểu mã ca, ngươi còn không mau thả người. Trung Quỷ không rõ ràng cho lắm, nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vũ cầm chi kia màu lục bút lông, đã chống đỡ tại mặt ngựa trên cổ. Ôi chao, mặt ngựa sốc nổi lộ ra một tia hoảng sợ biểu lộ, Đỗ lao đệ, ta chỉ là y mệnh làm việc a. Ngươi nếu lại không thả người, ta liền đem ngươi đầu chém xuống tới. Đỗ Vũ đem bút lông mũi nhọn hướng phía trước một đôi, cái kia lông tơ nhuyễn nhuyễn xẹt qua mặt ngựa cổ, mặt ngựa chỉ cảm thấy cực kỳ ngứa, kém một chút cười trợn. Tốt tốt tốt, ta lập tức thả người. Mặt ngựa một bên thu hồi pháp bảo, một bên trên mặt ấy náy nhìn xem Trung Quỷ, nói ra, nhị ca không có ý tứ à, ta bị bắt sống. Trung Quỷ trong lòng tức giận, trong lòng tự nhủ ngựa này mặt tu vi cho dù là thấp, cũng không khả năng bị một phàm nhân dùng bút lông chống đỡ cổ a. Xem ra tất cả những thứ này cổ quái cũng là tên kia gọi là Đỗ Vũ thao tác viên làm ra đến, tục ngữ nói tốt, bắt giặc trước bắt vua. Trung Quỷ mặc kệ người bên cạnh, trực tiếp hướng về phía Đỗ Vũ bay đi. Lại nhìn Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, cựu chuyển tẩy thần tiên vừa rời đi thân thể, cái kia bị đè nén thật lâu nộ khí trong nháy mắt như sóng biển giống như bàng bạc mà ra, chỉ thấy hắn vung lên một trường, không biết vung xảy ra cái gì thần thông, thế mà sinh sinh đem Trung Quỷ đánh bay vài chục trượng, hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Bùi đất phi dương, toái thạch bay loạn. Trung Quỷ qua thật lâu mới bò người lên. Tốt a, Đông đế, bản thân ngươi cũng rốt cuộc xuất thủ đúng không? Trung Quỷ cắn răng hỏi, lão tử hiện tại càng có lý hơn từ truy nã ngươi. Hừ. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ làm sao chỉnh trị tận gốc đế, bản đế cũng sẽ không có câu oán hận nào, nhưng hôm nay ai cũng không thể đối với vị tiểu hữu này xuất thủ. Trung Quỷ một đôi mắt trừng thật to, trước mắt cái chàng diện này hắn đã lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, hắn duy nhất át chủ bài, hiệu chuyển tẩy thần tiên cũng đã buông lỏng ra. Đỗ Vũ cũng yên lặng nhìn thoáng qua Đông đế, trong lòng đối với người này có một cái đại thể bình phán, cơ bản loại bỏ hắn tất cả hiểm nghi. Đồng Thiên Thu không biết từ nơi nào chui ra ngoài, lặng lẽ đi tới Đỗ Vũ bên người, giọng điệu lo âu thấp giọng hỏi, "Đỗ Vũ, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vọng động như vậy, sao có thể cùng nhị gia Trung Quỷ động thủ a?" Đỗ Vũ cũng hướng về phía Đồng Thiên Thu hỏng nở nụ cười, hắn nhìn một chút Trung Quỷ, lại nhìn một chút Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, thấp giọng nói ra, "Thiên Thu thị, ta đây gọi cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen, xe đạp biến mô tô." Chương 65, chân chính nội gián chương 65, chân chính nội gián còn liều một phen đâu. Đồng Thiên Thu tức giận tra xét Đỗ Vũ thương thế, ngươi cái này động một chút lại liều mạng, để cho người ta lo lắng nhiều à? A. Đỗ Vũ chợt nhớ tới cái gì, đội vàng trước nhắm mắt lại, nhìn một chút Trung Ly Xuân. "Tiểu Trung Ly, ngươi thế nào a?" Trung Ly Xuân xem ra có chút suy yếu, nhưng mà vấn đề không lớn, nàng khẽ mỉm cười một cái, nói ra, "Không quan hệ, Đỗ Vũ, chỉ thì hơi mệt chút." Đỗ Vũ cho Trung Ly Xuân kiểm tra một chút, phát hiện nàng hồn phách xác thực không có tiêu tán dấu hiệu, yên lòng, sau đó lại mở to mắt kêu lên, anh Ninh, ngươi thế nào a?" Anh Ninh cũng hữu khí vô lực nở nụ cười, nói ra, "Không có việc gì, ta rất tốt." Đỗ Vũ lại đem bút lông kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có tổn hại, mới rốt cuộc thở dài một hơi. Đồng Thiên Thu ở một bên đều nhìn mông muội, "Đỗ Vũ, làm gì vậy?" Đỗ Vũ cười khổ một cái, "Hai tử nhiều, thứ lỗi, thứ lỗi." "Các vị." Đứng ở cách đó không xa Thôi Giác đột nhiên mở miệng nói, "Xin nghe ta một câu." Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Thôi Giác, nếu lại không có người ra mặt hòa giải, trước mắt tình huống này xác thực vô pháp thu tràng. Hôm nay sự tình tuy nói là một trận náo kịch, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ, chí ít chúng ta biết Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói tới là thật, là thời điểm cho chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Thôi Giác nhìn xung quanh mọi người một cái, nói ra, "Chúng ta bây giờ nhất nên làm là Diêm La cùng Quỷ Đế đoàn kết nhất trí, vận dụng toàn bộ địa phủ lực lượng tra ra rốt cuộc là ai tại phía sau màn giở trò." Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu bằng lòng. Có thể Đỗ Vũ thủy chung trên mặt trầm tư,
hắn luôn cảm giác chuyện này so xem ra còn muốn quỷ dị. Chỉ thấy hắn mạn mạn đi về phía Biện Thành Vương, nói ra, Biện Thành Vương, có thể hỏi lại ngươi mấy vấn đề sao? Đỗ Vũ ở nơi này một lần sự kiện bên trong cũng coi như xuất tận danh tiếng, thân là một giới phàm nhân thế mà có thể cùng Trung Quỷ đánh có tới có lui, chúng tiên gia đều không được không xem trọng hắn một cái. Biện Thành Vương nghe được Đỗ Vũ lời nói, mà không biểu tình nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Đám người lại nhao nhao nhìn về phía Biện Thành Vương, hắn đúng là trước mắt nhất có vấn đề một người. Ngươi nói ngươi là Phụng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế mệnh lệnh xuất thủ công kích Diêm La Vương, có đúng không?
Không sai.
Biện Thành Vương gật gật đầu, chuyện này đã bị mặt ngựa thẩm hỏi được rồi, lừa gạt nữa xuống dưới cũng không cần thiết. Cái kia Đông Đế rốt cuộc là ở nơi nào, lấy phương thức gì cho ngươi hạ mệnh lệnh? Tại ta còn chưa nhập tiên ban thời điểm, Đông Đế liền ra lệnh cho ta, cách nay cũng có mấy ngàn năm.
Cái gì?
Đỗ Vũ vấn đề này đầy đủ nói chúng tim đen, các vị âm tiên nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, đây là ngàn năm trước kia hạ đạt nhiệm vụ. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế cũng là sững sờ, hắn suy tư một chút, nói ra, cái này không phải sao đúng à, ngươi chức vị là Bắc Âm Phong Đô đại đế phong cho ngươi, tại ngươi tiến vào tiên ban trước đó bản đế căn bản không nhận ra ngươi à. Biện Thành Vương cười khổ một cái, nói ra, Đông Đế, ngươi đối với ta có ân, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thực sẽ tại thời khắc mấu chốt làm cho ta tại không để ý. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế càng là nghe không hiểu rồi, nói ra, Biện Thành Vương tất nguyên tân, nếu là có cái gì ẩn tình ngươi liền trực tiếp nói rõ ràng, ngươi ta từ trước đến nay giao tình không sâu, như thế nào lại đem ta một câu nhớ kỹ trong lòng mấy ngàn năm.
Ha ha ha.
Biện Thành Vương ngửa mặt lên trời cười đáp, là, vài ngàn năm trước ngươi chính là nói như vậy. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế còn muốn nói gì nữa, lại bị Đỗ Vũ ngăn cản. Lãnh đạo, để cho ta tới hỏi đi, ta cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Đỗ Vũ tiến lên một bước, hỏi, cái kia Đông Đế lúc ấy đến cùng làm cái gì, lại nói cái gì? Tất nhiên Đông Đế thủy chung đối với ta thấy chết không cứu, cái kia ta cũng không cần thiết lại bận tâm ngày xưa ân tình. Biện Thành Vương đối với đám người hành lễ, nói ra, khi còn sống ta quan bái Bình Viễn tướng quân, sắp phục mệnh xuất chinh lúc lại nghe được một tiếng kêu gọi, người kia trong lòng ta nói chuyện, nói cho ta hắn là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, chuẩn bị ban thưởng ta một cái thiên đại cơ duyên. Hắn phi thường cặn kẽ nói cho ta, lần này xuất chinh lúc chỉ cần ta nửa đường tại vùng ngoại ô tiểu sơn dừng lại, lên núi xoay chuyển xoay một cái, liền có thể kết bạn quý nhân, được pháp lực, thưởng trường sinh, từ đó trở thành trưởng quản âm phủ Diêm La một trong. Nếu thật muốn đến cơ duyên này, cần giúp hắn làm một chuyện, cái kia chính là tại ta trở thành Diêm La mấy ngàn năm sau sẽ phát sinh một trận Diêm La đại chiến quỷ đế tranh đấu, đến lúc đó muốn giúp hắn đánh giết Diêm La người đầu lĩnh. Trận chiến này tình huống đặc thù, không chỉ có phải nghiêm khắc giữ bí mật, hơn nữa vô luận đánh giết thành công hay không, hắn đều sẽ không ra mặt thừa nhận, nhưng xem như trao đổi, cũng nhất định sẽ bảo ta bình an. Lúc ấy ta tuổi tác đã cao, vốn là bởi vì sinh lão bệnh tử do dự khó có thể bình an, vừa nghe đến từ đó có thể tiến vào tiên ban, tự nhiên đáp ứng xuống. Biện Thành Vương trên mặt một tia thất lạc nhìn một chút đám người, lại tiếp tục nói, tại đi vùng ngoại ô tiểu sơn về sau, ta gặp hạ phàm Bắc Âm Phong Đô đại đế, hắn gặp ta lãnh binh có phương pháp lại ăn nói bất phàm, quả nhiên hỏi ta phải chăng muốn tiến vào tiên ban. Mọi thứ đều cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trước đó nói tốt một dạng. Ta nhân sinh tín điều chính là có ân tất báo, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế có thể chỉ điểm ta trở thành một giới tiên nhân, ta tự nhiên muốn báo đáp hắn ân tình, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn nuốt lời, hắn căn bản không nghĩ bảo ta bình an. Biện Thành Vương có chút ưu oán nhìn xem Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Cái này, Đồng Thiên Thu sửng sốt, Biện Thành Vương, giống như không quá đúng.
Không quá đúng.
Biện Thành Vương quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Đồng Thiên Thu, chỗ nào không đúng?
Ngươi truyền thuyết ta xem qua.
Đồng Thiên Thu ấp úng nói ra, ngươi khi còn sống là bởi vì muốn tiện đường tiêu diệt sơn tặc, mới đi đến vùng ngoại ô tiểu sơn.
Cái gì?
Biện Thành Vương lập tức mở to hai mắt nhìn, ý ngươi là?
Không sai.
Đồng Thiên Thu gật gật đầu, mặc kệ Đông Đế lúc ấy có không có cho ngươi truyền âm, ngươi đều sẽ trở thành thập điện Diêm La. Chúng tiên bắt đầu nghị luận ở mỹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ suy tư một chút, đối với Đông Nhạc Thái Sơn đại đế nói ra, Đông Đế, ngươi có hỏi qua câu nói này sao?
Ta.
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, bản đế muốn tại ngàn năm trước đó liền biết hôm nay muốn xảy ra chuyện gì, không khỏi cũng quá hoang đường. Khi đó ta ngay cả Bắc Đế muốn mời chào ai đều không biết, lại thế nào cho bọn hắn truyền âm?
Đỗ Vũ gật gật đầu, Đông Đế thuyết pháp hoàn toàn không có vấn đề.
Nói đúng, chỉ có hôm nay người mới sẽ rõ ràng biết hôm nay muốn xảy ra chuyện gì.
Tiểu hữu ý là?
Đỗ Vũ vừa nhìn về phía Bao Trưởng, hỏi, Bao đại nhân, vì sao tại Đông Đế lại tới đây không lâu sau đó, các ngươi liền nhao nhao hiện thân đâu?
Bao Trưởng nhíu mày, suy tư một chút, nói ra, Đỗ lao đệ, thực không dám giấu giếm.
Bởi vì có người cho bản quan đưa một phong thư, cáo chi ta Đông Nhạc Thái Sơn đại đế rời đi Thái Sơn, xuất hiện ở Bất Quy Sơn. Bản quan liền lập tức cho hắn Diêm La truyền âm, lúc ấy nhị gia Trung Quỷ đang tại ta quý phủ làm khách, liền cùng đi.
Đỗ Vũ sau khi nghe nói nghiêng đầu lại hướng về phía chúng tiên gia, nói ra, tất cả mọi người là tiên nhân chi thể, tự nhiên không cần ta nói cũng hiểu rồi à, chuyện này 100 có người từ đó cản trở, cho nên muôn ngàn lần không thể tranh cãi nữa đâu.
Sau khi nói xong, Đỗ Vũ lại quay đầu hỏi Bao Trưởng, Bao đại nhân, cái kia phong thư vẫn còn chứ?
Bao Trưởng gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy.
Lúc đầu Đỗ Vũ còn tưởng rằng có thể giống Bao Trưởng diễn viên chính phim truyền hình một dạng, từ trong ghi chép tìm xem phá án manh mối, lại không nghĩ rằng Bao Trưởng lấy ra là một tấm máy tính đóng dấu A4 giấy. Trên giấy nội dung cùng Bao Trưởng nói tới cơ bản một dạng. Bản quan vốn cho rằng tin tức này nửa thật nửa giả, có thể sau khi đến mới phát hiện Đông Đế thật sự ở nơi này.
Bao Trưởng còn nói thêm,
Đông Nhạc Thái Sơn đại đế rốt cuộc hiểu rồi tất cả, hắn nói ra, nguyên lai ám sát Bắc Đế chỉ là một cái chướng nhãn pháp,
người này chân chính mục tiêu là diệt trừ bản đế. Đỗ Vũ gật gật đầu, xem ra là như vậy. Đầu tiên là 7-8 cái ác quỷ đánh lén, dẫn bản đế tới đây, lại là thập điện Diêm La quần công, người này thực sự là người tốt thủ đoạn. Ách! Đỗ Vũ gãi đầu một cái, nói ra, Đông đế, ngươi nói có hay không như vậy một loại khả năng? Chính là cái kêu 7-8 cái ác quỷ đánh lén ngươi. Thật là một cái hiểu lầm. Tiểu hữu ngươi không cần nói nữa. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế vô Đỗ Vũ, hôm nay ngươi đã giúp đại ân, ta chắc chắn triển khai toàn diện điều tra, bắt được người này. Nói xong hắn lại lấy lại tinh thần hướng cái khác Diêm La thi lễ, các vị, hôm nay xảy ra sự tình cũng không phải là các ngươi sai lầm, chư vị nếu như thật lòng muốn giúp Bắc đế, vậy liền cùng ta một dạng, mau chóng triển khai điều tra. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế phi thường có lễ phép hướng tất cả mọi người được rồi lễ, sau đó mang theo Ngũ Vương Quỷ đế bay mất. Thập điện Diêm La bên này liếc nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Biện Thành Vương. Ta đã đem ta biết đều nói, nếu như các ngươi không tin, liền đem ta nhốt vào nhiệt kính địa ngục a. Biện Thành Vương nói ra. Không. Bao Trừng lắc đầu, không chỉ có không cần đem ngươi nhốt vào nhiệt kính địa ngục, còn cần mau chóng đem chuyển Luân Vương phong xuất. A. Đỗ Vũ nghe lời nói này dương một lần lông mày, bao đại nhân ngươi có đầu mối sao? Biện Thành Vương, chuyển Luân Vương hai người là chúng ta 10 cái bên trong nặng nhất tình nghĩa, cái này sợ cũng là bọn hắn được tuyển chọn nguyên nhân. Bao Trừng tự lẩm bẩm, bản quan đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Bao Trừng cùng cái khác Diêm La thương nghị một chút, tất cả mọi người cảm thấy nên đem chuyển Luân Vương phong thích, bọn hắn cũng đều cùng Đỗ Vũ, Đồng Thiên Thu mấy người được rồi lễ, rời đi. Diêm La cùng các quỷ đế cho đang tại chạy đến âm binh quỷ tướng, âm sai phán quan nhóm truyền âm thanh, để cho bọn họ thu binh. Trước mắt còn không có rời đi còn sót lại bát đại âm sai. Đỗ Vũ cùng trong đó mấy vị cũng coi là quen biết, tiến lên liền bắt đầu trò chuyện, một bên trung quỷ ngược lại cảm thấy mình đã thành bị cô lập người kia. Đại phán quan. Đỗ Vũ nói ra, gần nhất tâm trạng thoải mái sao? Ha ha ha. Thôi Giác cười to nói, không hổ là Đỗ lao đệ, thật thay ta giải ra khúc mắc. Gần nhất tâm trạng thư sướng ghê gớm, còn luôn luôn đem ngươi gọi là Viên Tương Cầm. Mấy người trong lúc nói cười, mặt ngựa nhìn một chút trong tay roi, quay đầu hỏi, bất quá. Đỗ lao đệ a, ngươi đến cùng định xử lý như thế nào chuyện này? Đỗ Vũ trầm tư một chút, đối với mấy người nói, ta có một cái cực kỳ đáng sợ tưởng tượng, vốn định bản thân đi làm, nhưng đoán chừng không có các ngươi trợ giúp căn bản làm không được. Đồng Thiên Thu có chút không hiểu, Đỗ Vũ, ngươi có đầu mối sao? Đỗ Vũ đem mấy người tập hợp một chỗ, thản nhiên nói, Thiên Thu tỷ, các vị quan gia, ta hoài nghi cục quản lý truyền thuyết bên trong có nội gián. Chương 66, một lần cướp bóc chương 66, một lần cướp bóc ca. Mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay cả ở một bên trung quỷ cũng dựng lỗ tai lên, hắn giống như đặc biệt nghĩ tham dự lần này đối thoại, nhưng cảm giác tất cả mọi người không yêu phản ứng đến hắn. Nhị gia, ngươi cũng đến đây đi. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghe được Đỗ Vũ nói như vậy, trung quỷ vội vàng bước đi lên đến đây, hỏi, ngươi nói cục quản lý truyền thuyết có nội gián, nhưng có căn cứ. Đỗ Vũ nhìn thoáng qua trung quỷ, nói ra, nhị gia, ta biết ngươi mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng mà không phải sao cái kia không biết chuyện người, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là ngàn năm chuyện khi trước đã xảy ra rất nhỏ cải biến, người bình thường tự nhiên vô pháp thao túng, chỉ có cục quản lý truyền thuyết người mới có thể bước chân. Hơn nữa như loại này thành trình độ can thiệp, căn bản không cần ta đây cái thao tác viên xuất mã, bất kỳ một cái nào truyền âm viên đều có thể làm được. Mặt ngựa nghe nói Đỗ Vũ nói chuyện cơ mật như vậy, đội vàng bưng kín miệng hắn, sau đó chỉ một bên mỹ quỷ, nói ra, lao đệ cẩn thận từ lời nói đến việc làm a. Nơi này còn có người ngoài ở đây đâu? Đỗ Vũ lắc đầu, đẩy ra mặt ngựa tay, nói ra, tiểu mã ca, yên tâm đi, cái này mỹ quỷ tỷ là người một nhà. Mấy người nhìn thấy Đỗ Vũ nói như vậy, cũng sẽ không xoắn xuýt, ngược lại suy nghĩ bắt đầu hắn nói chuyện tới. Ta hiểu rồi. Tạ Tất An nói ra, Đỗ lao đệ, ý ngươi là có người cho chuyển Luân Vương cùng Biện Thành Vương chuyên âm, dùng vẫn là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế khẩu khí. Không sai. Đỗ Vũ gật gật đầu, người này liền xem như vừa mới chuyên âm, đối với bọn hắn hai người mà nói cũng là vài ngàn năm trước sự tình. Đồng Thiên Thu buồn bực nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, tuy nói hiện tại chuyển âm viên có mười mấy người, nhưng ta luôn cảm giác loại này thủ đoạn sát xuất thành công rất thấp. Không sai, muốn kế sách này thành công, phải có hai cái điều kiện tiên quyết, đầu tiên là muốn tìm tới nặng nhất tình nghĩa người, bảo đảm bọn họ có thể đủ số ngàn năm đều sẽ Đông Đế lời nói nhớ kỹ trong lòng. Thứ hai là phải có một cái đặc thù truyền âm viên, cái này truyền âm viên có thể mô phỏng Đông Đế âm thanh. Cứ như vậy, kế hoạch này xác suất thành công liền tăng lên thật nhiều. Đỗ Vũ lại nghiêng đầu lại hỏi Đồng Thiên Thu, Thiên Thu tỷ, truyền âm viên năng lực không giống nhau, ngươi nên đều biết ta. Là, đại bộ phận truyền âm viên vẫn là ta mời chào, bọn họ năng lực ta đều biết rồi. Đồng Thiên Thu nói ra, cái kia có không có một người năng lực là mô phỏng người khác âm thanh? Đỗ Vũ lại hỏi, cái này, ta nhớ được hẳn là không có. Đồng Thiên Thu lắc đầu, vậy cũng không có gì đáng ngại. Đỗ Vũ ngờ tới sẽ có loại khả năng này, cải biến một người âm thanh phương pháp có rất nhiều loại, coi như không phải sao hắn năng lực cũng không cần gấp. Chỉ cần có các vị âm sai hỗ trợ, ta tin tưởng hôm nay liền có thể đem người này bắt tới. Tiểu tử, Trung Bì nghe được Đỗ Vũ phân tích, đối với hắn không thể không coi trọng một chút, ngươi phân tích cũng không tệ. Có thể ngươi nói để cho chúng ta hỗ trợ, đến cùng hỗ trợ cái gì? Đỗ Vũ sắc mặt nặng nề nói ra, trước mắt chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết, không thể đánh rắn động cỏ, cục quản lý truyền thuyết nội gián chỉ có thể nhìn thấy đi qua, không nhìn thấy hiện tại. Bọn họ sẽ không biết chúng ta ở đây thương nghị kết quả, cho nên ta cần các ngươi xông vào cục quản lý truyền thuyết, tại nội gián có hành động trước đó, đem mười mấy cái nhân viên công tác toàn bộ truy nã, sau đó từng cái thẩm vấn. A. Bát đại âm sai trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu Đỗ tử. Tạ Tất An cười khổ một cái nói ra,
ngươi có biết ngươi kế hoạch này đến cỡ nào hoang đường sao? Từ xưa đến nay liền thiên đình đều không có đối với cục quản lý truyền thuyết bất kính a. Ta đây có chỗ nghe thấy. Đỗ Vũ cũng nở nụ cười, nói ra, nhưng thật ra ngươi suy nghĩ kỹ một chút, người này âm hiểm xảo trá, chuyên môn xuyên tạc người khác ký ức. Nếu hôm nay qua đi, ngươi chợt nhớ tới Bát Gia là ngươi cựu nhân, thử hỏi ngươi có nên tin hay không đoạn này ký ức. Cái này, nghe lấy Đỗ Vũ một phen miêu tả, Tạ Tất An chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nếu là ký ức bị xuyên tạc, xác thực vô cùng có khả năng để cho quan hệ gần gũi người lập tức tự giết lẫn nhau. Chúng ta nếu như muốn ra tay, liền muốn quyết định thật nhanh. Đỗ Vũ nghiêm túc nhìn xem đám người, nói ra, các ngươi tiên gia có hay không loại pháp bảo kia? Có thể để người ta vô pháp truyền âm. Có, ta chỗ này có. Kim tướng quân hô to một tiếng. Chính phải. Ngân tướng quân đi theo nói, ta chỗ này có một cái tỏa linh trận, có thể nhường trong trận nhân linh khí phong tỏa, vô pháp tiết ra ngoài. Chính phải. Vậy thì tốt quá. Đỗ Vũ nói, cứ như vậy liền không sơ hở tí nào. Đợi chút nữa. Ta còn có một vấn đề. Đầu Châu nhìn thấy đại gia phảng phất sắp tiếp nhận quyết định này, vội vàng nhấc tay hỏi, cứ như vậy bọn ta biết đắc tội rất nhiều người. Có không còn cách khác gì có thể nhường bọn ta không như thế trương dương a? Cái kia quá dễ dàng, trong phim ảnh thường xuyên diễn. Như thường lệ công tác của quản lý truyền thuyết bên trong, mười mấy cái nhân viên bận rộn chạy, bọn họ tại nhậm chức thời điểm chưa bao giờ nghĩ tới, cái này cơ cấu lại có một ngày có thể không có cục trưởng, không có trợ lý, không có thao tác viên, chỉ còn một đám tầng dưới chốt nhân viên chơi mệnh công tác. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cục quản lý truyền thuyết cửa để cho người ta một cước đạp ra. Một đám che mặt đạo tặc cầm trong tay pháp bảo vào, người đầu lĩnh hô lớn, toàn diện giơ tay lên, không cho phép lúc đích. Các công nhân viên cũng chưa từng nghĩ tới, lại có một ngày sẽ ở cục quản lý truyền thuyết bên trong gặp phải cướp bóc. Bì. Đầu đội hồ lô hoa mặt nạ người áo trắng nhìn một chút bên người áo đen, đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói ra, ngươi làm sao móc ra bản mệnh pháp bảo câu hồn quá? Cái này không phải sao tất cả mọi người nhìn ra ngươi là ai? Mang theo tôn ngộ không mặt nạ người áo đen hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ta nhưng không có các ngươi nhiều như vậy hoa dạng. Như vậy sao được a? Ngươi không có lời nói ngươi hỏi nhị ca muốn a? Người áo trắng tức giận nói với hắn nói, móc ra bản mệnh pháp bảo tính là gì a? Toàn địa phủ ai không biết cái này câu hồn quá a? Đừng nói ta. Ngươi quản phía sau ngươi ngốc đại cá tử a? Người áo đen hướng một bên chỉ. Hắn hai cái sừng trâu đều ngất trời, có đội hay không mặt nạ khác nhau ở chỗ nào? A, ngươi nói ta mang theo chú dê vui vẻ mặt nạ, nhưng lại mọc ra sừng trâu đại hán nghe xong liền mất hứng. Ta mọc ra sừng trâu thì thế nào? Ta dùng pháp bảo không phải sao ta bản thân a? Ngươi pháp bảo xác thực không phải mình, là lão tử, đừng cho lão tử làm hư. Bên cạnh một cái mang theo mỹ nữ mặt nạ bản tử nói ra, hắn râu quay nón từ mặt nạ phía dưới đâm đi ra. Đỗ Vũ nhìn một chút những người này, không khỏi thở dài. Để cho bọn họ che giấu thân phận vẫn là quá khó khăn. Các minh đệ, tòa linh trận hoàn thành. Hai người mặc sáng long lanh vàng bạc áo giáp người từ bên ngoài nhảy vào, trên người bọn họ tia chớp để cho người ta căn bản nhìn không ra bọn họ trên đầu vốn là cái gì nhân vật. Đỗ Vũ đội vàng đi lên đè hắn xuống hai, hỏi: "Hai người các ngươi làm sao liền y phục đều không đổi a?" "Thay quần áo." "Tất cả mọi người không đổi quần áo, vì sao hai ta muốn đổi quần áo?" "Chính phải." "Vấn đề là hai ngươi quần áo quá rõ ràng a." Đỗ Vũ nói ra. "Cái kia không thể nói như vậy, vàng bạc liền dễ thấy sao? Lao thất lao bát hắc bạch cũng cực kỳ dễ thấy a." "Chính phải." "Khỏi phải nói cái gì lao thất lao bát." Đỗ Vũ để lại hai người bọn họ miệng, sau đó quay đầu nhìn một cái trợn mắt há hốc mồm các nhân viên làm việc, lại quay đầu nhỏ giọng đối với bọn họ nói ra, chúng ta hiện tại không thể bại lộ thân phận a. Cái này, đây quả thực quá mất mặt. Thôi Giác mặc dù đeo mặt nạ, nhưng vẫn cảm thấy dị thường xấu hổ, hắn thọc Đỗ Vũ, nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên bắt đầu đi. Đỗ Vũ nghe xong buông lỏng ra và ngân tướng quân, háng giọng một cái, đứng thẳng người, hô lớn, cái kia, nơi này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, muốn mạng sống lời nói liền rời đi trước mắt màn hình, tất cả mọi người đứng ở một bên. Các nhân viên làm việc trong chớp nhoáng này thật đúng là ngây dại. Cái này thật đúng là một lần cướp bóc sao? Một cái vóc người thấp bé nam nhân chậm rãi đi ra, hướng về phía mọi người nói, mấy vị thượng tiên. Đỗ Vũ xem xét, đi người tới chính là trước đó gặp qua Tiểu Kim. Chuyện gì? Đỗ Vũ hỏi. Mấy vị thượng tiên có phải hay không tới lộ chỗ? Đây là cục quản lý truyền thuyết ta. Cái gì đáng tiền đồ vật cũng không có. Hơn nữa chúng ta thao tác viên cũng không ở. Các ngươi coi như muốn làm dự truyền thuyết cũng làm không được a. Chúng ta tự nhiên biết là cục quản lý truyền thuyết cho nên mới đến, đừng nói nhảm. Đứng sang bên cạnh lấy. Đỗ Vũ hướng về phía Tiểu Kim phất phất tay, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy nơi xa Tiểu Thất Mạn Mạn hướng phía sau tối lui, thế mà đang tại sử dụng ẩn nấp thuật, nếu để cho cô nương này giấu đi rồi, sợ là lại cũng không có người có thể tìm tới nàng. "Tiểu." Đỗ Vũ vừa muốn hô lên Tiểu Thất tên lại phát hiện không đúng, vội vàng sửa lời nói, "Tiểu nha đầu phía tử, ngươi muốn làm gì?" Phạm Vô Cứu nghe được Đỗ Vũ gọi, lập tức bay đến Tiểu Thất trước mặt, phá vỡ nàng vật công. Tiểu Thất bị bắt tại trận, doa đến run lẩy bẩy. "Các vị không cần phải sợ, chúng ta không muốn thương tổn người." Chỉ cầu các ngươi phối hợp, đứng ở một bên, chúng ta cam đoan hôm nay không có người sẽ tiêu tán. Tạ Tất An hướng về phía mọi người nói. Đám người nghe được người này giọng điệu ôn hòa không mang theo ác ý, cũng chỉ có thể chậm rãi thả ra trong tay công tác, Mạn Mạn đứng ở bên tường. Đỗ Vũ để cho mấy cái âm sai khống chế lại tất cả mọi người, sau đó đối với mặt ngựa nói, Tiểu Mã ca ngươi đi theo ta. Đỗ Vũ mang theo hắn đi tới Đồng Thiên Thu văn phòng, đẩy cửa đi vào, sau đó nói, mặc dù người hơi nhiều, nhưng mà chúng ta thời gian rất gấp,
đợi lát nữa ta sẽ nhường mị quỷ đem nhân viên từng bước mang tới, tiếp đó liền giao cho ngươi. Mặt ngựa nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi Đỗ lao đệ, sự tình lần này nếu quả thật có thể tra ra hung phạm, cũng coi như một cái công lớn, ta nhất định hết sức. Đỗ Vũ ra ngoài dạo qua một vòng, sau đó đem Đồng Thiên Thu kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Thiên Thu tỷ, ngươi giúp ta nhìn một chút, chúng ta khống chế lại là cục quản lý truyền thuyết tất cả nhân viên sao? Có hay không không ở nơi này? Đồng Thiên Thu cũng thấp giọng đối với Đỗ Vũ nói ra, ta đã kiểm số qua một lần, xác thực đều ở nơi này, không thiếu một cái. Vậy thì tốt quá. Đỗ Vũ gật gật đầu, hôm nay người này tất nhiên sẽ bị chúng ta cho bắt tới. Mấy người phân công rõ ràng, rất nhanh liền khống chế được hiện trường. Thôi Giác, Trung Quỷ, Đầu Châu phụ trách coi chừng tất cả nhân viên, và Ngân tướng quân phụ trách bảo trì tỏa linh đại trận. Hắc Bạch Vô Thường lấy đi tất cả nhân viên điện thoại. Mị Quỷ nhìn một chút đứng chung một chỗ các công nhân viên, cười nếu một cái, chỉ Tiểu Thất nói ra, Tiểu Nha Đầu, ngươi chưa đến, đi với ta gặp Mã Đại Ca. A, Tiểu Thất dọa giật mình, nếu nàng hay là cái phạm nhân lời nói, sợ là đã tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Chương 67, còn có một người chương 67, còn có một người cục quản lý truyền thuyết bên trong, tất cả nhân viên sắc mặt hoảng sợ đứng tại chỗ, có chút nữ tính nhân viên đã bắt đầu run lẩy bẩy. Vừa rồi một cái tên là Tiểu Thất cô nương bị đơn độc mang đi, đi đến đồng trợ lý văn phòng, không bao lâu, nàng liền phát ra thê thảm tiếng kêu, không có người biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Thôi Giác nhìn một chút những nhân viên này vẻ mặt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn, sau đó quay đầu đối với Tạ Tất An nói ra, "Lão Thất, chúng ta dạng này có phải hay không lộ ra có chút biến thái a?" "Không có việc gì, không có việc gì. Đại ca đừng lo lắng." Tạ Tất An xấu hổ hướng Thôi Giác cười, nhỏ giọng nói ra, cho dù là biến thái bọn họ cũng không biết chúng ta là ai. Thật ra, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Nhân viên Tiểu Kim đứng ở bên tường nhỏ giọng nói xong. Có thể a, ngươi hỏi đi. Tạ Tất An quay đầu hồi đáp, nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được giống như không quá đúng, ta dựa vào. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thật ra a. Tiểu Kim có chút buồn bực nói ra. Ngươi làm sao thấy được ta là Tạ Tất An? Ta vốn đang không chắc chắn lắm. Nhưng mà bây giờ xác định a. Tiểu Kim nói ra, ngươi vừa mới bản thân nói hết ra. Các nhân viên làm việc thấy cảnh này nhao nhao đều kinh ngạc cái cằm, chẳng lẽ đám người này là bát đại âm sai? Lần này kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Thôi Giác run lẩy bẩy nói ra, ta Thôi Giác không còn mặt mũi đối với Cao Đường. Không còn mặt mũi đối với thế nhân. Ta Thôi Giác. Đại ca ngươi đừng bại lộ tên A. Ngươi đừng gọi hắn đại ca A. Quyền cao chức trọng bát đại âm sai tất cả đều loạn cả một đoàn. Đại gia, Thất gia. Tiểu Thất tiếp tục hỏi, các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì A? Ta Tất An nghe xong dừng một chút, đành phải thở dài, tháo xuống bản thân mặt nạ. Một bức chân dung nữ nhân giống như mỹ lệ khuôn mặt lộ ra, đám người xem xét, cái này thật là hàng thật giá thật Bạch Vô Thường. Các vị, thực không dám dâu dếm, ta chính là Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Trước mắt lặng ngắt như tờ, các nhân viên làm việc đã không có quỳ xuống thi lễ, cũng không có tiếp tục bối rối, tất cả mọi người sững sờ. Lúc này đang tại phát sinh một kiện quan trọng đại sự, quan hệ đến toàn bộ tiên giới ổn định. Tạ Tất An hướng về phía đại gia hành một cái lễ, nói tiếp, hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng đại gia phối hợp. Đám người bắt đầu khe khẽ bàn luận một lần. Nguyên lai là dạng này sao? Nếu như đem che mặt cướp bóc đổi thành cơ mật hành động xác thực nghe để cho người ta an tâm không ít. Thế nhưng là Tiểu Thất kêu thảm lại là chuyện gì xảy ra đâu? Không bao lâu, Tiểu Thất chậm rãi từ văn phòng đi ra, mấy nữ sinh nhanh lên đi kiểm tra nàng có vấn đề hay không, cũng may áo nàng hoàn chỉnh, thoạt nhìn không có thụ khinh bạc. Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Tiểu Thất hơi nghi ngờ một chút mà lắc đầu, nói ra, ta không sao. Bọn họ là muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng mà thẩm vấn ta người kia, tựa như là tứ gia. Tiểu Thất không nghĩ tới bản thân một câu nói xong, người xung quanh thế mà mặt không biểu tình. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình sao? Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lại liếc nhìn Tạ Tất An, hắn kéo xuống mặt nạ, quang minh chính đại đứng ở nơi đó. A, Thất 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 gia. Tạ Tất An cười khoát tay áo, nói ra, gọi Thất gia quá khách khí, ngươi kêu Tiểu Thất, ta gọi Lao Thất, hai ta bối phận không sai biệt lắm, về sau gọi Thất ca a. Tiểu Kim an ủi một lần Tiểu Thất, nói ra, bọn họ đúng là bát đại âm sai, hẳn không phải là tới tổn thương chúng ta. Bát đại âm sai? Tiểu Thất nhìn xung quanh một lần, thế nhưng là nơi này có 12 người a. Đỗ Vũ nở nụ cười, cùng Đồng Thiên Thu tháo xuống mặt nạ. Còn có chúng ta. Đại gia xem xét tới cũng là người quen, tự nhiên không có khẩn trương như vậy. Đỗ Vũ biết nếu như cũng đã như thế, vậy cũng không có gì giấu giếm thân phận cần thiết, bọn họ 12 người chỉ cần. Vân vân. 12 người. Đỗ Vũ sững sờ, bát đại âm sai tăng thêm mình và Đồng Thiên Thu là 10 người, lại thêm đến giúp đỡ mị quỷ, đây cũng là 11 người a. Nơi nào đến 12 người? Đỗ Vũ vội vàng kiểm lại một chút nhân số, quả nhiên là 12 người. Nhiều như vậy một cái. Nhìn một vòng, ánh mắt của hắn không khỏi dừng ở hậu phương một cái cao gầy bóng dáng bên trên. Cái này thân người hình đã không giống bát đại âm sai, lại không giống yêu ma quỷ quái. Hắn chậm rãi hướng người này đi đến, không khỏi cẩn thận, vừa rồi tất cả mọi người che mặt, căn bản không có chú ý tới có người trà trộn vào đến rồi. Đến gần xem xét, người này mang theo một cái mỹ thiếu nữ mặt nạ, áo choàng che thân, nhìn không ra nam nữ. Người là ai? Đỗ Vũ hướng người này thấp giọng hỏi. Lão nương chỉ là một người qua đường. Người kia chậm rãi nói ra. Lão, mẹ. Đỗ Vũ trong lòng giật mình, lần này sự tình cũng lớn. Hắn vội vàng lôi kéo người này chạy đến trong một cái phòng, khép cửa phòng lại. Lại lên mấy đạo khóa. Lúc này mới quay đầu thấp giọng quát lớn, lãnh đạo ngươi tới làm gì a? Lao nương chính là đến xem. Hậu thổ nương nương tháo mặt nạ xuống, lộ ra tuấn lãng mỹ mạo dung nhan. Nhìn kích cỡ a.
ta vừa rồi suýt nữa thì để cho đại gia đem mặt nạ đều tháo xuống.
Vậy thì thế nào?
Hầu thổ nương nương nói ra, các ngươi có thể qua tới chơi, ta liền không được sao?
Chơi?
Đỗ Vũ bưng bít lấy cái chán nói, chúng ta lại thế nào hồ nháo cũng là tiểu bối, một khi thật xảy ra vấn đề ngươi còn có thể giúp chúng ta trò chuyện. Nhưng bây giờ bản thân ngươi đều đến đây, nếu như xảy ra vấn đề còn có ai có thể giúp chúng ta à?
Sẽ ra vấn đề sao?
Hầu thổ nương nương hỏi.
À,
nếu như tất cả nhân viên đều ở nơi này, nói rõ vấn đề lập tức phải giải quyết ta.
Hầu thổ nương nương nói, đã như vậy, còn có vấn đề gì?
Đỗ Vũ sững sờ, hầu thổ nương nương nói quả thật không tệ. Sự tình xem ra lập tức phải giải quyết dễ dàng, nhưng hắn luôn cảm giác chuyện này thiếu chút gì mấu chốt đồ vật.
Cái kia.
Vậy được đi, lãnh đạo.
Đỗ Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, bất quá chúng ta sớm nói tốt, mọi thứ đều nghe ta.
Dòng dã đến chưa thẩm vấn, mặt ngựa nhiều lần đều dùng hết linh khí, cũng may thôi dắt trên người đan dược không ít, để cho mặt ngựa không ngừng chỉnh đốn lại không ngừng tiếp tục. Toàn bộ cục quản lý truyền thuyết 45 công nhân, bao quát 12 cái truyền âm viên, 6 giờ, toàn bộ thẩm vấn hoàn tất.
Đỗ Vũ đem mặt ngựa đỡ đến ngồi xuống một bên, sắc mặt nghiêm trọng.
Thế mà tất cả mọi người đều không có vấn đề.
Đại gia đưa mắt nhìn nhau.
Tất cả nhân viên sắc mặt cũng khó coi,
bởi vì bọn họ đều biết nghe được mặt ngựa đưa ra vấn đề, ngươi có tham dự vào ám sát Bắc Âm Phong Đô đại đế trong sự kiện sao?
Cái này địa phủ rốt cuộc là ra lớn cỡ nào sự tình,
cần hỏi nghiêm trọng như vậy vấn đề?
Đỗ Vũ,
Tạ Tất An nghĩ nghĩ, nói ra, còn có hai cái nhân viên không có thẩm vấn.
Đỗ Vũ sững sờ, lại rất nhanh hiểu được, hắn và Đồng Thiên Thu còn không có bị thẩm.
Đỗ Vũ tự nhiên biết mình không có tham dự qua chuyện này, thế nhưng là Thiên Thu tỷ nàng,
ta xem không cần như thế a.
Đỗ Vũ hơi khó khăn, những ngày này Đồng Thiên Thu trừ bỏ đưa cho chính mình truyền âm bên ngoài liền là lại hậu thổ nương nương nơi đó, nàng tại sao có thể có thời gian chuẩn bị chuyện lớn như vậy?
Không quan hệ, tất nhiên tất cả mọi người hỏi, cũng không kém ta một cái.
Đồng Thiên Thu chủ động đi tới mặt ngựa trước mặt.
A,
Đồng muội muội.
Mặt ngựa giống như cực kỳ để ý Đồng Thiên Thu, vẫn luôn không chịu móc ra pháp bảo, tại Đồng Thiên Thu liên tục yêu cầu phía dưới, hắn đành phải dùng roi cuốn lấy Đồng Thiên Thu một cánh tay, sợ làm đau nàng.
Liên tiếp hỏi mấy vấn đề, trên roi ngọn lửa đều càng ngày càng nhỏ, mặt ngựa cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp thu hồi pháp bảo.
Châm đã a, tiểu ma ca,
còn có ta đâu?
Đỗ Vũ đem hắn ngăn lại.
Ngươi
có thể kéo đến a?
Mặt ngựa bất đắc dĩ khoát tay áo, đừng giày vào ta, ta nếu là không đoán sai lời nói, trước đó ngươi cũng không nhận ra chuyển luân vương cùng biện thành vương, hơn nữa ngươi chính là phàm nhân, ngươi làm sao cùng bọn hắn truyền âm?
Ách,
Đỗ Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ, trước đó hắn còn thật sự không biết hai người này, ai nói không biết hai người này liền không thể hành thích Bắc Đế?
Vậy ngươi nhận biết Bắc Đế sao?
Ách,
không biết,
cho nên ngươi đừng lãng phí nữa ta linh khí được không?
Mặt ngựa bạch Đỗ Vũ liếc mắt, lần này xâm nhập cục quản lý truyền thuyết kế hoạch đều là ngươi đưa ra, ngươi còn có cái gì đo tất yếu à?
Đỗ Vũ nhếch miệng, luôn cảm giác bị thẩm vấn một lần vẫn rất khốc.
Thế nhưng là tình huống trước mắt không phải sao lại lâm vào cục diện bế tắc sao?
Cục quản lý truyền thuyết không có bất kỳ người nào cho truyền luân vương cùng biện thành vương truyền qua âm thanh a.
Như vậy mấy ngàn năm trước đống nhiên xuất hiện biến cố là cái gì dẫn đến?
Đây cũng không phải là truyền thuyết bản thân xuất hiện vấn đề, rõ ràng là có người can thiệp.
Xác định tất cả truyền âm viên đều ở nơi này sao?
Đỗ Vũ hỏi Đồng Thiên Thu.
Không sai.
Đồng Thiên Thu nhẹ gật đầu. Lại cùng Tiểu Thất nói ra, "Tiểu Thất, để tránh ta nhớ sai rồi, các ngươi lại lẫn nhau xác nhận một chút."
Tiểu Thất nhút nhát nói ra, "Thiên Thu tỷ, ta xác nhận qua, tất cả truyền âm viên xác thực đều ở nơi này.
Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?"
Đỗ Vũ hơi nghĩ không thông.
Đỗ Vũ từ trong đám người đẩy ra một con đường, đi đến trước bàn, cầm giấy lên bút, đem hiện tại vấn đề viết xuống dưới. Thứ nhất, Biện Thành Vương nhận được kỳ quái truyền âm, cái này truyền âm trước kia trong truyền thuyết không tồn tại, có thể là gần nhất mới thu đến. Thứ hai, người này truyền âm không có nhiễu loạn truyền thuyết, cho nên cục quản lý truyền thuyết căn bản không có thu đến tín hiệu. Nói rõ người này biết rõ cục quản lý truyền thuyết công tác quá trình.
Thứ ba, tất cả truyền âm viên, kẻ phụ trợ đều đã xác định không có tham dự vào sự kiện lần này bên trong.
Đỗ Vũ trên giấy soát soát viết cái gì, bát đại âm sai cùng các công nhân viên đều đi tới đứng ở hắn sau lưng. Cho nên cuối cùng làm ra chuyện này người chỉ có thể có hai cái.
Đỗ Vũ vừa nói một bên viết xuống trong đó một cái tên, Chiến Kỳ Thắng.
Chiến Kỳ Thắng.
Đám người xem xét cái tên này, đều kinh hô một tiếng.
Thế nhưng là còn có vấn đề khác.
Hắn tồn tại ở quá khứ, nhưng lại không biết hiện tại chuyện phát sinh. Làm sao có thể chuẩn xác dự liệu được Ngũ Vương Quỷ Đế sẽ cùng Thập Điện Diêm La khai chiến đâu?
Không sai.
Tạ Tất An gật gật đầu, Chiến Kỳ Thắng không tồn tại ở hiện tại, chỉ tồn tại ở quá khứ, hắn không có lý do gì muốn nhiễu loạn hiện tại địa phủ kết cấu a, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt.
Xem ra đại gia nghĩ cũng một dạng.
Đỗ Vũ cười cười, nói ra, ta cũng cho rằng không phải sao Chiến Kỳ Thắng làm, ta theo hắn có duyên gặp qua một lần, hắn ý nghĩ không phải sao khống chế người khác, mà là giải phóng người khác.
Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu cũng nhẹ gật đầu, bọn họ đối với Chiến Kỳ Thắng cũng coi như hơi hiểu.
Cái kia trong mắt của ta, chủ sử sau màn cũng chỉ có còn lại người này rồi.
Đỗ Vũ chậm rãi nói ra.
Là ai?
Đại gia khả năng đều không để ý đến một chút, hôm nay ở chỗ này.
Cũng không phải là cục quản lý truyền thuyết toàn bộ nhân viên công tác.
Có một người.
Từ đầu đến cuối không có xuất hiện.
Chương 68, một nồi thịt chương 68, một nồi thịt đại gia lập tức cũng nghĩ tới điều gì.
Chẳng lẽ là?
Là Lão Hà.
Phạm Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, trưởng cục các ngươi.
Không thể nào.
Đồng Thiên Thu đông nhiên hô lớn, tại sao có thể là cục trưởng?
Thiên Thu tỷ ngươi đừng nội.
Đỗ Vũ méo méo Đồng Thiên Thu cổ tay, ta cũng vô pháp 100 kết luận chuyện này là cục trưởng làm, đến mức chân tướng như thế nào,
muốn chờ tìm tới cục trưởng mới biết được. Không cần tìm. Đồng Thiên Thu thân thể bắt đầu có chút phát run, chuyện này khẳng định không phải sao cục trưởng làm. Thiên Thu thì ngươi. Đỗ Vũ rất ít gặp đến Đồng Thiên Thu không kiềm chế được nỗi lòng, chúng ta đây không phải còn không có kết luận nha. Ta nói không phải thì không phải. Đồng Thiên Thu đẩy ra Đỗ Vũ, chạy đi. Nàng tiến vào phòng làm việc của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng mà lắc đầu. Không thể nào là hắn. 1000 năm trước cùng Hà Sở Dĩ gặp gỡ từng màn tất cả đều lóe qua bộ não, nàng quyết không tin cái kia hòa ái người thế mà lại làm ra hành thích sự tình. Cục trưởng, Hà lão đầu nhi. Đồng Thiên Thu vừa khóc lấy vừa kêu nói, ngươi không biết làm loại sự tình này. Có thể ngươi đến cùng ở đâu? Tống Triều, cảnh Đức thời kỳ. Thiên Thu, thịt này thơm không? Một cái cao gầy hán tử hỏi trước mặt một cái tiểu nữ hài. Trên mặt cô bé phi thường bẩn, nàng xuyên lấy rách tung tóe quần áo, nhìn chằm chằm trước mắt quay cuồng cái nồi, một bên nuốt nước miếng, một bên nhẹ gật đầu. Nấu một hồi, hán tử lại hỏi, Thiên Thu, thịt này có phải hay không rất thơm? Ân. Tiểu nữ hài lại gật đầu một cái. Nam nhân cầm một cây gậy trong nồi quay quái, bên trong quay cuồng ra mấy cây dài nhỏ xương cốt, phía trên thịt nấu rất tệ, đụng một cái liền rơi. Cái này một nồi thịt lăn lộn một cỗ kỳ dị mùi thơm, đi theo không ngừng nổi lên canh nóng bay tản ra tới. Cha, có thể ăn sao? Tiểu nữ hài hỏi. Hán tử không có trả lời, ngược lại quay người nhìn ra ngoài cửa đi, cả con đường bên trên từng nhà đều mở cửa, lại có một nửa người ta đều ở nấu thịt. Tam ca a, người bên kia thịt ngon giống càng hương a. Hán tử hướng cách đó không xa một gia đình thét lên. Gia đình kia chỉ có một người, hắn cũng ở đây nấu thịt. Hương cái rắm, ta còn cảm thấy ngươi cái kia nổi thịt ăn ngon đây, ha 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 ha. Cha, có thể ăn sao? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm thịt nổi, còn nói thêm. Thiên Thu a, cha cho ngươi nếm một hơi. Hán tử từ trong nồi lấy ra một khối nhỏ thịt, sau đó đưa tới tiểu nữ hài bên miệng. Tiểu nữ hài vội vàng há một cắn, cái kia nóng hổi nhiệt khí xen lẫn một cỗ kỳ diệu mùi thơm ở trong miệng đi loạn, nàng không lo được nóng, tùy tiện nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy một cỗ loãng loãng nhiệt lưu từ thực quản trượt vào trong dạ dày. Ăn ngon, thật sự ăn ngon quá. Không biết là thịt này thật rất thơm, vẫn là tiểu nữ hài đói bụng quá lâu. Dù sao đây là 6 ngày đến nay, nàng nuốt vào lần đầu tiên cơm. Thơm không? Nam nhân lộ ra kỳ quái thần sắc, nhìn xem tiểu nữ hài. Hương. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, cha, mẹ đâu? Mẹ sao không tới ăn? Thiên Thu a, mẹ ngươi không muốn ăn. Hán tử nở nụ cười, đem tiểu nữ hài kéo đến trước người, cha hỏi ngươi, thơm như vậy thịt, ngươi có muốn hay không để cho cha ăn nhiều mấy lần? Nghĩ a. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Coi như ngươi ăn không được, chỉ có cha ăn, ngươi cũng nguyện ý không? Ân. Tiểu nữ hài lại dùng sức nhẹ gật đầu. Ta liền biết Thiên Thu hiếu thuận nhất. Nam nhân sờ lên tiểu nữ hài cái kia dơ giấy bẩn thịt tóc, sau đó từ trong nồi chứa ra một bát canh thịt, đưa cho nàng, đến, ăn đi, ăn nhiều một chút. Tiểu nữ hài bưng qua chén gỗ, uống từng ngụm lớn lấy canh, ngụm lớn ăn thịt. Cái kia trong thịt có khối đồ vật phá lệ cứng rắn, nàng cắn mấy lần liền phun ra, hướng trên mặt đất xem xét, giống đoạn móng tay. Ăn canh thịt, trong thành phảng phất nhiều một chút sinh cơ, trên đường dần dần bắt đầu có người đi lại, mặc dù mọi người cũng là xanh xao vàng gọn, nhưng xác thực đều còn sống a. Tiểu nữ hài ghé vào ngoài cửa bốn phía nhìn xem, không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, cái này trên đường làm sao không gặp được nữ nhân đâu? Ngoài thành, khắp nơi đen nghìn nghịt binh sĩ chính ngồi trên mặt đất, dự nghề nghiêm hỏa, nướng thịt, uống vào cháo, bọn họ cười nói, chửi rủa lấy, mỗi người đều cao lớn và mỡ, cùng nội thành người gầy gò tạo thành so sánh rõ ràng. Còn chưa mở cửa thành sao? Một người mặc dân tộc thiểu số trang phục, dáng vẻ tướng quân người, nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn tường thành, hỏi bên người phó tướng. Kỳ quái, nội thành thám tử nói từ thành lương thực dư chỉ đủ ăn 20 ngày, có thể chúng ta đã vây gần 2 tháng, vì sao nội thành còn có bóng người đi lại? Phó tướng cũng ở đây một bên nói ra. Không ngại, có lẽ thật là có lương thực dư đi, tiếp tục vây xuống dưới, cầm xuống từ thành chỉ là vấn đề thời gian. Sẽ đi qua rất nhiều tiền, nội thành lại mất đi sinh cơ, nguyên bản có chút khí lực người cũng dần dần ngốc tại trong nhà, không muốn lại ra ngoài tới. To lớn bóng ma tử vong thủy trung bao phủ từ thành. Chết đói, vẫn là bị ngoài thành người vàng đổ sát. Nếu để cho nội thành người tự chọn, bọn họ chỉ hy vọng chết muộn một chút. Thiên Thu, ngươi tới. Một cái trong nhà gỗ nhỏ, gầy còm hán tử hướng về phía tiểu nữ hài phất phất tay. Tiểu nữ hài yên lặng đi ra phía trước, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác hôm nay bà có chút đáng sợ. Cha, làm sao vậy? Thiên Thu a, ngươi còn nhớ rõ cái kia nồi thịt sao? Nam nhân hỏi. Thiên Thu nhớ kỹ a. Cha, muốn ăn cái kia nồi thịt. Nam nhân ánh mắt trống rỗng nhìn xem tiểu nữ hài. Thiên Thu không phải đã nói, coi như Thiên Thu không ăn, cũng sẽ để cho ba ăn sao? Là, cha. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, nhưng không biết vì sao, nàng cảm giác hơi muốn khóc. Cái kia cha, liền bản thân ăn a. Hán tử nhìn xem tiểu nữ hài, trong miệng thế mà chảy ra nước miếng. Không chờ tiểu nữ hài nói chuyện, hán tử đông nhiên từ dưới đất cơ lấy một cái phát đao, xinh xinh chém vào tiểu nữ hài trên đùi. Xuống một đao, máu bắn tung tóe, tiểu nữ hài đều quên gọi. Hán tử không biết lên cơn điên gì, lại liên tục chặt thật nhiều đao. Tiểu nữ hài rốt cuộc kêu thảm một tiếng. To lớn đau đớn để cho nàng kém một chút liền mất đi, nàng đời này đều không như vậy đau qua, nàng nhìn thấy chân của mình đã cắt đứt, chỉ liên tiếp tầng một hơi mỏng ra, cái kia màu đỏ giống tiểu khê một dạng rơi lạ cha lấy. Hán tử không để ý tiểu nữ hài chết sống, nâng lên cái chân kia, dùng sức kéo một cái, liên tiếp tầng kia ra cũng rơi, hán phảng phất sợ đầu này chân thả lâu liền không mới mẹ một dạng, vội vàng ném tới sớm rót đầy nước trong nồi, móc ra cây châm lửa thổi lửa này, đốt lên hỏa. Ai? Có phải hay không nên trước thả lấy máu,
vàng không nấu đi ra sẽ có bọt máu. Hán tử tự lẩm bẩm. Tiểu nữ hải không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể thấp giọng gào thét, cha, ta chân rất đau. Thiên thú ngoan a, thiên thú ngoan. Một hồi liền hết đau. Hán tử một bên cho đống lửa quạt gió vừa nói, hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn tiểu nữ hải lướt mắt. Nữ hải chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, lạnh đến giống tiến vào hầm băng. Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu xem xét, ngoài cửa lại tới một người, chính là cửa đối diện Tam ca. Lão đồng, ngươi. Tam ca nghe được tiếng kêu thảm thiết cho nên đi tới nhìn một chút, có thể vừa vào cửa hắn liền sửng sốt, chỉ thấy được kêu là lão đồng nam nhân toàn thân cũng là máu, hắn trong nồi chính nấu lấy một cái chân, ngươi làm sao đem thiên thu cũng ăn? Lần trước mở họp thời điểm, thái thú nói rồi vì gìn giữ cái đã có, tất cả mọi người ăn hết nhà mình nữ nhân, cũng không có nói ăn hết hài đồng à. Tam ca, ta đói a. Hắn tử khóc giống một tiếng, thiên thu tiếp qua mấy năm cũng là nữ nhân, ta ăn luôn nàng đi có quan hệ gì? Tam ca run rẩy nhìn xem một màn này, cắn răng, nói ra, tất nhiên rằng này. Nàng không còn chân, cũng không sống nổi, đem thịt phân ta một chút ta. Cái kia không được. Hán tử phảng phất mất tâm trí một dạng hô lớn, thiên thu là ta con gái. Ta vì sao phải cho người ăn? Người muốn ăn liền đi ăn con trai mình. Lao động. Con trai ta đã sớm chết đói. Tam ca từ dưới đất cơ lấy phát đao, ngươi không cho ta, ta liền tự cầm. Ta liền muốn một cái chân. Một cái chân là đủ rồi. Cha. Cha. Tiểu nữ hải không biết là lạnh vẫn là sợ. Nhìn trước mắt sách đao đi tới nam nhân chỉ có thể không ngừng mà phát run, nhưng nàng đã tại thời khắc hấp hối, âm thanh nói chuyện nhỏ đến chính mình cũng nghe không được. Lao Tam, ngươi dựa vào cái gì cướp ta thịt? Hán tử đống nhiên nhảy lên đem Tam ca bổ nhào, hai người đều đã không có khí lực, hơi động một cái liền choáng đầu lợi hại. Lao Đồng, chính ngươi ăn đến xong sao? Ta liền muốn một cái chân. Một cái chân là được. Một cái chân ta cũng không cho ngươi. Có thể Tam ca cũng phát điên, hắn dùng lực hất ra Lao Đồng, đi đến tiểu nữ hài trước mặt, đột nhiên liền chém tiếp theo đao, lúc đầu nhắm chuẩn là nàng chân. Có thể tay chân thật sự là không nghe sai khiến, một đao kia chặt lệnh, trực tiếp phá vỡ tiểu nữ hài lồng ngực. Tiểu nữ hài chỉ cảm thấy bụng mắt lạnh, liền kêu đều kêu không được, chỉ cần há miệng, trong miệng liền hướng bên ngoài phun máu, nàng bị máu sặc đến thở không nổi, chỉ có thể một mực ho khan, thế nhưng là càng ho khan máu càng nhiều. Ruột. Tam ca cũng giống như điên, nàng nhìn xem tiểu nữ hài bạch phá bụng hô lớn, ta liền muốn ruột, ruột là đủ rồi. Lao động. Hai ta đừng đánh nữa. Ta không muốn chết. Lao động một lát sau mới chóng mặt đứng dậy, không đợi hắn phản ứng, Tam ca đã ôm một đoàn đẫm máu đổ vật đi ra cửa. Trời phạt lao giả. A. Lao động chợt nhớ tới, bản thân nửa ngày không cho nổi phiến hỏa, nếu như lửa tắt diệt có thể gặp phiền toái. Hắn vội vàng đi tới cạnh nồi, cầm lấy cây quạt tiếp tục quạt hỏa. Cha. Tiểu nữ Hải dùng một điểm cuối cùng khí lực kêu một tiếng, có thể hắn tử kia lưng đối với hắn, đã hoàn toàn nghe không được. Một cỗ mùi thịt trong thành mạn mạn phiêu tán, rất nhiều đói bụng lờ mờ người mạn mạn mở mắt, đây là nhà ai nấu thịt? Vì sao thơm như vậy? Toàn thành còn sót lại nam nhân đều chậm rãi đẩy cửa ra, giống như một nhóm zombie giống như mạn mạn đi đến trên đường, hướng về phía cái kia mùi thơm đi đến. Một ngày này, mười mấy cái nam nhân chia ăn một tên nữ đồng. Một ngày này, tư thành giống như địa ngục chảo dầu. Nữ hài chậm rãi tung bay ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới ngoạm miếng thịt lớn các nam nhân, nàng không biết hiện tại tại là chuyện gì xảy ra, chỉ biết bỗng nhiên ở giữa, bản thân đã không đau, cũng không nói bụng, loại này thoải mái cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Một lao giả bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, hắn nhìn một chút này nhân gian thảm kịch, yên lặng lắc đầu, thế gian chiến loạn không ngừng, mạng người giống như cỏ rác, khi nào mới có ngày yên tĩnh? Nếu không sáng tạo một phương nhạc tổ, bất kể là nam nhân nữ nhân, cũng là trong loạn thế một cây bèo tấm thôi. Lao ra ra, ngươi là ai nha? Tiểu nữ hải quay đầu lại hỏi nói. Ta. Ngươi liền kêu ta Hà lao đầu a. Hà lao đầu. Tiểu nữ hải một đôi hồn nhiên con mắt nhìn qua lão nhân, nàng chưa bao giờ nhớ kỹ trong thành có dạng này một cái xem ra rất giàu quý lao đầu. Nữ hoa nhi, ngươi hôm nay lấy bản thân nhục thân cứu hơn 10 đầu mạng người, đức hạnh đầy đủ thành tiên, ngươi nghĩ thành tiên sao? Thành tiên. Nữ hải có chút không hiểu nhiều, thành tiên biết đau không? Thành tiên có thể ăn no bụng sao? Ha 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 ha. Hà lao đầu cười lớn một tiếng, ngươi yên tâm. Nếu ngươi thành tiên, ta liền thu ngươi, từ đó tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại chịu khổ. Có thể, lại không bị khổ. Tiểu nữ hài một đôi mắt trừng thật to, trên đời này lại có một chỗ có thể để người ta lại cũng không bị khổ sao? Không sai, ngươi cùng lão phu đi thôi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem cái này tiên giới biến thành ngạc thổ. Hà lão đầu sờ lên tiểu nữ hài đầu, nói cho ta ngươi bây giờ nhất muốn cái gì? Lão phu thỏa mãn ngươi. Ta. Tiểu nữ hài cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc đầu nàng rất muốn ăn một chút gì, nhưng nàng hiện tại đã không đau, lại không đói bụng. Mụ mụ trước kia tổng cho ta gội đầu. Ta nghĩ lấy mái tóc tắm rửa, lượng lượng. Tốt. Hà lao đầu nắm tiểu cô nương chậm rãi lên không, trước khi đi hắn vung tay lên, vận ra bàng bạc lực lượng, thế mà sinh sinh đem từ thành cửa thành đánh nát. Những người này không có sống nữa lý do, để cho lão phu đưa bọn hắn đoạn đường a. Ngoài cửa quân kim nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sở, cửa thành mở. Một ngày này, với 2 tháng từ thành bị công phá, nội thành còn sót lại 148 người, đều bị người vàng đổ sát hầu như không còn.